Chương 01, Lâm gia Tam thiếu gia. Lâm Huyền, 1 năm 1 điểm võ học bảng. Chương 01, Lâm gia Tam thiếu gia. Lâm Huyền, 1 năm 1 điểm võ học bảng. Dật Quốc, Thanh Ngục huyện, một cái bị vô biên cánh rừng bao la bạt ngàn cùng vạn mỏ vờn quanh xa xôi thành nhỏ. Nơi này bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt, chỉ có trong thành phủ bà miếu cả ngày hương hòa lượn lờ, tản ra làm người an tâm đàn hương khí tức. Phủ bà là toàn huyện thành duy nhất, đồng thời không thể hoài nghi thủ hộ thần. Nơi này bách tính thông qua hướng người coi miếu cầu nguyện, cống hiến tiền hương hỏa đổi lấy lá bùa đến bảo vệ mình. Tại huyện thành khu hội tâm, cách kia phủ bà miếu thờ vẹn vẹn một đường phố chi cách Lâm gia phủ đệ trong tây viện, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Một tên nam tử trẻ tuổi, chính thời Trần Luyện Quyền. Hắn ngũ quan đường cong cứng rắn rõ ràng, thân hình điêu luyện, ước chừng 1m8, mỗi một khối cơ bắp đều theo quyền thế sôi sục phun trào. Bạch, bạch, bạch. Quyền phong khuấy động, như thủy triều vô bờ, quyền ảnh xen lẫn, giống như mây khói mờ mịt. Đây không phải là đơn giản truy luyện bị thịt, mà là đạt đến cân cốt thể minh, lôi âm tự sinh cảnh giới cực cao. Khí huyết chạy xiết ở giữa, nam tử trẻ tuổi thể nội ẩn ẩn truyền ra sấm rền nhấp nô thanh âm. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bỗng nhiên thu thế, cuối cùng một quyền xẹt qua không khí, quyền xương mặt ngoài lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang đống nhiên mà qua, mang theo gió cũng lôi cuốn trên một cô nóng rực khí tức. Viện lạc quay về yên tĩnh, chỉ có nam tử trẻ tuổi kéo dài tiếng hít thở. 25 năm, Lâm Huyền, Lâm gia xếp hạng thứ 3. Hắn còn có một cái không người biết được bí mật, hắn không phải người của thế giới này. Tiếp trước Lâm Huyền là cái tại trong đêm khuya cùng dấu hiệu liệu mạng Mã Đông. Ký ức điểm cuối cùng dừng lại tại màn hình sâu kín lam quang trước. Lúc đó, hắn vừa phá giải một món tên là Trường Sinh Máy rời trò chơi, trên màn hình không phải bình thường giao diện, mà là lít nha lít nhít phản biên dịch dấu hiệu. Lâm Huyền tự tay rót vào chỉ lệnh, vòng qua tất cả hạn chế, sáng lập một cái có thể trực tiếp sửa chữa tầng dưới chót số liệu máy gian lận bảng, một cái vốn nên để hắn có thể tại trong thế giới giả lập muốn làm gì thì làm trung cực công cụ. Kết quả ngày thứ 2 vừa mở mắt, nhân thế đã đổi. Dật Quốc, Thanh Ngục huyện Lâm gia Tam tử Lâm Huyền. Đương nhiên, cái này bị Lâm Huyền ma đổi bảng cũng đi theo xuyên qua tới, chỉ bất quá trên bản này số liệu hết thảy toàn bộ về không. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, minh kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ nhất, đại thành, điểm số, nam, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 360 ngày, nhìn xem cái này ngắn gọn đến làm người tuyệt vọng bảng, một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt tại Lâm Huyền trong đầu gào thét. Không phải đâu ca môn, ta máy gian lận mới làm được một nửa a, để cho ta trở về làm xong được hay không? Ta muốn chính là một khóa vô địch, không phải cái này phá 1 năm 1 điểm a. 1 năm, vẹn vẹn tăng trưởng 1 điểm. Kể từ đó, muốn đem thuần dương quyền tăng lên tới tầng thứ 2, Lâm Huyền phải đợi đến cái gì thời điểm? 5 năm, 10 năm, 100 năm. Có lẽ thẳng đến chết giả, ta cũng không gặp được tầng thứ 2 phong cảnh. Duy nhất để Lâm Huyền cảm thấy may mắn chính là, hắn thế này dấn thân vào gia đình hoàn cảnh coi như không tệ. Lâm gia là cái này thanh một huyện thế tập thiết quan, không chỉ có trưởng quản lấy huyện ngoại ô mấy chỗ sản xuất tương đối khá hát thiết khoáng mạch, càng cầm là huyện nha giã luyện, chế tạo hết thể đồ sắt quyền lên tiếng. Chức quan này tại Dận Quốc hệ thống bên trong, dĩ nhiên tính không được nhập lưu, không có phẩm cấp không giai. Nhưng ở cái này trời cao hoàng đế xa xa xôi thành nhỏ, trong tay cầm quặng sắt cùng đồ sắt hai thứ này đổ vật, liên đủ để cho Lâm gia đứng vững gốc chân, có được một phần không thể khinh thường quyền lên tiếng, giữ được cả nhà áo cơm không lo, có thể xưng một phần cực kỳ vững chắc an ổn cơ nghiệp. Chỉ tiếc, Lâm Huyền cha mẹ của kiếp này chết sớm. Đại ca Lâm Bá thừa kế nghiệp cha, chấp trưởng mỏ vụ, nhị ca Lâm Phong tại huyện nha mưu cái bộ đầu việc cần làm, cũng coi như có cái đứng đắn tiền đồ. Chỉ có hắn cái này lao tam, tình cảnh nhất là xấu hổ, văn không thành võ chẳng phải, chỉ có thể ngẫu nhiên đi mỏ trên cho đại ca phụ một tay. Còn lại hơn phân nửa thời gian, chính là tại cái này nhà cao cửa rộng bên trong, nhìn như ngơ ngơ ngác ngác, ngồi ăn rồi chờ chết. Về phần mấy cái muội muội, từ lâu xuất giá. Tại Thanh Mục huyện cái này tràn ngập nguy hiểm, ỷ lại phù bà lá bùa địa phương, Lâm Huyền chỉ có một cái vô địch bảng, lại tựa hồ như chỉ có thể phí thời gian tuế nguyệt. Đúng vậy, vận mệnh tựa hồ sợ hai hắn đi vào cái này cổ đại thế giới quá mức an ổn cùng không thú vị, cứ thế mà cho Lâm Huyền nhét tới một cái kinh hỉ. Một cái đáng chết thiên đại kinh hỉ. Quỷ, quái, quỷ dị, những cái kia chỉ tồn tại ở kiếp trước trí quái tiểu thuyết, phim kinh dị bên trong đồ vật, ở cái thế giới này là chân thật không giả tồn tại. Bọn chúng là treo tại Dận Quốc mỗi người đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống lưỡi dao. Thực sự là mẹ nhà hắn kinh hỉ cực độ. Lâm Huyền thấp giọng mắng, may mắn có lẽ là phù bà che chở sát thực hữu hiệu, cũng có lẽ là Thanh Mục huyện cái này địa phương đầy đủ vắng vẻ 25 năm qua, hắn chưa hề đều chưa từng thấy tận mắt những cái kia quỷ đồ vật hình dáng. Bọn chúng càng giống là một loại tràn ngập trong không khí sợ hãi, một loại cắm rễ tại cốt tủy cấm kỵ. Tất cả trường bối, tất cả quy củ đều tại lặp đi lặp lại hướng Lâm Huyền, hướng tất cả mọi người quán thâu một đầu thiết luật. Tùy thân mang theo phù bà lá bừa, mặt trời lặn về sau, không tất yếu không ra khỏi cửa. Như nghe nói dị hưởng, đóng chặt cửa sổ, nắm chặt lá bừa, lấy huyết tự chi, mặc niệm phù bà tử bi. Đầu này thiết luật như là hô hấp, thành Thanh Mục huyện tất cả người sinh sống bản năng. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền vô ý thức sờ lên trong ngực tấm kia thô ráp, gấp thành tam giác màu vàng lá bừa. Nó tản ra yếu ớt đàn hương, là cái này nguy cơ từ phía thế giới bên trong, duy nhất có thể cho chính mình mang đến một tia hư ảo cảm giác an toàn đồ vật. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, là một cái vĩ đại người xuyên việt, thế mà lại giống tất cả người bình thường, dựa vào cái này nho nhỏ lá bừa, tại cái này dài dằng dặc, trông không đến cuối nhân sinh trên đường, tầm thường sống tạm xuống dưới. Cái này đáng chết bảng, năng lực có thể xưng người tiên, chỉ cần điểm số đầy đủ, bất kỳ cái gì công pháp bình cảnh đối với nó mà nói đều thùng rông kêu to. Nhưng xấu chính là ở chỗ, nó một năm chỉ chướng một điểm. Dòng giá 25 năm tích lũy, cũng bất quá để giành được 25 điểm. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Lâm Huyền cố thân thể này nguyên chủ, luyện võ thiên phú hỏng bét đến rối tinh rối mù, can cốt có thể xương gỗ mù. Nếu không phải dựa vào bảng này điểm số cưỡng ép đột phá, hắn từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện thuần dương quyền, chỉ sợ đến bây giờ liền mình kình cánh cửa đều sợ không tới. Dù vậy, hao phí 20 năm điểm số, Lâm Huyền cũng mới miễn cưỡng đem một thân lực lượng tăng lên tới minh kình viên mãn. Mà cái kia đại ca Lâm Bá, bằng tự thân thiên phú cùng tần cụ, đã là ám kình tiền kỳ cao thủ, nhị ca Lâm Phong cũng dựa vào chính mình mò tới minh kình hậu kỳ ngưỡng cửa. Đúng vậy, nay phương thế giới có thể tập võ, nhưng mà đây là một đầu dùng vàng bạc lát thành con đường. Người tập võ, khí huyết tràn đầy, mỗi ngày chỉ là gắn bó tu luyện, liền cần nuốt đại lượng ăn thịt tinh lương, cái này đã chính là tầm thường nhân gia khó mà tưởng tượng gánh vác. Nhưng nghĩ tiến thêm một bước, đột phá bình cảnh, thì càng cần hơn những cái kia giá cả có thể so với hoàng kim thiên chân địa bảo để đền bù nguyên khí, tôi luyện thể phách. Phú quý chỉ là gõ mở tập võ chi môn cơ bản nhất tư cách. Được rồi, đại ca bên kia gần đây tựa như loay hoay sức đầu mẹ chán, hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Thanh một huyện ngoại ô, đen quạt mỏ. Lâm Huyền trên thân cũng không có quan chức, tự nhiên cũng chạm đến không đến mỏ vụ hạch tâm quyền hành. Nhưng mà mỗi tháng kiểm kê sản xuất, hiệp trợ đại ca Lâm Bá thẩm tra đối chiếu khoảng cái này dườm ra việc phải làm, hắn luôn luôn chủ động tiến đến giúp đỡ. Tại cái này lớn như vậy trong gia tộc, Lâm Huyền nghĩ đến, có thể vì cái nhà này đa phần gánh một phần, chính là một phần. Cái này chí ít có thể hướng người bên ngoài chứng minh, hắn cũng không phải là một cái yên tâm thoải mái, sẽ chỉ ngồi mát ăn bắt vàng người vô dụng. Mỏ vụ ti trong trứng đồng, tràn ngập khoáng thạch bụi cùng một cốt như có như không ẩm thấp khí. Lâm Bá vừa buông xuống sổ sách, hai đầu lông mày vặn thành một cái khắc sâu chữ xuyên trầm giọng nói, tam đệ, ngươi tới được vừa vặn. Hắn vô vô sổ sách trên cũng không tồn tại sám, gần nhất mỏ bên trên. Không thái bình, ngày mai bắt đầu, ngươi liền lưu ở trong nhà, vô sự không được qua đây. Nghe vậy, Lâm Huyền cảm thấy run lên. Là mỏ bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn truy vấn thời điểm, ánh mắt đột nhiên đảo qua nơi xa kia phiến trầm mặc màu đen dãy núi. Toàn này đen quặng mỏ ở vào huyện thành cách đó không xa núi ngoại ô, tuy nói rừng sâu cỏ dày, chợt có ra thú thoát ra, nhưng thợ mỏ người đông thế mạnh, khai thác vận chuyển cũng nhiều tại ban ngày tiến hành. Nhiều năm qua là có một ít nhỏ va chạm tổn thương bệnh phát sinh, nhưng chưa hề đi ra có thể để cho đại ca như thế giữ kín như bưng đại sự. Mà lại đại ca Lâm Bá tiếp nhận thiết quan đến nay, cẩn trọng, đã sớm đem mỏ trên sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thời khắc này dị thường mới càng làm cho Lâm Huyền cảm thấy một tia bất an. Chương 02, người thần bí hình pho tượng, mất tích ba cái thợ mỏ. Chương 02, người thần bí hình pho tượng, mất tích ba cái thợ mỏ. Đúng rồi, Lâm Bá lời nói xoay chuyển, hiển nhiên không có ý định tiếp tục lúc trước chủ đề, ngược lại dặn dò, phù bà lá bửa, mang ở trên người hay chưa? Mang theo, đại ca. Lâm Huyền cũng mười phần thức thời, không hỏi tới nữa. Ừm, vậy là tốt rồi. Hiệp trợ đại ca kiểm kê xong sổ sách về sau, Lâm Huyền liền sớm một bước ly khai mỏ vụ ti lều vải. Hắn cũng không có trực tiếp xuống núi về thành, mà là dọc theo thợ mỏ dẫm ra bốn lượn đường mòn, một mình tuần sát bắt đầu. Trên đường đi, Lâm Huyền ánh mắt đảo qua hai bên đường trồng chất như núi xỉ quạt bùn đất, trong không khí tràn ngập khoáng thạch đặc hữu đất mùi tanh. Các công nhân phần lớn trầm mặc, chỉ lo vùi đầu gian khổ làm ra, vung hạo đục đá tiếng vang liên tiếp, tại mảnh này bị khai thác đến mình đầy thương tích ngọn núi bên trong quanh quẩn. Dạo chơi đi đến một vị hơn 40 tuổi trung niên giám sát sau lưng, Lâm Huyền giống như bình thường lên tiếng chào hỏi. Trần Thúc. Kia giám sát nghe tiếng quay đầu, thấy là Lâm Huyền, đen nhánh trên mặt lập tức lộ ra đôn hậu tiểu dung, à, nguyên lai là Tam thiếu gia. Hôm nay lại đến giúp thiết quan đại nhân xử lý khoản rồi. Người này họ Trần, tên một chữ một cái chữ, có minh kình hậu kỳ thực lực, tại cái này mỏ trên núi đảm nhiệm giám sát đã vượt qua 30 năm, là Lâm gia tin cậy nhất thành viên tổ chức một trong, xưa nay lấy trung tâm sáng rõ. Ừm. Lâm Huyền bất động thanh sắc lên tiếng, sau đó lại cùng Trần Trương Hàn huyên vài câu mỏ trên bề mặt. Trần Thúc tại mỏ trên sờ soạn lần mò hơn 30 năm, ánh mắt hà kỳ lão lạc, rất nhanh liền nhìn ra mánh khỏe. Hắn thấp giọng, Tam thiếu gia, ngài có phải hay không? Có chuyện gì muốn nghe được? Thiết quan đại nhân nếu không muốn để ngài biết rõ, tất nhiên có hắn suy tính. Lời tuy như thế, Lâm Huyền vẫn như cũng là đón nhận Trần Trương ánh mắt, Trần Thúc, nói cho ta một chút đi. Trần Trương nhìn trước mắt vị này chính mình cơ hồ là nhìn xem lớn lên Tam thiếu gia, kia trầm ổn ánh mắt để hắn khuôn mặt có chút động. Hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là thở dài, không có cự tuyệt. Tam thiếu gia, là chuyện như vậy. Trần Trương xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, ngày hôm qua tại đối diện số 3 trong đập mỏ, mấy cái thợ mỏ móc ra một cái cỡ nhỏ màu đen pho tượng. Hắn dùng tay khoa tay một cái lớn nhỏ, chỉ có ngần ấy, hình dạng như cái đầu tròn bé con, hai mắt tròn vo, trên mặt là cười mỉm bộ dáng. Thiết quan đại nhân biết được về sau, lập tức để cho người ta dùng vải dày đem nó che kín, nguyên dạng chôn trở về phát hiện nó cửa hàng chỗ sâu, còn để ba cái kia qua tay công nhân nghỉ ngơi hai ngày, tiền công y theo mà phát hành, cũng nghiêm lệnh tất cả mọi người, nghiêm cấm lại đụng vào kia đồ vật. Thì ra là thế. Lâm Huyền khóa chặt lông mày thoáng giãn ra, xem ra cũng không phải gì đó đại sự kinh thiên động địa. Đại ca sở dĩ giữ kín như bưng, chắc là ra ngoài thị úy. Tại cái này quặng mỏ chỗ sâu, đào ra bực này tương tự con rối quỷ dị chi vật, chung quy là kiện cực kỳ điểm xấu sự tình, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ động giao nhân tâm. Sáng sớm hôm sau, vốn nên tại quặng mỏ tuần tra Lâm Bá, vậy mà lại lần đầu tiên vội vàng chạy về trong phủ. Trùng hợp ở trong viện hoạt động Lâm Huyền, đối diện liền bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc Lâm Bá đại ca, ngươi, tam đệ, không kịp nói tỉ mỉ. Lâm Ba đánh gậy hắn, ngữ khí gấp rút, ngươi nhị ca người đâu? Còn chưa có đi huyện nhà a? Lâm Huyền hai con ngươi nhắm lại, cưỡng chế trong lòng trùng điệp lo nghĩ, không có, nhị ca còn tại đại đường dùng điểm tâm. Lâm Ba nghe vậy, không nói hai lời, quay người liền hướng phía đại đường bước nhanh mà đi. Lâm Huyền thấy thế, cũng trong nháy mắt không có luyện quyền tâm tư, lập tức theo sát phía sau. Đại đường bên trong, Lâm Phong chính một mình một người ăn như gió cuốn. Năm nào ước 28, chính bảo trắng niên, cùng Lâm Ba trầm ổn uy nghi khác biệt. Lâm Phong thân hình càng thêm khôi ngô hùng tráng, một thân bộ đầu trang phục bị sung mãn cơ bắp chống lên, hai đầu lông mày tự mang một cỗ người trong giang hồ bưu hãn chi khí, chính là lâu dài tại một tuyến chém giết lịch luyện giá phong thái. Trước mặt hắn bày biện là dân chúng tầm thường nhà khó gặp thịt cá. Thân là huyện nha bộ đầu một trong, mỗi ngày tuần tra tập hùng, thể lực tiêu hao to lớn, nhất định phải thu hút đại lượng đồ ăn mới có thể duy trì đầy đủ thể lực. Lâm gia nội tình không tệ, điểm ấy chi tiêu tự nhiên không đáng kể. Nhị đệ, Lâm Bá người chưa đến, tiếng tới trước, ngựa khí mang theo hiếm thấy lo lắng, ta mỏ trên ba cái kia công nhân mất tích. Ngươi lập tức đi thông báo huyện nha, mời huyện tôn đại nhân nhanh phái nha dịch hiệp tra, ta hiện tại nhất định phải tự mình đi nhà bọn hắn bên trong một chuyến. Ngươi lai, hôm nay trước kia Lâm Bá vừa tới quan mỏ, liền có giám sát đội vàng đến báo, hôm trước được an bài về nhà nghỉ ngơi kia ba tên thợ mỏ, đến nay chưa làm lại điểm danh. Lâm Bá mới đầu cũng không có quá mức để ý, chỉ tùy ý sai khiến một tên cùng ba người quen biết thợ mỏ tiến đến trong nhà tìm kiếm. Không ngờ, người kia sau khi trở về sắc mặt trắng bệnh hồi báo, xương ba nhà đều không có người ra đáp lại, không biết tung tích. Một cô manh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy Lâm Bá. Hắn quyết định thật nhanh, trước tiên chạy về trong phủ thông chi thân là bộ đầu nhị đệ. Cái gì? Lâm Phong nghe vậy, đông nhiên buông xuống bát đũa, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng, lúc này đứng dậy, tốt. Đại ca, ta cái này đi. Dứt lời, Lâm Phong tiện tay nắm lên một bên bội đao, lôi Lệ Phong hành cửa trước bên ngoài bước nhanh mà đi. Những này thợ mỏ đều là chiêu mộ tới dân chúng tầm thường, cũng không phải là phục dịch hình đồ. Vô duyên vô cớ thiếu một cái đều là đại sự, huống chi vẫn là ba người đồng thời mất tích. Việc này như xử trí không kịp, náo ra nhân mạng, huyện tôn đại nhân trách tội xuống, Lâm gia cho dù có chút căn cơ, cũng tuyệt đối chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lâm Bá động tác nhanh hơn Lâm Phong, người hắn đã nhanh chân lưu tinh bước ra đại đường. Lâm Huyền thấy thế, không chút do dự theo sát phía sau. Lâm Bá tự nhiên đã nhận ra sau lưng Lâm Huyền, nhưng giờ phút này cấp tốc, hắn không tỉ vết phân tâm quên can. Dưới mắt khẩn yếu nhất là giành giật từng giây tìm tới ba cái kia mất tích thợ mỏ. Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Rời xa trong huyện thành, là dân chúng tầm thường chỗ tụ họp. Phóng tầm mắt nhìn tới, quốc xá phần lớn là đất vàng lũy liền, thấp bé mà dày đặc, người bán hàng rong gào to, hai đồng vui đùa ở mỹ, quê nhà ở giữa chuyện phiếm đan vào một chỗ, nồng đậm chợ búa khí tức đập vào mặt. Lâm Bá cùng Lâm Huyền hai người không rảnh quan tâm chuyện khác, trực tiếp xuyên qua huyên náo đám người, quẹo vào một đầu càng thêm chật hẹp ngõ hẻm làm. Bằng vào trước đó biết được tin tức, Lâm Bá tại một cái đóng chặt pha tạm cửa gỗ trước dừng lại bước chân. Đây chính là trong đó một tên mất tích thợ mỏ, Mã Hưng Thành nhà. Mã Hưng Thành, có ở nhà không? Cứ việc tâm cháy như lửa đốt, nhưng Lâm Bá vẫn là cố nén trực tiếp phá cửa xúc động, đưa tay trùng điệp quay vang vòng cửa, hướng phía trong nội viện cao giọng hô. Chương 03, tử trạng quỷ dị thợ mỏ, bảng điểm số đột biến. Chương 03, tử trạng quỷ dị thợ mỏ, bảng điểm số đột biến. Đại ca, để cho ta tới. Không đợi Lâm Bá đáp lại, Lâm Huyền nghiêng người một bước, đột nhiên một cước đá ra. Cái kia vốn là không tính kiên cố cửa gỗ lên tiếng mà ra, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nhỏ hẹp như vậy phòng đất, lấy đại ca vừa rồi kia âm thanh lượng, chính là dưới đất 100 mét cũng nên nghe thấy được. Bên trong như thực sự có người, tuyệt đối không thể không phản ứng chút nào. Gặp đệ đệ như thế hành sự lỗ mãng, Lâm Bá trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không mở miệng trách cứ, chỉ là hít sâu một hơi, theo sát Lâm Huyền về sau, bước vào trong sân. Đây là một cái vẹn vẹn 5 mét vuông tiểu viện, chính đối chính là nhà chính, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. May mà hai bên cửa sổ mở rộng, có thể đem trong phòng tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Lâm Huyền bước nhanh đi tới trước cửa sổ 2 mét chỗ, mắt sáng như đuốc, vừa đi vừa về liếc nhìn trong phòng. Đập vào mi mắt là lại bình thường bất quá bách tính gia sản. Một cái rơi sơn cũ nát tủ gỗ, mấy chương mài mòn nghiêm trọng cái bàn, nơi hẻo lánh bên trong chất đống chút tạp vật. Không có bất luận cái gì vật lộn hoặc tìm kiếm vết tích, hết thảy đều duy trì lấy thông thường trạng thái, tính làm cho người khác hoảng hốt. Trống không một người. Lần này, Lâm Huyền không tiếp tục tùy tiện đặt cửa, như là đã từ ngoài cửa sổ xác nhận trong phòng không người, liền không cần lại nhiều này nhất cử. Lâm Bá chỉ nhìn liếc mắt, trong lòng liền đã có số, hắn không có dừng lại, quay người liền đi ra ngoài. Rơi vào sau cùng Lâm Huyền, thì là thuận tay đem mới đá văng cửa chính miễn cưỡng khép lại, xem như lấy hết một phần tâm ý, lập tức bước nhanh đuổi theo Lâm Bá. Không đến một khắc đồng hồ, Lâm Bá cùng Lâm Huyền hai người liền tìm đến vị thứ hai thợ mỏ nhà. Người này trong nhà còn có bà nương, nghe nói hỏi thăm, kia hình thể phúc hậu phụ nhân lập tức kêu trời kêu đất bắt đầu. Cái kia trời đánh chết lão quỷ, nhất định là cũng không biết đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt. Cái này thời gian không có cách nào qua, ta không sống được a. Mắt thấy chàng diện sắp mất khống chế, Lâm Bá cùng Lâm Huyền trao đổi một ánh mắt, cũng không lo được rất nhiều, đành phải tại một mảnh tiếng kêu khóc bên trong, lễ phép mà không mất đi lúng túng cấp tốc rút lui. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một đầu vắng vẻ đường mòn chỗ sâu. Nơi đây chỉ có lẻ tẻ mấy hộ nhân gia, lại lẫn nhau cách xa nhau rất xa, lộ ra phá lệ quẩn cũ é. Trước mắt chính là cuối cùng một nhà. Một mảnh trống trải bùn bên trên đất, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa tiểu viện. Viện bên cạnh có khoảng cây già, cành lá tương cục, chu vi cỏ dại rậm rạp, hoàn cảnh lộ ra hết sức cũ tĩnh, thậm chí lộ ra một kia khó mà diễn tả bằng lời hoang vu. Phương Sinh Minh, có ở nhà không? Lâm Bá trầm giọng hướng trong nội viện hô, thanh âm tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn. Trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch, không người trả lời. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua trước mắt cửa gỗ, phát hiện phía trên vỡ ra một đạo lớn bằng cánh tay chỗ thủng, đủ để nhìn thấy trong nội viện tình hình. Hắn xích lại gần khe hở, nhanh chóng quét mắt một vòng, trong nội viện tạp vật chống chất, nhưng chống không một người. Đại ca, bên trong không ai, nhưng cánh cửa là từ bên trong khóa lại. Lâm Huyền đệ thấp thanh âm nói, cái này khác thường tình huống để tâm hắn sinh cảnh giác. Lâm Bá nghe vậy, cau mày. Hắn tiến lên một bước, tay phải nhẹ nhàng theo trên môn bản, ám kình nhẹ xuất, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, then cửa từ nội bộ bị chấn đoạn. Cửa gỗ tùy theo lặng yên không tiếng động hướng vào phía trong trượt ra. Trong nội viện cảnh tượng đập vào mi mắt, lộn xộn, vứt bỏ đồ dùng trong nhà, dì xét đồ sắt cùng các loại tạp vật lung tung chồng chất tại góc tường. Chính phía trước nhà chính càng là cửa sổ đóng chặt. Kia dán lên dày đặc giấy dán cửa sổ, đem trong phòng tình hình triệt để che đậy, không lộ ra một tia quang ảnh. Đại ca, chờ chút. Ngay tại Lâm Ba chuẩn bị tiến lên đẩy ra nhà chính cửa phòng lúc, Lâm Huyền sắc mặt đột biến, không để ý tới lễ tiết, một thanh gắt gao kéo lại Lâm Bá ống tay áo. Bên trong có đồ vật. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác hồi hộp, để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Một cỗ vô hình vô chất, lại lạnh lẽo tận xương khí tức, đang từ kia đóng chặt cửa sổ khe hở bên trong thẩm thấu ra, để trong cơ thể hắn thuần dương kinh lực tự phát ra tốc vận chuyển. Tuyệt không có khả năng này. Lâm Huyền trong lòng rung mạnh, hắn sở tu không phải Lâm gia tổ truyền phá phong trưởng mà là bảng tự mang thuần dương quyền. Quyền pháp này chính là dương cương chí cường võ học, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật, có thể để cho khí huyết như hỏa lò chính mình, sinh ra mãnh liệt như thế hàn ý trước đây. Lâm Huyền từng lấy cớ nói quyền pháp này là tại bên đường người bán hàng rong chỗ mua hàng, cũng đem khẩu quyết cùng chiêu thức chia sẻ cho Lâm Bá cùng Lâm Phong. Kết quả đại ca nhị ca đều nói về cật khuất nào rằng, tối nghĩa khó hiểu, căn bản là không có cách nhập môn. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thể tựa hồ cũng có đáp án. Hắn có thể tùy tiện tu luyện thuần dương quyền hoàn toàn là dựa vào bảng điểm số cương ép đột phá, nước chảy thành sông, chưa từng có cảm thấy có chuyện gì khó xử. Giờ phút này, cái này chí dương quyền pháp phòng đối diện bên trong âm khí kịch liệt phản ứng, không thể nghi ngờ ấn chứng nó bất phàm. Lâm Bá nghe vậy, lập tức thu lại bước chân. Hắn đối với mình cái này tam đệ có tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Huyền ánh mắt tật quét, cấp tốc khóa chặt một cây tựa ở bên tường, sớm đã múc meo mục nát dài cây gậy trúc. Hắn một cái bước xa tiến lên, tay phải nắm chặt căn này trường dài 4 mét cây gậy trúc, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt sôi sụp, minh kình viên mãn lực lượng ầm vang bộc phát. Hiu. Cây gậy trúc mang theo chói tai âm thanh xé gió, đột nhiên đâm về trong cửa phòng. Bành. Một tiếng vang trầm, cây gậy trúc mũi nhọn lên tiếng phá vỡ đơn bạc một môn bản, xuyên thẳng vào. Khung cửa chấn động kịch liệt, băng liệt miếng đất cùng mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Ngay sau đó, Lâm Huyền eo phát lực, hai tay đột nhiên hướng lên một chọi một run. Giang rắc. Kia hai phiến vốn là lung lay sắp đổ cửa phòng, tại cỗ này cự lực trùng kích vào, lên tiếng từ đó vỡ ra, ầm vang hướng vào phía trong sụp đổ. Ngoại tao mẹ nó. Cho dù là làm người hai đời Lâm Huyền, khi nhìn rõ trong phòng tình hình trong nháy mắt, cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, thân thể tuân theo bản năng đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Một bên Lâm Bá phản ứng càng là nhanh đến mức kinh người, cơ hồ trong cùng một lúc, đi theo Lâm Huyền cùng một chỗ cấp tốc triệt thoái phía sau. Huynh đệ hai người phối hợp vô cùng ăn ý, dưới chân phát lực, thân hình nhảy lên liền nhẹ nhàng vượt lên tường viện, ở trên cao nhìn xuống, gắt gao tiếp cận kia mở rộng cửa phòng. Chỉ gặp ba cái tư thái cực độ vặn bẹo hình người vật thể, chính gắt gao ngăn ở cửa ra vào. Tả hữu hai người mặt hướng trong phòng, thân thể bốn cong được không có thể tư nghị góc độ, mà đầu lâu của bọn hắn lại cứ thế mà vận chuyển gần như 180 độ, chống rông hốc mắt cùng trần trụi, không có một tia da thịt bao khỏa trắng bệ xương đầu chính đối ngoài cửa. Kia chống rông quai hàm xương khẽ nhếch, phản phất ngưng kết lấy một cái giống như cười mà không phải cười giữ tợn biểu lộ. Mà ở giữa người kia thì càng thêm đáng sợ. Hắn chỉ còn lại một cái tương đối hoàn chỉnh đầu lâu kết nối tại trên cổ. Đầu lâu phía dưới là một bộ hoàn toàn do thảm bạch cốt cách chấp vá mà thành hài cốt thân thể, không có nửa phần huyết đủ. Đại ca xem chừng. Hiện tại mặc dù là thanh tiên bạch nhật, nhưng Lâm Huyền có thể cảm giác được có một cỗ viêm xương người tủy kinh khủng âm hàn đập vào mặt. Trước cửa kia ba bộ thi thể chấn động mạnh, ba đạo nồng chọc như mực hắc khí Lâm Bá kích xạ mà đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Vạn hạnh Lâm Huyền đối âm hàn khí tức cảm giác viễn siêu người bình thường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn song quyền phía trên, một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang đống nhiên mà qua, không tránh không né, ngang nhiên đón lấy kia ba đạo lấy mạng hắc khí. Tam đệ, Lâm Bá giờ phút này cũng kịp phản ứng, kinh hãi sau khi, tay phải bỗng nhiên bắt lấy ngăn tại trước người mình Lâm Huyền sau cổ áo, không chút do dự phát lực hướng về sau gấp túm, đồng thời dưới chân phát lực, lôi kéo đệ đệ cũng không quay đầu lại hướng về ngoài viện nhanh lùi lại. Đang bay ngược quá trình bên trong, tay trái của hắn đã cấp tốc mò vào trong lòng, móc ra một trương gấp thành hình tam giác màu vàng lá bùa, không chút do dự đem cắn nát đầu ngón tay hung hăng đặt tại lá bùa phía trên. Bị đại ca gánh tại trên vai Lâm Huyền chưa tỉnh hồn, hắn nhìn về phía mình song quyền, chỉ gặp trên năm đấm màu đen băng tinh lan tràn, một cỗ thấu triệt cốt tủy hàn ý đang điên cuồng hướng thể nội chui vào. Không phải là muốn hỏng được đi. Ngay tại Lâm Huyền cho là mình sắp bị đông cứng đánh chết sát na, một đạo ấm áp màu vàng ánh sáng nhạt từ phía trước sáng lên, như là vào đông nắng ấm, những nơi đi qua, kia khi âm hàn trong nháy mắt tiêu tán, trên năm đấm màu đen băng tinh cũng tận số tan rã. Trở về từ cõi chết Lâm Huyền, trước tiên liền ở trong lòng đối phế vật kia bảng chửi ầm lên. Phế vật bảng, nếu không phải ngứa như thế quỷ mụ, lao tử một cái cao quý người xuyên biệt, về phần bị loại này quỷ đồ vật đuổi đến giống đầu chó nhà có tăng sao? Chờ chút. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong nấy mắt, hắn theo bản năng nhìn liếc mắt trong đầu bảng, cả người như bị sét đánh, phản phất phật kinh lịch trước mắt vạn năm ảo giác. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, minh kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ nhất, đại thành, có thể đột phá điểm số 35, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 359 ngày. Cái quỷ gì? Điểm số làm sao biến thành 35 điểm? Trống rỗng nhiều 30 điểm. Cái này mẹ hắn là cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ lao tử thời gian một cái nháy mắt đã vượt qua 30 năm thời gian? Chương 04, huyện Tôn Lý Cương Thành, biến thành cho cốt ba bộ thi thể. Chương 04, huyện Tôn Lý Cương Thành, biến thành cho cốt ba bộ thi thể. Đại ca, ta không sao. Lâm Huyền một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất, dưới chân không chút nào không ngừng, cùng Lâm Bá sóng vai hướng phía cửa ngõ chạy hùng hục. Cho đến cửa ngõ đập vào mi mắt, nhìn thấy bốn tên thân mang màu đen quan sai nha dịch phục nam tử, huynh đệ hai người mới bỗng nhiên phanh lại bước chân, vị đầu gối kịch liệt thở dốc. A, đại ca, tam đệ. Cầm đầu quan sai chính là Lâm Phong, hắn mang theo ba tên thủ hạ, chính chuẩn bị tiến về Phương Sinh Minh nhà điều tra, vừa lúc cùng phi nước đại gia hai người đụng với bạn. Các ngươi chạy vội vã như vậy làm cái gì? Lâm Bá gặp Lâm Huyền sát thực không việc gì, lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống bước lên khí huyết, trầm giọng đối Lâm Phong nói, nhị đệ, không cần tìm. Hắn dừng một chút, ba người bọn hắn đều đã chết. Lâm Phong nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co vào, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái bế tắc. Một canh giờ sau, huynh đệ mấy người lần nữa về tới Phương Sinh Minh nhà kia tàn phá ngoài cửa. Chỉ là, lần này cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Nhà nho nhỏ bên ngoài, bị hơn 10 người cầm trong tay xích sắt xiềng xích quan sai nghiêm mật trấn giữ, túc sát chi khí tràn ngập. Càng dễ thấy chính là, cơ hồ mỗi một tên quan sai kia nắm chặt binh khí hoặc đặt tại yêu đào tay bên cạnh, đều đồng dạng dùng sức nắm chặt một trương hình tam giác màu vàng lá bùa. Kia quen thuộc chế thức, cùng Lâm Bá trước đó từ trong ngực lấy ra màu vàng lá bùa không khác nhau chút nào. Trong đám người, Lâm Huyền còn là lần đầu tiên gặp được bản huyện tôn đại nhân. Thân mang một bộ xanh trắng quan bào, tuổi trừng ngũ tuần, thân thể phúc hậu, khuôn mặt mượt mà, râu tóc màu đen ở giữa xen lẫn một chút tơ bạc. Cho dù là quý như huyện tôn đại nhân hắn, kia rộng lượng ống tay áo bên trong, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một vòng bắt mắt màu vàng góc cạnh. Giờ phút này, Lâm Huyền căn bản không dành quan tâm chuyện khác, hắn toàn bộ tâm thần đều trong đầu trên bàn này. Kia trống rông thêm ra 30 điểm số, đem Lâm Huyền lực chú ý gắt gao chiếm lấy. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, minh kình biên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ nhất, đại thành, có thể đột phá điểm số 35, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 359 ngày, chân tướng ở trong đầu hắn nổ tung, kích động bản phần. Một cố khó nói lên lời mừng rỡ đánh thẳng vào Lâm Huyền trái tim, cái này đáng chết, một năm một điểm phế vật bảng, lại có đường tắt. Hắn thấy được đánh vỡ cái này tuyệt vọng chậm nhanh, phi tốc trưởng thành ánh dạng đông. Kích động sau khi, Lâm Huyền lại bắt đầu khẩn trương bắt đầu. Một cố hàn ý tùy theo chui lên lưng, chỉ là cái này đường tắt đại giới, tựa hồ là cùng mới kiếm lấy mạng khí lưu màu đen có quan hệ. Mẹ nhà hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền khẽ miệng kéo ra một vòng không biết là hưng phấn, vẫn là sợ hãi độ cong. Cái này chẳng phải là bực hắn, chủ động đi tìm, đi săn giết những cái kia quỷ đồ vật. Đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới đao. Nhưng sau một khắc, một cú cực hạn dụ hoặc cảm xúc, đột nhiên tách ra Lâm Huyền tất cả do dự. Tại bảng điểm số trước mặt, chỉ là một điểm nguy hiểm chí mạng, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Trước không nổi, tạm thời dằn xuống lập tức đột phá thuần dương quyền xúc động về sau, Lâm Huyền hít sâu một hơi, đem kia phần không kịp chờ đợi gắt gao dằn xuống đáy lòng. Hắn khẽ mắt liếc qua Lặng Yên liếc nhìn phía trước như là chúng tinh cùng nguyện huyền tôn, Lý Cương Thành. Tại trong trí nhớ, chính mình đi vào thế này, vị này huyện tôn Lý Cương Thành liền một mực chấp trưởng Thanh Mục huyện, tại Thanh Mục huyện có thể nói là nói 102 thổ hoàng đế. Bọn hắn Lâm gia bực này huyện thành tiểu lại thiết quan thế gia, cũng là hắn dưới trướng trung thực người ủng hộ. Giờ phút này, mọi người tại đây, bao quát Lâm Huyền chính hắn ở bên trong, đều khó tránh khỏi toát ra khẩn trương cùng bất an. Nhưng mà, vị này Lý huyện tôn trên mặt, lại nhìn không ra bao nhiêu vẻ sợ hãi, chỉ ít theo Lâm Huyền, kia phần trấn định tuyệt không phải cố giả bộ. Tại hắn quan sát huyện tôn Lý Cương Thành nhìn quanh ở giữa khí thế, long hành hổ bộ, trung khí 10 phần, lại ẩn ẩn cho Lâm Huyền một loại uy không lường được cảm giác. Hẳn là vị này huyện tôn đại nhân vẫn là cái thâm tàng bất lộ người luyện võ. Lúc này, Lý Cương Thành tay áo phất một cái, ánh mắt đảo qua kia mở rộng cửa sân, trầm giọng hạ lệnh, theo bản quan đi vào. Vâng, đại nhân. Ra lệnh một tiếng, chúng quan sai nghiêm nghị đồng ý Lâm Phong. Huyện nha tổng bộ đầu, Tất Hướng Tâm, một vị tuổi chừng ngũ tuần, khí tức hùng hậu lão giả trầm giọng điểm danh. Trên mặt hắn nếp nhăn dày đặc, không chút nào không che đậy hắn điêu luyện chi khí, thanh âm bên trong khí 10 phần, hiển nhiên là vị nhiều năm chìm đắm võ đạo cao thủ. Còn có các ngươi mấy cái, theo ta hộ vệ đại nhân đi vào. Bị điểm đến Lâm Phong, cùng mấy tên khác tinh nhuệ bộ khoái lập tức ra khỏi hàng, theo sát tổng bộ đầu Tất Hướng Tâm cùng huyện tôn Lý Cương Thành về sau, hiện lên hộ vệ chi thế, dẫn đầu bước vào kia biệt lạc. Lâm Huyền thì là bất động thanh sắc sen lẫn trong đội ngũ cuối cùng, đi vào theo. Mới kia ba đạo lấy mạng hắc khí uy lực kinh khủng còn tại trước mắt, giờ phút này hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá, dưới mắt có tổng bộ đầu Tất Hướng Tâm bực này cao thủ, cùng rất nhiều quan sai phía trước mở đường, hắn cái này tiểu thấu minh tự nhiên mừng rỡ theo ở phía sau xem náo nhiệt. Làm sao có thể? Lâm Huyền cái cuối cùng bước vào biệt lạc, đại ca Lâm Bá kia tràn ngập khó có thể tin thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Theo danh vọng đi, Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo, chủ phòng cửa ra vào, mới kia ba bộ giữ tợn mà mèo, nửa bạch cốt hóa quỷ thi, giờ phút này lại biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ, chỉ còn lại ba bãi màu xám trắng cho cốt. Ba kiện nhan sắc không đồng nhất vải thô quần áo, tán loạn bao trùm tại cho cốt phía trên, là bởi vì trèo chống bọn hắn ba người khung xương trong nháy mắt tiêu tán về sau, tự nhiên rủ xuống bố trí. Một canh giờ trước còn hung lệ tập sát, suýt chút nữa thì tính mạng mình quỷ đồ vật, giờ phút này ai nhanh liền biến thành ba bãi cho cốt, cách cái này chơi cô máy thời gian đây. Lập tức, Lâm Bá bước nhanh tiến đến huyện tôn Lý Cương Thành bên cạnh thân, tay trái hơi lung che ở bên miệng, thấp giọng dồn dập bẩm báo: "Đại nhân, trên mặt đất kia ba bãi cho cốt chính là mất tích ba cái thợ mỏ. Mới ti chức cùng tam đệ đến đây điều tra lúc, bọn hắn rõ ràng vẫn là huyết nhục chi khu, tuyệt không phải dưới mắt bộ dáng như vậy." Hắn trong lời nói có trô giữ lại, tận lực biến mất thi thể dị động, hắc khí tập sát, nhất là Lâm Huyền song quyền chạm đến những cái kia quỷ đồ vật hắc khí. Chuyện này can hệ quá lớn, cho dù tam đệ nhìn như không việc gì, cũng tuyệt không thể tiết lộ nửa phần. Tại Thanh Mục huyện, người người mặc dù có thể ỷ lại phù bà che chở, nhưng lại đối bực này tà ma sự tình giữ kín như bưng. Một khi dính vào, hậu hoạn vô tận, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Huyện tôn Lý Cương Thành nghe xong Lâm Bá thì thầm, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn hắn một cái. Đồng thời, hắn khỏe mắt liếc qua dường như lơ đãng đảo qua cửa ra vào kia ba bãi làm người sợ hãi cho cốt. Chỉ bất quá, huyện tôn Lý Cương Thành cũng không nhiều lời, ngược lại mặt hướng chúng quan sai. "Tốt, đều cho bản quan giữ vững tinh thần, cẩn thận điều tra. Bất luận cái gì dấu vết để lại, đều không được bỏ sót." Một đám quan sai nhìn qua cửa ra vào cái kia quỷ dị cho cốt, trong lòng sớm đã run rẩy, nghe vậy càng đem trong tay phủ bà miếu ban thưởng lá bùa nắm phải chết gấp. Chính mình đỉnh đầu cấp trên đều hạ lệnh, bọn hắn cũng đành phải kiên trì, top 5 top 3 hướng phía kia u ám chủ phòng nội bộ tìm kiếm. Tổng bộ đầu tất hướng tâm mặt không đổi sắc, một ngựa đi đầu, thân hình cao lớn không chút do dự vượt qua cửa ra vào kia bảy cho cốt, dẫn đầu bước vào trong phòng. Viện nha bộ đầu Lâm Phong thấy thế, cũng hít sâu một hơi, theo sát sau lưng tất hướng tâm. Chương 05, hình người pho tượng xuất hiện lần nữa, huyện tôn Lý Cương Thành phẫn nộ. Chương 05, hình người pho tượng xuất hiện lần nữa, huyện tôn Lý Cương Thành phẫn nộ. Lần này, Lâm Huyền không cùng lấy đám người chen vào chủ phòng, mà là lựa chọn lưu tại trong sân, cẩn thận quét mắt chu vi mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Rách nát hàng rào, chồng chất tạp vật, góc tường rêu vấn. Bất luận cái gì một tia không tầm thường vết tích đều không buông tha. Không bao lâu, toàn bộ đầu tất hướng tâm liền từ chủ phòng bên trong đi ra, sắc mặt nghiêm trọng. Phía sau hắn, một tên tuổi trẻ nha dịch chính hai tay run rẩy bưng lấy một vật. Vật kia kiện bị thật dày vải bố nghiêm mật bao vây lấy, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng nha dịch kia cẩn thận nghiêm túc, như nâng bàn uổi tư thái, liền đã nói rõ vật này không giống bình thường. Lâm Huyền giờ phút này đứng vị trí, vừa lúc tại viện tôn Lý Cương Thành sau lưng không xa. Làm kia dày vải bố bị sốc lên một sát na, hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Đập vào mi mắt là một cái chỉ có hai cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen pho tượng. Chất liệu đá cũng không phải đá, hiện ra u ám quang trạch. Hắn tạo hình rõ ràng là một cái vòng tròn đầu tròn nao béo bé con, hai mắt tròn trịa, trên mặt khắc lấy một loại cố định không đổi, cười mỉm biểu lộ. Nhưng mà, pho tượng kia toàn thân che kín giống mạng nhện vết rách, thân thúy màu đen từ trong cái khe cắt ra, phản phất từng bị một cỗ cự lực hung hăng xung kích qua, đang đứng ở hoàn toàn tan vỡ bên dưới. Đây là, trong khoảnh khắc, giám sát Trần Trương hôm qua lời nói, tại Lâm Huyền trong đầu ầm vang nổ vang. Ngày hôm qua tại đối diện số 3 trong cửa hàng, có mấy cái thợ mỏ đào ra một cái cỡ nhỏ màu đen pho tượng, nho nhỏ, tương tự đầu tròn, hai mắt tròn trịa, cười mỉm dáng vẻ. Chính là nó. Tất cả manh mối tại thời khắc này triệt để sâu chuỗi. Ba tên thợ mỏ ly kỳ tử vong, hóa thành cho tàn, kia tập kích hắn quỷ dị hắc khí. Cùng pho tượng kia trên đập vào mắt kinh hãi vết rách. Hẳn là, kia ba đạo hắc khí, chính là này quỷ dị pho tượng đang làm cho quỷ. Chỉ là làm Lâm Huyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyện tôn Lý Cương Thành khi nhìn đến kia che kín vết rách đen thạch điêu tượng về sau, đã không sợ hãi, cũng không hiện ra nghi hoặc. Ngược lại là hai con ngươi bỗng nhiên nheo lại, thái dương gân xanh từng chiếc bạo khởi, vai hàm có chút cổ động, kia phúc hậu trên mặt không che giấu chút nào, trước mặt mọi người toát ra một loại cực lực đè nén, thâm trầm tức giận. Hừ, hắn phát ra một tiếng băng lãnh giọng mũi, phản phất thấy được một loại nào đó cực kỳ chán ghét, nhưng lại nằm trong dự liệu đồ vật. Đem nó mang về huyện nha, phong tồn bắt đầu. Lâm Bá, ngươi cũng theo bản quan cùng nhau hồi nha. Sau một khắc, huyện tôn Lý Cương Thành bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đi nửa gương mặt, băng lãnh ánh mắt quét về phía Lâm Phong, thanh âm cũng cao, lại mang theo làm người sợ hãi hàn ý còn có. Lâm Phong, bản quan không muốn nghe đến Thanh Mục huyện bên trong có bất luận cái gì liên quan tới chuyện hôm nay lưu ngôn phỉ ngữ, về phần cái này địa phương cũng không cần lưu tại Thanh Mục huyện. Lời vừa nói ra, một bên Lâm Huyền trong lòng đống nhiên run lên. Không cần lưu tại Thanh Mục huyện, kia mang ý nghĩa nơi đây tính cả bên trong tất cả không chịu nổi vết tích, đều chỉ có thể có một cái kết cục, một thanh hỏa thiêu đến làm sạch sẽ định. Mệnh lệnh được đưa ra, Lý Cương Thành không còn nhìn nhiều pho tượng kia liếc mắt, đột nhiên phẩy tay áo một cái bảo quay người liền đi, bộ pháp ở giữa mang theo một cỗ không đè nén được nộ khí. Lâm Bá cùng tổng bộ đầu tất hướng tâm trao đổi một ánh mắt, đều im lặng không nói, bước nhanh đi theo sát. Qua trong giây lát, hiện trường liền chỉ còn lại nhị ca Lâm Phong, cùng hơn 10 người tướng mạo dò xét, không biết làm sao nha dịch. Ừm, các nơi đều đã điều tra xong xuôi. Lâm Phong đảo mắt một vòng, thanh âm tận lực cất cao, mang theo quan sai uy nghiêm, kinh qua bộ đầu sơ bộ kiểm tra thực hư, Phương Sinh Minh các loại ba người, tại nghỉ một trong lúc đó tụ chúng say rượu, vô ý cháy, cho nên đốt người mà chết. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua trước mặt một đám nha dịch, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo rõ ràng cảnh cáo. Án này đã xong, mấy người các ngươi đều đi về trước đi, nhớ kỹ, quản tốt miệng của mình. Dừng một chút, Lâm Phong ánh mắt sắc bén như lao, từng cái đảo qua ở đây tất cả nha dịch. Nếu để cho bản bộ đầu tại trong huyện thành nghe được nửa điểm không nên có tiếng gió. Hậu quả, các ngươi là biết đến. Mấy cái ngày bình thường liền theo sát Lâm Phong thủ hạ thân tín nghe vậy, lập tức ngầm hiểu, đội vàng tiến lên lịnh nọt cười nói, lao đại ngài yên tâm, quy củ các minh đệ đều hiểu, tuyệt không dám loạn tước cái lưới. Dứt lời, mấy người bọn hắn liền quay người xua đuổi ngoài ra còn có chút sững sờ đồng bạn. Đi đi, còn xử ở chỗ này làm gì? Chờ lấy cho cái này suối quẩy địa phương chôn cùng sao? đối cuối cùng một tên nha dịch thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, Lâm Phong lúc này mới chuyển hướng Lâm Huyền, ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời. Hắn yên lặng từ trong ngực móc ra hai cái cây châm lửa, cổ tay rung lên, đem bên trong một cái tinh chuẩn bức cho Lâm Huyền. Tam đệ, Lâm Phong đưa tay chỉ hướng viện lạc khác một bên, lời ít mà ý nhiều, ngươi qua bên kia, cây đốt đốt. Lâm Huyền bước vàng tiếp được cây châm lửa, trọng trọng gật đầu. Giết người phóng hỏa, hủy thi di tích. Bộ này quá trình, hắn có thể quá quen thuộc, đương nhiên, tuyệt đối đừng hiểu lầm, cái này tuyệt không phải Lâm Huyền tự mình kinh nghiệm, thuần túy là kiếp trước được đọc vô số người xuyên việt tiền bối quang huy sự tích đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chưa thấy qua heo chạy, còn không có nếm qua thịt heo sao? Bụi về với bụi, đất về với đất. Cây châm lửa chạm đến khô giáo vật liệu gỗ cùng bài vóc, màu quýt ngọn lửa đằng nhưng mà lên, lập tức lấy liệu nguyên chi thế cấp tốc lan tràn, thôn phệ lấy trong sân hết thảy. Nồng đậm khói đen như là khói báo động phóng lên tận trời. Lâm Huyền cùng Lâm Phong liếc nhau, không cần bất luận cái gì giao lưu, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời quay người, dọc theo lúc đến đường mòn, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Ước chừng một canh giờ sau, đối kia thế lửa đã lan tràn đến không thể vãn hồi, đem tiểu viện triệt để hóa thành một mảnh cháy đen phế tích lúc, trước đó tại cửa ngõ bồi hồi mấy cái nha dịch mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn đẩy ra chỉ trỏ vây xem đám người, trên mặt gạt ra một bộ lo lắng vạn phần thân sắc, rát cuống họng cao giọng kêu gọi. Làm cái gì đây? Đều tránh ra. Lấy nổi giận. Các minh đệ mau cùng ta bên trên, tranh thủ thời gian cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, thùng nước tiếng va chạm, bách tính tiếng nghị luận hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra náo nhiệt phi phàm. Chỉ là kia trùng thiên liệt diễm, sớm đã thôn phệ hết thể khả năng tồn tại vết tích. Trời tối người yên, Lâm gia tây viện giống nhau thường ngày yên lặng. Lâm Huyền sớm đã trở lại trong phòng mình, nín hơi ngưng thần, hơi trần xếp bằng ở trên giường. Cơ thể của hắn đường cong trôi chảy mà nội liễm, cũng không phải là từng cục sôi sục thái độ, nhưng mỗi một tấc cơ thể phía dưới đều ẩn chứa viễn siêu biểu tượng bạo tạc tính chất lực lượng. Theo Lâm Huyền ý thức chìm vào não hải, kia quen thuộc bảng rõ ràng hiện hiện. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Minh Kình Viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ nhất, đại thành, có thể đột phá điểm số 35, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 359 ngày, không chút do dự, hắn trong lòng mặc niệm, đột phá. Trên bản này điểm số trong nháy mắt mơ hồ, số lượng bắt đầu phi tốc nhảy lên dần dần, cuối cùng, vững vàng như ngừng lại 10 điểm. Lần này đột phá, thế mà tiêu hao 15 điểm chi cự. Lâm Huyền lập tức tính nghiệm ra, nếu như không tính cả ngoại ý muốn lấy được 30 điểm, chính mình cũng chỉ có 5 điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như chính mình dựa theo trước kia thu hoạch điểm số thời gian đến tính toán, hắn muốn đột phá, nhất định phải lại góp nhặt 10 điểm mới được. Một năm một điểm, cũng chính là mẹ nhà hắn phải chờ thêm 10 năm, chính mình mới có thể đột phá đến thuần dương quyền tầng thứ 2. Chương 06, ám kình tiền kỳ. Đại ca Lâm Bá đêm khuya cảnh cáo. Chương 06, ám kình tiền kỳ. Đại ca Lâm Bá đêm khuya cảnh cáo. Tại Lâm Huyền mắng xong phế vật bảng về sau, một cỗ xa so với dị vãng bảng bạc nóng bỏng lực lượng, đột nhiên từ hắn đang điền chỗ sâu nổ tung, như là ngủ say núi lửa đột nhiên phun trào. Kia cỗ nóng bỏng hồng lưu ngang ngược, đang không ngừng cọ rửa Lâm Huyền toàn thân, khiến cho mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Không đến mấy hơi thời gian, Lâm Huyền cảm giác được chính mình đối với thuần dương quyền lý giải đang bị cưỡng ép cất cao, vô số liên quan tới vật đỉnh, phát lực, khí huyết vận chuyển chỗ tinh diệu, như là sớm đã diễn luyện quá ngàn vạn lần, in dấu thật sâu ấn tiến hắn bản năng. Làm kia xé rách cùng tái tạo đau đớn cấp tốc tối lui, một cỗ trước nay chưa từng có phong phú cùng cường đại cảm, tràn ngập Lâm Huyền toàn thân. Đã qua giờ tí, ban đêm 11, một điểm ở giữa, sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội kia cố lực lượng hoàn toàn khác biệt, nó không còn cực hạn tại gân cốt màng da, mà lại như róc rách dòng suối, càng thâm nhập thẩm thấu, trào lên. Lần nữa đem ý thức chìm vào trong óc, trên bản này số liệu đã đổi mới, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 1 cột, đã từ băng lãnh 359 ngày biến thành 358 ngày. Là cái này, ám kình lực lượng. Lâm Huyền tự lẩm bẩm, năm ngón tay có chút thu nạp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu tại giữa ngón tay ngưng tụ, lưu chuyển. Lực lượng này không còn hợp với mặt ngoài, mà là lực thấu tạc phủ, hình đi ra thịt, chân chính làm được đả thương người tại vô hình. Lâm Huyền từng tại gia truyền trong cổ tịch, đọc được qua đối ám kình đỉnh phong miêu tả, kia là một cái gần như thẩm thấu vi mô, thời thủy hoán huyết cảnh giới. Đến một bước kia, ám kình người tập võ có thể tinh chuẩn trưởng khống mỗi một tơ bắp thịt rung động, dẫn đạo nội tạng lúc ních, thậm chí khép kín quanh thân lỗ chân lông, đem một thân bảng bạc khí huyết cùng tinh khí một mực khóa ở thể nội, không lọt mảy may. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: ám kình tiền kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 2 điểm số 10, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 358 ngày. Lâm Huyền đứng dậy, hắn đang nghĩ ngợi thổi tắt trên bàn ánh nến, đồng thời thói quen đem tấm kia tử phụ bà miếu cầu tới màu vàng tam giác lá bùa nắm vào tay tâm. Không có bị tự thân tiên huyết chăn nuôi lá bùa, mặc dù không kịp tự máu sau như vậy cường đại, nhưng cũng tự có mấy phần trừ tà an thần yếu ớt hiệu lực. Có thể tại cái này từ từ đêm dài bên trong, chí ít có thể tại nguy cơ lâm một lúc, cho Lâm Huyền một tia đánh thức giảm sóc. Ngay tại hắn sắp chạm đến ánh đến trước một sát, hai nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động. Ai? Lâm Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về cửa phòng, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo 10 phần cảnh giác. Nắm chặt lá bùa tay phải lặng yên nắm chặt, ngón cái móng tay đã chống đỡ tại ngón trỏ đầu ngón tay, tùy thời chuẩn bị bạch phá làn ra, lấy huyết tự phủ. Tam đệ, là ta. Ngoài cửa truyền đến đại ca Lâm Bá kia quen thuộc, mang theo mọi bệnh tiếng nói. Nhưng mà, Lâm Huyền cũng không có vì vậy thư giãn. Trải qua hôm qua kia kinh hồn một màn, hắn đã không cách nào tùy tiện buông xuống đề phòng. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy cái kia tùy thời có thể lấy thấy máu tư thế, trầm giọng đáp, "Đại ca, chờ một cái." Két, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, đứng ngoài cửa, quả nhiên là sắc mặt ngưng trọng đại ca Lâm Bá. Hắn lựa chọn tại đêm khuya lặng yên tới chơi, hiển nhiên chỉ vì nói vài lời tuyệt không thể cho người ngoài biết. Tam đệ, Lâm Bá tùy ý nhìn lướt qua trong phòng, sau đó đem thanh âm ép tới thấp hơn. Buổi sáng hôm nay, kia ba bộ thi thể tập kích chuyện của chúng ta, ngươi cần phải nát tại trong bụng, đối với người nào cũng không thể nhắc lên nửa chữ. Hắn đưa tay ngừng lại Lâm Huyền khả năng phát ra nghi vấn, không nên hỏi nhiều, biết được càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là vì chúng ta Lâm gia an toàn. Dừng một chút, Lâm Bá giống như là chợt nhớ tới cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, tiếp tục nói bổ sung, đúng rồi, sáng sớm ngày mai, ngươi theo ta đi một chuyến phủ bà miếu. Vừa dứt lời, Lâm Bá bỗng nhiên quay người, cơ hồ là mang theo một loại thoát đi hiện trường đội vàng, thân ảnh cấp tốc không nhập môn bên ngoài trong bóng tối, liền nửa phần để Lâm Huyền mở miệng truy vấn cơ hội cũng không từng lưu lại. Lâm Huyền không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú chống rông cửa ra vào. Sáng sớm hôm sau, phủ bà trước miếu đã là tiếng người huyên náo, hương hỏa lượn lờ. Đây là thanh mục huyện bền lòng vững dạ cảnh tượng, bên trong thành bách tính cách mỗi ba ngày liền sẽ đến đây dâng hương cầu phúc, cái này tựa hồ thành trong sinh hoạt không thể thiếu lệ. Không khác, chỉ vì phủ bà là cái này thanh mục huyện thủ hộ thần, hắn miếu thờ ở chỗ này đã sừng sững dòng dã 300 năm. Dài răng giặc tuế nguyệt đã sớm đem phần này tín ngưỡng in dấu thật sâu tiến vào mỗi một vị huyện dân thực chất bên trong. Hôm nay tới đây dâng hương, không chỉ Lâm Bá cùng Lâm Huyền huynh đệ, Lâm Bá chính thê cùng hai vị thiên phòng cũng cùng nhau đến đây. Nhị ca Lâm Phong bởi vì gần nhất huyện nha công vụ quân thân, bọn hắn một phòng liền không cùng lấy cùng đi. Lâm Huyền trong ngực ôm chính mình kia vừa đầy 3 tuổi tiểu chất tử. Lớn như vậy Lâm gia sở dĩ đến bây giờ còn không có lựa chọn phân gia, một phần là bởi vì Lâm Huyền cái này ba huynh đệ phụ mẫu mất sớm, tổ phụ một đời càng là sớm đã qua đời. Một bộ phận khác nguyên do lại vừa vặn rơi vào chính Lâm Huyền trên thân. Không sai, hắn vị này Lâm gia tam thiếu gia, bây giờ đã 25, lại vẫn là một thân một mình, có thể xưng mẫu thai độc thân đến nay. Nhìn xem đại ca Lâm Bá dưới gối ba đứa hài tử, lớn nhất đã tuổi tròn 15, mỗi ngày đọc thi thư, chuẩn bị khảo thủ công danh, là Lâm gia vinh quang cửa nhà. Nhị ca Lâm Phong cũng tại 2 năm trước mừng đến tiên kim, không hề nghi ngờ, nhân sinh đã tiếp cận biên mãn. Liên liên Lâm Huyền ba cái kia muội muội, từ lâu xuất giá, hai cái tại huyện thành đại hộ nhân gia, một cái lấy chồng ở xa huyện lân cận. Chỉ có hắn Lâm Huyền, phản phất thành cái này như vậy đại gia tộc bên trong, một cái không hợp nhau nhàn hạ người. Xếp hàng trên đường, phù bà cửa miếu trước duy trì trật tự 4 cái trung niên nam nhân, liếc mắt thoáng nhìn Lâm Bá thân ảnh. Trên mặt mấy người trong nháy mắt chất lên hoa cúc sán lạn thân thiện tiểu dung, một đường chạy chậm đến tiến lên đón. Ai nha nha, đây không phải là thiết quan đại nhân mà. Người cầm đầu kia thanh âm phá lệ tha thiết, quý khách Lâm Môn, đồng tất sinh huy. Đến, đến, nhanh mời vào trong. Ngài thân phận như vậy, đâu còn cần ở đây xếp hàng chờ đợi. Lần này đãi ngộ đặc biệt, tự nhiên là ngày xưa hương hỏa tình đổi lấy, Lâm Bá dị vang đến đây dâng hương, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ chuẩn bị chút tiền bạc, thiếu kính những này trông coi miếu thờ tập dịch. Cho nên, mấy người này đã sớm đem vị này xuất thủ xa xỉ thiết quan coi là sống tài thần, sao dám chậm trễ chút nào. Trên đời này, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội trắng hoa hoa bạc gã chúng quanh xếp hàng bách tính thế thế, dù cho trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không người nào dám làm cái này chim đầu đàn. Lâm ra một đoàn người quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm, lại thêm ngày bình thường mắt cao hơn đầu miếu thờ tập dịch, thế mà lại như thế định nọt làm bọn hắn vui lòng. Dùng đầu ngón chân nghĩ, xếp hàng những này phổ thông bách tính cũng biết rõ Lâm ra thân phận tôn quý, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cái này thời điểm đứng ra, cùng muốn chết có gì khác. Lâm Ba thấy thế, trên mặt cũng lập tức chất lên quen thuộc tiểu dung, hoàn toàn không có khinh thường, vội vàng chắp tay khách khí nói: "Làm phiên bốn vị sư minh, mỗi lần đều như thế trông nom, Lâm mộ thật sự là cảm kích." Chương 07, phù bà miếu, ngô người coi miếu. Chương 07, phù bà miếu, ngô người coi miếu. Xuyên qua từng tòa mái cong đấu cùng cổ điện kiến trúc, Lâm Huyền bọn hắn cuối cùng đi tới phù bà miếu thờ hạch tâm chủ điện. Cung điện cực kỳ cao rộng, mái vòm cao tới 10 mét, ánh mắt chiếu tới, vô luận là điện thờ, bích tấm vẫn là lương trụ, đều do thượng đẳng tử đàn một tinh tâm điêu khắc mà thành, đồ án phức tạp mà cổ áo. 12 cây cần hai người ôm hết sơn son thông thiên trụ lớn, vững vàng chống đỡ lấy mảnh này thần thánh không gian. Trong điện, nồng đậm đàn hương khí tức ngưng tụ không tan, hóa thành từng sợi khói xanh, lượn lờ phiêu đãng, cuối cùng rót thành một cỗ, hướng phía cửa đại điện bên ngoài ung dung tán đi. Trong này bóng người lắc lư, chen vai thích cánh, lại không một chút ồn ào, chỉ có trầm thấp cầu nguyện âm thanh cùng tiếng bước chân trong điện rất nhỏ tiếng vọng. Đến nơi này, liền lại không người dám đi chen ngang tiến hành, hết thảy đều tại một loại uy mắng trật tự hạ tiến hành. Bất quá cũng không sao, phía trước kia thờ phụng phụ bà kim thân thần tượng tế đàn trước, chỉnh tề trưng bày 10 cái màu vàng hơi đỏ quỳ lệ bộ đoàn. Khách hành hương thay phiên tốc độ không chậm, xem tình hình, không dùng đến mấy phút, liền có thể đến phiên Lâm gia một đoàn người. Giờ phút này, Lâm Huyền một cánh tay ôm cái kia hiếu kỳ nhìn quanh tiểu chất tử, một bên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt ánh mắt cẩn thận xem kỹ lấy trong đại điện tôn này pho tượng to lớn. Thần tượng toàn thân từ một loại nào đó màu xanh xám cự thạch tạo hình mà thành, bằng đá tinh tế tỉ mỉ, tại nhiều năm hương hỏa tiêm nhiễm dưới, hiện ra một loại ôn nhuận mà thâm trầm quan trạch. Lâm Huyền nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được hiện hiện, trước đây, cái này nặng đến vạn quân tượng đá, đến tột cùng là như thế nào bị vận trên cái này giữa sơn núi, lại như thế nào tại điện này bên trong đứng lên. Pho tượng cao tới 8 mét, sừng sững đứng vững, hắn đỉnh chóp cơ hồ muốn chạm đến cung điện mái vòm. Tạo nên chính là một vị mặt mũi hiền lành lao hầu, nàng khuôn mặt trên nếp nhăn giãn ra tự nhiên, bày biện ra bình yên ngồi xếp bằng tư thái. Búi tóc lỏng lẻo, nhìn như tùy ý, ở giữa lại xảo diệu xuyết lấy mấy chương biên giới có chút quan xoắn cổ lao lá bửa, tựa như bình thường đồ trang sức. Thạch điêu khuôn mặt bên trên, còn ngưng kết lấy một vòng ấm áp mà vĩnh hằng tiêu dung, ánh mắt buông xuống, phảng phất tại lặng lặng lắng nghe thế gian tất cả cầu nguyện, làm người ta nhìn tới liền không tự chủ sinh lòng yên tĩnh, muốn thổ lộ chính mình không muốn người biết tiếng lòng. Cảnh tượng trước mắt, Lâm Huyền sớm đã nhìn qua vô số lần. Từ cất tiếng khóc chào đợi bị phụ mẫu ôm đến tập tiếng học theo chính mình đi tới, lại đến bây giờ. Dòng dã 25 thời gian, phảng phất đều tại cái này lượn lờ hương hỏa bên trong lặng lặng chạy xuôi mà qua. Nhưng mà, phù bà miếu lại phảng phất bị thời gian quyết lãng, vẫn như cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Tới này phù bà miếu tín đồ, mục đích bình thường cực kỳ thuần túy, đơn giản hai người. Một là thành tính dân hương, cầu phúc lợi ước. Hai chính là cầu lấy một chương có thể giữ mình nhà tính mạng lá bùa. Nhưng mà, cái này cầu tới lá bùa cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu. Mỗi một tấm bùa đều gánh chịu lấy có hạn thần lực, làm lá bùa bị triệt để nhuộm thành đỏ thắm chi sắc lúc, chính là trong đó thần lực hao hết, hóa thành phạm vật thời điểm. Đến lúc đó, tín đồ nhóm cần đem chương này mất đi hiệu lực lá bùa giao, còn cho miếu bên trong người coi miếu, mới có thể cầu lấy một chương tân. Mà Lâm Ba chuyến này, chính là vì thế. Hôm qua tại Phương Sinh Minh trong nhà, kia ba bộ tử thi bỗng nhiên bạo khởi, hắc khí đánh út về phía Lâm Huyền trong nháy mắt. Lâm Ba cơ hồ là bản năng phản ứng, nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền điên cuồng đem tự thân tinh huyết bức ra, đổ vào tại lá bùa phía trên, lấy kích phát hắn mạnh nhất tí hộ chi lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Bá trong ngực tấm bùa kia chỉ, tại thời gian cực ngắn bên trong, bị chính hắn tiên huyết triệt để thẩm thấu, lá bùa cũng đi theo triệt để mất hiệu lực. Cầu lấy lá bùa, cần đi một cái khác cái lối đi, thông hướng người coi miếu đại sư thành tu nội thất. Theo cựu lệ, tại chính điện cung kính dâng hương về sau, Lâm Bá liền cùng gia quyến tách ra. Lần này, chỉ có hắn một người bị dẫn lĩnh, đi hướng kia phiến thông hướng nội thất, hơi có vẻ tĩnh mịch cửa ra vào. Lâm Huyền ôm chất tử, cùng ba vị các tẩu tẩu cùng nhau ở lại bên ngoài lặng chờ. Không bao lâu, Lâm Bá liền từ nội thất đi ra, mang trên mặt một tia hoàn thành nghi thức thoải mái cùng thành kính. Ừ, sự tình đã xong. Hắn ngữ khí như thường nói với Lâm Huyền, tam đệ, chúng ta trở về đi. Lâm Huyền nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, vẫn như cũ vững vàng ôm tiểu chất tử, đi theo đại ca bước chân, ngay ngắn trật tự ly khai phủ bà miếu. Nhưng mà, đi tại đại ca Lâm Bá sau lưng, Lâm Huyền lông mày lúc này lại mới không thể xem xét có chút nhăn lại. Hắn có thể phát giác được, đại ca giờ phút này đi đường bộ pháp, nhìn như trầm ổn, kỳ thực mang theo một loại tận lực duy trì gắng gượng. Kia dày rộng bóng lưng phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí huyết thâm hụt sau phủ phiếm. Lâm Huyền cũng rất rõ ràng vì sao lại dạng này, cái này nhất định là hôm qua đại ca là bảo vệ hắn chu toàn, không tiếc lấy tự thân tinh huyết điên cuồng tự cho ăn lá bùa lưu lại di chứng. Cuối cùng, Lâm Huyền ánh mắt chớp lên, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Có một số việc trong lòng minh bạch liền tốt, không cần trước mặt mọi người điểm phá. Thế giới không có hoàn mỹ sự tình, từ phù bà miếu thờ cầu tới thần phù cũng là như thế. Đây cũng là thanh một huyện người người đều biết, nhưng lại không thể thế nhưng chân lý. Tấp nập sử dụng phù bà lá bùa, nhất là lấy tự thân tinh huyết tự uy, lại không ngừng ăn mòn thân, khiến cho thân thể tại thu hoạch được ngắn ngủi che chở đồng thời trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nguyên nhân chính là như thế, thanh một huyện một vùng phổ thông mách tính, cho dù chưa bị thai vạ bất ngờ, tuổi thọ cũng phần lớn dừng ở 50 tuổi trên dưới. Mà người tập võ, bằng vào càng tráng kiện hơn thể phách, có thể sống lâu cái 10 năm, 8 năm như thế, hán thọ nguyên, cũng đại khái tại 60 tuổi khoảng chừng liền đi tới cuối cùng. Nhưng mà, cho dù biết rõ đây là uống rượu độc giải khát, thanh một huyện dân chúng vẫn như cũ không hề cố kỵ, che giả măng mọc sử dụng từ phù bà miếu thờ cầu tới lá bừa. Không hắn, tại cái này nguy hiểm mây quanh, ăn bữa hôm lo bữa mai trong loạn thế, cái này nhỏ bé lá bừa đã là bọn hắn có khả năng bắt lấy duy nhất một điểm đáng thương an toàn cùng an ủi, có thể sống đến thọ hết chết giả, bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Không tệ, Lâm gia cái này ba huynh đệ ngược lại từng cái đều là xuất sắc nhân tài. Ngay tại Lâm Huyền một đoàn người rời đi thời điểm, phù bà miếu gian nào đó bí ẩn trong tĩnh thất, một trận đối thoại đang tiến hành. Một cái trung niên nam tử khoanh chân ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên, đầu hắn mang màu xám đạo quan, thân mang một bộ chất liệu bất phàm đạo bảo màu xám, khuôn mặt nhìn tuy có chút dị dạng tái nhợt, nhưng không chút nào hao hết sống an nhàn sung sướng ung dung khí độ. Nhất là trung niên nam tử hai đầu lông mày, tự mang một phái cao nhân đắc đạo siêu nhiên tư thái. Người này chính là phủ bà miếu người coi miếu đại sư Nô Tính Thân. Mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn không người đứng trang nghiêm, thần thái cung kính vạn phần, lại là vốn nên cao cao tại thượng huyện tôn Lý Cương Thành. Nếu để Lâm Huyền cùng Lâm Bá nhìn thấy cảnh này, chắc chắn kinh hãi không thôi. Không sao. Nô người coi miếu mí mắt khẽ nâng, lườm Lý Cương Thành liếc mắt, hai bọn họ trên thân đều không những cái kia đáng chết đổ vật khí tức. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là cấp gia Lý Cương Thành muốn nghe nhất đáp án. Từ hôm qua tận mắt nhìn đến cái kia đáng chết đen thạch điêu tượng lên, Lý Cương Thành trong lòng liền đã chôn xuống hoài nghi hạt giống. Hoài nghi đối tượng, dĩ nhiên chính là cái thứ nhất phát hiện Vương Sinh Minh ba người thi cốt Lâm Bá cùng Lâm Huyền hai người. Cái này tà vật cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên, hắn hôm qua đơn độc triệu kiến Lâm Bá, tên là hỏi thăm thợ mỏ mất tích án, kỳ thực câu câu không cách này đen thạch điêu tượng cùng Vương Sinh Minh ba người ly kỳ tự trạng. Lý Cương Thành tại Thanh Mục huyện làm quan nhiều năm, hắn sao lại dễ tin Lâm Bá lời nói của một bên. Mọi thứ phải ổn thỏa, nhất là một khi liên lụy đến cái kia đáng chết đen thạch điêu tượng, hắn liền tuyệt không thể buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi chi tiết. Mà cái này cũng chính là trước mắt vị này Ngô người coi miếu sớm đã dặn dò qua sự tình. Chương 08, trời cao hoàng đế xa, phù bà miếu thờ bi vọng. Chương 08, trời cao hoàng đế xa, phù bà miếu thờ bi vọng. Miếu trúc đại nhân, Lý Cương Thành nghe được Ngô Tính Thân đối anh em nhà họ Lâm đánh giá, trong lòng khẽ nhúc nhích, thuận thế điều tra nói, theo ngài nhìn, cái này Lâm gia mấy người? Ừm, là không tệ. Nô Tính Thân ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường, trong giọng nói mang theo một tia khó được nghiền ngẫm, mới đợi bên ngoài ở giữa cái kia, gọi là Lâm Huyền à. Kẻ này, rất có ý tứ. Hắn hơi chút dừng lại, chậm rãi nói, niên kỷ nhẹ nhàng, một thân khí huyết liền đã cô đọng như thủy ngân, đi vào ám kình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiền đồ cho là bất khả hạn lượng. Lý Cương Thành nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, kéo dài ngữ điệu, ý vị thâm trường đáp, a, có thể để cho Miếu Trúc đại nhân như thế đánh giá, vậy thật đúng là khó được nhân tài a. Tại cái này xa xôi Thanh Mục huyện, có thể đem võ đạo tu luyện đến ám kình cấp độ, đã là đứng tại người tập võ cường giả đỉnh cao kia một bộ phận. Dạng này tập võ nhân tài, vô luận để ở nơi đâu, đều đáng giá ngoài định mức chú ý. Chỉ là, Miếu Trúc đại nhân, hạ quan có một chuyện không rõ. Lý Cương Thành hơi nghiêng về phía trước thân thể, để thấp thanh âm nói, theo lẽ thường suy đoán, kia tà vật lực lượng đã hoàn toàn ăn mòn Phương Sinh Minh ba người, lấy tham lam bản tính, nhất định không khả năng buông tha cái thứ nhất phát hiện thi thể, lại cùng chi gần cự ly tiếp xúc anh em nhà họ Lâm. Trong mắt của hắn tràn đầy hoang mang cùng cảnh giác, ủy kia đồ vật nếu muốn tiếp tục cướp đoạt tinh huyết, bổ sung tự thân, đứng mũi chịu sào, liền xác nhận cái thứ nhất nhìn thấy Phương Sinh Minh bọn hắn ba người Lâm Bá cùng Lâm Huyền mới đúng, nhưng bọn hắn hai người, Ngô người coi miếu nghe vậy, dùng một loại gần như nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhàn nhạt lườm Lý Cương Thành liếc mắt, lập tức xì khẽ một tiếng, không che giấu chút nào khinh bị nói, ừm, ủy kia đồ vật lại tà môn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn phù bà ban cho thần phù? Lý Cương Thành bị Ngô người coi miếu ánh mắt này đâm vào giật mình, trong nháy mắt ý thức được chính mình thất ngôn, hắn thế mà tại trong lúc vô tình nghi ngờ phù bà quyền uy. Lập tức, Lý Cương Thành thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người, vô cùng định nọt thấp giọng nói, vâng vâng vâng, Miếu Trúc đại nhân dạy phải, là hạ quan nhất thời bị kia tà vật dọa hồ đồ rồi, không lựa lời nói. Hắn một bên dùng ống tay áo lau chán mồ hôi, một bên gấp giọng bổ sung, cái kia đang chết quỷ đồ vật lợi hại hơn nữa, vẫn là không xứng cùng phù bà vô thượng thần uy đánh đồng. Anh em nhà họ Lâm có thể bình yên vô sự, chắc hẳn nhất định là dựa vào phù bà thần phù che chở, mới có thể thành công đem tiên tà ma chi lực gột rửa nhất không. Lý Cương Thành mười phần rõ ràng, chính mình cái này huyện tôn tên tuổi người ở bên ngoài xem ra là vô hạn phong quang, nhưng ở trước mắt vị này Ngô người coi miếu trước mặt, lại chẳng phải là cái gì. Đối mới là cái này Thanh Mục huyện chân chính thổ hoàng đế, không, thậm chí có thể nói là hành tẩu tại nhân gian thần chỉ, là phù bà thần ân cố tượng hóa thân. Mà cái này cũng không phải là Thanh Mục huyện đặc hữu cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói là cái này xa xôi huyện nhỏ, chính là quanh mình số huyện, thậm chí kia càng thêm hiện hách phủ thành, chân chính quyền hành, sớm đã lặng yên quy về các nơi phủ bà miếu chi thủ. Tại cái này trời cao hoàng đế xa địa giới, dân quốc triều đình uy nghiêm sớm đã không bằng trước kia. Cùng kia trên long ỷ xa không thể chạm hoàng đế so sánh, có thể chấp trưởng phúc họa, ban thưởng lá bùa bảo đảm một phương tính mạng phủ bà miếu, ở các nơi triều đình quan viên trong lòng phất lượng, không thể nghi ngờ muốn nặng hơn nhiều. Cho nên, Lý Cương Thành thời khắc này hèn mọn, cũng không phải là bởi vì hắn cái người là thứ hèn nhát. Đây là chiều hướng phát triển. Tại cái này nguy hiểm hoành hành, ăn bữa hôm lo bữa mai thế đạo, ai có thể chân chính nắm chặt bọn hắn những người này tính mạng, ai chính là bọn hắn nhất định phải hiệu trung hoàng đế. Cùng tiểu chất tử chơi đùa một lát sau, Lâm Huyền liền về tới Tây Viện, ý theo thói quen ngày xưa, bắt đầu tu luyện thuần dương quyền. Mặc dù những cái kia quỷ đồ vật lực lượng có thể để cho bảng điểm số tăng gọn, đánh vỡ một năm một điểm gông cùng xiềng xích, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ lập tức như cái con ruồi không đầu như thế, không dằn nổi đi khắp thế giới tìm kiếm. Vạn nhất vận khí không tốt, đụng phải cái nào đó căn bản là không có cách chống lại kinh khủng tồn tại, đến thời điểm đừng nói kiếm lấy bảng điểm số, chính mình vóc người này tâm có thể hay không lưu lại mấy cây hoàn chỉnh xương cốt, đều thuộc vận hạnh. Phương Sinh Minh ba người kia thi cốt nhanh chóng phong hóa, chỉ còn lại ý quan cùng cho cốt cảnh tượng, đến nay còn tại Lâm Huyền trong đầu vung đi không được, đây chính là băng lãnh cảnh cáo. Thời gian 10 ngày đội vàng mà qua. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám kình tiền kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 2 điểm số, 10, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 348 ngày. Hôm nay, Lâm Huyền đi tới trong thành huyện nha quản hạt công sở khu, nơi đây cũng là chính mình đại ca Lâm Bá chức quyền quản lý hạch tâm. Làm Thanh Mục huyện thiết quan, Lâm Bá không chỉ có trưởng quản lấy ngoài thành quặng mỏ khai thác, càng nắm toàn bộ bên trong thành tất cả quan doanh đồ sắt giá luyện, rèn đúc cùng mậu dịch. Trong thành chỉ có hai nhà có thể hợp pháp bán đồ sắt cửa hàng, hắn phía sau ông chủ, thình lình cũng chính là Lâm gia phạm vi thế lực. Cho nên, Lâm Bá tuy không hiển hách phẩm giai, lại là cái này Thanh Mục huyện địa giới bên trên, tay cầm thực quyền, không người dám tùy tiện đắc tội nhân vật. Trải qua 10 ngày lắng đọng cùng chuẩn bị, Lâm Huyền quyết định đi đầu chế tạo một kiện tiện cho mang theo tiện tay binh khí, lại mưu đồ tìm hiểu những cái kia quỷ đồ chơi tin tức. Càng nghĩ, chỉ có trường kiếm thích hợp nhất, nhẹ nhàng linh hoạt linh động, dễ dàng giấu kín. Đúc binh chi địa vị tại huyện nha bên cạnh, đề phòng sông nghiêm, từ trước đến nay cấm chỉ người không có phận sự tới gần. Nhưng mà, đầu quy củ này đối Lâm Huyền mà nói, thùng rông kêu to. Ai không biết rõ, cái này huyện nha đúc binh vương, căn bản chính là Lâm gia định đoạt. Hắn vị này Lâm gia tam thiếu gia, lại là nơi đây khách quen, trong trong ngoài ngoài thủ vệ cùng công tượng, liền không có không biết Lâm Huyền. Đoạn đường này đi tới, chào hỏi thanh âm có thể nói liên tiếp, nối liền không dứt. Ai u? Tam thiếu gia, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Một người có mái tóc xám trắng, thân mang huyện nha xanh trắng trên lệnh phục lão giả, trên mặt chất đầy thân thiện tiểu dung, xoa xoa hai tay bước nhanh tiến lên đón, tư thái lộ ra có chút khiêm tốn. Nhưng mà, tại cái này nhìn như a du định hót hoa trương động tác phía dưới, trong mắt của hắn lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác trốn tránh cùng bối rối. Người này tên là Vương Tân Dư, là đại ca Lâm Bá thủ hạ, phụ trách trưởng quản chỗ này đúc binh phường quan sai. Vương gia cùng Lâm gia đều là thế tập huyện nha quan nhỏ tiểu lại chức vị. Đương nhiên, ở trong đó có chỗ khác biệt chính là, Lâm gia hiệu trùng chính là Thanh Mục huyện huyện tôn đại nhân, mà bọn hắn Vương gia thì là thế hệ phụ thuộc Vu Lâm nhà gia thần, chỉ vì cái này Đúc binh phường quản sự chức quan béo bở, đi ở đều tại Lâm Bá cái này lớn thiết quan một ý niệm. Vương quản sự, Lâm Huyền khẽ bước cằm, nói ngay vào điểm chính, ta đang cần kiện tiện tay binh khí, ngươi đi trong kho nhìn một cái, nếu có dư xích huyết khoáng, liền theo trên thị trường trường kiếm quy chế, là ta rèn đúc một thanh. Hắn cùng cái này Vương Tân Dư liên hệ nhiều năm, sớm đã rất quen, giữa lẫn nhau không cần những cái kia hư đầu bàn nào khách sáo, từ trước đến nay là thẳng tới thẳng lui. Xích huyết khoáng chính là Thanh Mục huyện xung quanh quặng mỏ bên trong cực kỳ hiếm thấy biến dị quặng sắt. Hắn khoáng mạch yếu ớt dây tóc, thâm tàng tại bình thường quặng sắt chỗ sâu, rất khó tìm kiếm cùng khai thác. Nay mỏ màu sắc đỏ sậm, ẩn ẩn có tơ máu trạng đường vân, bởi vì kết cấu dị thường tỉ mỉ, rèn đúc ra binh khí cứng cỏi vô cùng, sắc bén dị thường. Cho nên, nó phẩm chất xa không phải bình thường đồ sắt có khả năng bằng được, là chế tạo tinh lương binh khí thượng giai chi tuyển. Chương 09, ngươi không cầm, ta không cầm, huyện tôn đại nhân làm sao cầm? Chương 09, ngươi không cầm, ta không cầm, huyện tôn đại nhân làm sao cầm? Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, xích huyết khoáng giá cả tự nhiên cũng cao đến không hợp thói thường, động một tí chính là trên trăm lượng bạc cất bước, phẩm chất tốt hơn một chút thậm chí có thể bán được mấy trăm lượng, có thể xưng Thanh Mục huyện huyện nha chủ yếu nhất tài nguyên một trong. Cần biết, Thanh Mục huyện một cái phổ thông bách tính, vất vả lao động một năm tròn, thu nhập cũng bất quá 10 lượng bạc tả hữu, có khi thậm chí còn không đủ. Một khối xích huyết khoáng liền đủ để cho một cái người bình thường không ăn không uống tích lũy trên vài chục năm. Chỉ bất quá, có chút đáng tiếc là, xích huyết khoáng sản lượng vốn là cực kỳ thưa thớt. Càng chết là, y theo Bình An phủ quyết định quy củ, khai thác ra xích huyết khoáng, bảy thành trở lên đều cần nộp lên trên phủ thành, có thể lưu tại Thanh Mục huyện bản địa, lác đác không có mấy. Nhưng mà, quy củ là chết, người là sống. Thân là chấp trưởng Thanh Mục huyện tất cả khoáng thạch mệnh mạch Lâm gia, Tam thiếu gia Lâm Huyền mở miệng phải dùng chút xích huyết khoáng chế tạo binh khí, chuyện này tự nhiên đi không được mua bán quá trình. Đưa tiền. Đây chẳng phải là trò cười. Tại cái này Thanh Mục huyện địa giới, Đúc binh phường công khố bên trong đồ vật, cùng bọn hắn Lâm gia tài sản riêng, lại có bao nhiêu phân biệt. Hú hồ, ghé vào cái này Đúc binh phường trên hút máu, làm sao dừng chính mình Lâm gia. Một chút cùng Lâm gia bình khởi bình tọa huyện thành cái khác còn lại, như muốn từ nơi đây mua thượng đẳng hộ thân binh khí, đồng dạng đến quy củ cho Lâm gia dâng lên tiền trả nước. Cái này sớm đã là ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Càng sâu một tầng chính là, Lâm gia nếu không cầm, huyện tôn đại nhân kia phần lại làm sao có thể cầm được căn ổn. Cho nên, cuối cùng chia lại sớm đã hình thành lệ, huyện tôn cầm đại đầu, Lâm gia lấy đầu nhỏ, còn sót lại quần quần thủy thủy, thì chia lại cho huyện nha các bộ tiểu lại, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Cho nên nha, đầu này rõ ràng mà vững chắc lợi ích dây xích, ai cũng không thể phá xấu, liền xem như bọn hắn Lâm gia cũng không được. Công gia tiền nhất định phải cầm, không cầm chính là phá hư quy củ, chính là cùng mọi người công khai đối nghịch. Tam thiếu gia. Vương Tân Dư trên mặt kiên định nọ tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, trở nên ấp úng, thái dương thậm chí dịn ra tinh mịn mồ hôi, cái này, ngài hôm nay tới, giống như có chút không phải thời điểm a. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cơ hồ là kiên trì từ trong hàm răng gạt ra một câu, trong kho xích huyết khoáng. Không có. Xích huyết khoáng? Không có. Lâm Huyền nghe vậy, song con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một vòng cực hạn nghi hoặc tại đáy mắt hiện lên, lập tức lại chớp mắt là qua. Trên mặt hắn thần sắc cấp tốc khôi phục bình tĩnh, không có dễ tính. Lâm Huyền sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may gợn sóng, vậy liền làm phiền Vương quản sự phí tâm, đôi có mới mỏ nhập kho lúc, bản thiếu gia lại đến quấy rầy. Vương Tân Dương nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt chất lên như chút được gánh nặng sán lạn tiêu dung, đội vàng xoa xoa hai tay, mang theo vài phần xấu hổ cùng lấy lòng nhận lời nói, Tam thiếu gia ngài đi thong thả. Ngài yên tâm, chỉ cần trong kho vừa đến mới xích huyết khoáng, lão hủ nhất định trước tiên tự thân vì ngài đốc tạo một thanh tốt nhất trường kiếm. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nhìn thật sâu Vương Tân Dư liếc mắt, lập tức chắp tay quay người, không nhanh không chậm bước ra Đúc binh phường cửa chính. Đối Lâm Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất tại góc đường, khác một tên phó quản sự mới dám đội vàng góp tiến lên đây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy. Vương quản sự, Tam thiếu gia hắn vừa rồi kia phản ứng, có phải hay không? Phát giác cái gì rồi? Bộ dáng kia, rất giống là vừa làm chuyện gì việc trái với lương tâm, sợ đột nhiên có một ngày bị người phát hiện. Vương Tân Dương nghe vậy, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, như là như độc xà lạnh lùng ánh mắt gắt gao đính tại trên mặt hắn, thấp giọng từ trong hàm răng gạt ra nói tới. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, có thể nhìn ra manh mối gì? Ngược lại là ngươi, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên âm tàn vô cùng, ngươi cái này lao ra hỏa, tốt nhất cho ta đem ra kéo căng điểm. Quản tốt miệng của ngươi. Chuyện này nếu là để lộ nửa điểm phong thanh, ta để ngươi cả nhà lão tiểu, một cái đều không sống được. Huyện thành đường lớn phía trên, dòng người như dệt, những người đi đường chen vai thích cánh. Người bán hàng rong gạo to âm thanh, khách hàng tiếng trả giá liên tiếp, đang dệt ra náo động khắp nơi chợ búa khói lửa. Hai bên đường cửa hàng san sát, trong đó vị trí tốt nhất, mặt tiền nhất quát, chính là nhà kia treo Thanh Mục huyện Đúc binh cửa hàng chiêu bài cửa hàng binh khí. Cái này cửa hàng chính là huyện nha trực quản quan sinh, đại biểu cho nơi đây quyền ủy cùng trật tự. Lâm Huyền giữ im lặng, theo chen chúc dòng người đi vào cửa hàng bên trong. Kia cửa hàng lão bản chính mặt ủ mày trao tựa ở sau quầy, một bộ mắt cao hơn đầu, hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Cái này cũng có trách, Đúc binh cửa hàng chính là huyện nha quan sinh, càng là phần độc nhất mua bán, lúc đoạn toàn bộ Thanh Mục huyện đồ sát sinh ý hắn tự nhiên không cần giống bình thường tiểu thương như vậy, đối nghịch hướng khách nhân, túi đầu không lưng. Mà lại, người này có thể ngồi lên Đúc binh cửa hàng trưởng quỹ cái này chất béo phong phú chức quan béo bở, phía sau cậy vào tự nhiên không giống, cũng coi như được là nửa cái đoan quan nhà bắt cơm nhân vật, tự có hắn kiêu căng lực lượng. Đông đông đông, vài tiếng không nhẹ không nặng đánh rơi vào trên quầy, đang đánh không sức sống trưởng quỹ. Hắn nhướng mày, mí mắt hề vải nâng lên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, quát lớn lời nói đã đến bên miệng. Lại tại thấy rõ Lâm Huyền khuôn mặt trong nháy mắt, tất cả không kiên nhẫn cùng ngạo mạn như là như khí cầu bị đâm thủng, đống nhiên tiến ra. Kia đã đến cổ họng quát lớn lời nói, tức thì bị cứ thế mà nuốt trở về, nghẹn đến trưởng quỹ sắc mặt một trận cổ quái. Sau một khắc, cả người hắn giật mình một cái, từ trên ghế bắn lên. Trên mặt trong nháy mắt chất lên gần như định nọ tiểu dung, thân thể cũng không tự chủ cong xuống dưới, liên tục không người, ai u. Là, Tam thiếu gia. Ngài đại giá quang lâm, nhỏ không có từ xa tiếp đón, nhanh, mau mời bên trong ngồi. Tiểu mễ tử, nhanh đi, đem sổ sách lấy ra. Không đợi Lâm Huyền mở miệng, kia đúc binh cửa hàng trưởng quỹ liền đã đoán được hắn mục đích của chuyến này, vội vàng chào hỏi cách gần nhất tiểu nhị, để hắn đi nội thất đem sổ sách mang tới. Chỉ vì Lâm Huyền cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới cửa hàng bên trong trang một lần trướng, trong huyện thành chỉ có hai nhà này đúc binh cửa hàng trưởng quỹ, sớm đã đối với hắn thói quen rõ như lòng bàn tay. Không đến một lát, một tên tiểu nhị chạy chậm tới, vội vàng không người xoay người, hai tay đem một bản thật dày sổ sách cung kính dâng lên. Đúc binh cửa hàng trưởng quỹ cấp tốc tiếp nhận, còn chi kỷ đem sổ sách lật đến tháng trước cùng tháng này xuất nhập ghi chép chỗ. Lâm Huyền im lặng tiếp nhận, đầu ngón tay tại trang giấy trên nhanh chóng quét qua, ánh mắt đảo qua từng hàng số liệu, trực tiếp lật sách đến sau cùng tổng cộng. Hắn chuyến này, ý không đang tìm thường đồ sắt giao dịch, chỉ là vì ly thanh xích huyết khoáng binh khí sát thực hướng chạy. Ý địa theo lệ, huyện nha đúc binh phường đoạt được 3 thành xích huyết khoáng số định mức bên trong, bình thường vẹn vẹn lấy 2 thành rèn đúc chế thức binh khí, đầu nhập trong thành 2 cái cửa hàng bên trong bán. Còn thừa 1 thành, thì lưu cho Lâm gia cùng với huyện nha cái khác quan lại dựa theo riêng phần mình yêu thích chế tạo tư binh. Nhưng mà, Lâm Huyền hiện tại tra khắp cả hai nhà đúc binh cửa hàng sổ sách, phát hiện từ tháng trước đến tháng này, trong vòng hơn 1 tháng, chỉ có nửa thành xích huyết khoáng bị đúc thành binh khí vận chống đỡ cửa hàng bên trong. Kia hư không tiêu thất 2 thành rưỡi xích huyết khoáng, đến tột cùng hướng chạy nơi nào? Chương 10, Hoàn Cố biểu ca, Phong Tinh Nghiêm. Chương 10, Hoàn Cố biểu ca, Phong Tinh Nghiêm. Ăn trưa qua đi, đối mấy vị tẩu tẩu cùng ban bối rời tiệc, trên bàn cơm liền chỉ còn lại Lâm Huyền ba huynh đệ. Mắt thấy đại ca Lâm Bá cùng nhị ca Lâm Phong dùng cơm xong xuôi, chính chuẩn bị khởi hành tiến về huyện nhà, Lâm Huyền hơi chút trầm ngâm, rốt cục mở miệng. Đại ca, ngươi sau đó đi đúc binh phường, cần phải tự mình thẩm tra đối chiếu một cái sổ sách. Ta tìm đọc qua trong thành hai nhà cửa hàng quản, xích huyết khoáng số lượng, đối không lên. Lâm Bá nghe vậy, trong mắt tinh quang đống nhiên ngưng tụ, hắn cũng không có hỏi nhiều nửa câu, đống nhiên đứng dậy, lôi Lệ Phong hành nhanh chân bước ra nhà ăn. Lâm Phong gặp đại ca thần sắc kỳ biến, trong lòng biết tất có đại sự, cũng lập tức theo sát phía sau. Nói đến, Lâm Bá tháng trước cùng tháng này đều đang bận bịu xử lý huyện ngoại ô quặng mỏ rất nhiều sự vụ, trong lúc nhất thời đều không có phân thần ra gấp trành đúc binh phường bên kia chi tiết. Dù sao, đúc binh phường đều là từ Lâm Bá tự mình an bài vương gia quản lý, vương gia nhân thế đời đều trung thành với Lâm gia, đúng là có thể yên tâm sử dụng. Chỉ là, trải qua Lâm Huyền cảnh cáo về sau, Lâm Bá trong lòng còi báo động đại tác, hắn hận không thể lập tức bay tới đúc binh phường, đem nơi đó khoản tra cái rõ rõ ràng ràng. Xích huyết khoáng thâm hụt cũng không phải có thể sử dụng bình thường tham ô để cân nhắc, nếu như xử trí không kịp, chính là đủ để cho Lâm Bá cùng toàn bộ Lâm gia đầu người rơi xuống đất chặt đầu đại tội. Lâm Huyền vừa ly khai nhà ăn, một tên tuổi trẻ người làm liền đội vàng chạy tới, thở hồng hộc bẩm báo, Tam gia, Phong thiếu gia tới. Phong Tinh Nghiêm, Lâm Huyền biểu ca, tuổi vừa mới 27, mặc dù chỉ lớn tuổi Lâm Huyền 2 tuổi, nhưng là hắn hôn trướng thanh danh tại trong huyện thành lại là không người không hiểu. Nếu bàn về ăn uống cá cược chơi gái, lưu điểu đấu con dế, Phong Tinh Nghiêm có thể nói là mọi thứ tinh thông, bằng mọi cách hắn cực. Phong Tinh Nghiêm chính là Lâm Huyền mẫu thân nương già con trai trưởng. Hắn tổ phụ, đó là Lâm Huyền ba huynh đệ ngoại tổ phụ, từng là chấp trưởng huyện nha lao ngục qua lại, trước này cũng là thế tử, gần 2 năm mới chuyển cho Lâm Huyền cứu phụ, đó là Phong Tinh Nghiêm cha đẻ. Phong gia mặc dù không bằng Lâm gia như vậy nội tình thâm hậu, nhưng cũng là viễn siêu dân chúng tầm thường nhà giàu có cửa ra vào. Tục ngữ nói tốt, người đứng đắn ai không có đã từng ngồi tù. Phàm là đi vào qua huyện nha nhà tù, không thiếu được phải tốn chút tiền bạc chuẩn bị ngục bên trong các sai dịch. Mà xem như huyện nha lao ngục thế tập cai tù, Phong gia tự nhiên có thể cầm trong đó đại đầu. Cho nên, Phong Tinh Nghiêm lưng tựa Phong gia, thời gian trôi qua gọi là một cái tới nhuần, cả ngày không có việc gì, lưu luyến tại sòng bạc, kỹ viện bao gồm tiêu kim quật, có thể xưng đạo này lão thủ, không gì không giỏi. Lâm Viễn nghe xong là cái này Hoàn Khố biểu ca tới cửa, lông mày lúc này liền nhíu lại. Đi nói cho hắn biết, hắn ngữ khí lãnh đạm, không mang theo mảy may quan lượng, ta hôm nay không tại trong phủ, để hắn ngày khác trở lại. Chính mình cái này Hoàn Khố biểu ca ngày bình thường chơi bời lêu lổng, giờ phút này đến nhà, đơn giản là trong nhà cho tiền bạc lại tiêu xài không còn, nghĩ đến Lâm gia mượn chút bạc hoa hoa. Nói là mượn, kỳ thực chưa hề đều chưa từng có trả lại dự định. Cái này ra hỏa trước trước sau sau, cũng không biết từ chính mình đại ca, nhị ca nơi đó mượn đi bao nhiêu trắng hoa hoa bạc. Lâm Viễn cũng không có tâm tư cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp đuổi đi, tránh khỏi phiền phức. Lâm Huyền biểu đệ, là ta à? Đột nhiên, một cái để Lâm Huyền vô cùng quen thuộc lại nhức đầu thanh âm, đột ngột vang lên, đến từ khúc quanh của hành lang. Chỉ gặp một người thân mang quá phận trói mắt trắng như tuyết bào phục, làm ra một bộ ôn tồn lễ độ người đọc sách tư thái. Nam nhân sinh lấy một trương lại so với bình thường còn bình thường hơn mặt tròn, sắc mặt bởi vì trường kỳ uống rượu làm vui mà có vẻ hơi phù phiếm, vũ quan bình thản, không có chút nào đặc sắc, là loại kia ném vào trong đám người tìm không đến tướng mạo. Nhất là thân hình của hắn, nhìn hơi có vẻ mập mạp, thân cao bất quá 5 thước dư, ước 1m6. Thời khắc này Phong Tinh Nghiêm chính chất đống cười tươi như hoa, hướng phía Lâm Huyền bước nhanh đi tới. Lâm Huyền không thể thế nhưng dừng ở tại chỗ, chính nhìn xem vị này biểu ca chạy chậm đến trước mặt, sau đó rất quen thuộc nhẫm, tại trên bả vai hắn không nhẹ không nặng quay một cái. Việc đã đến nước này, Lâm Huyền trong lòng biết, hôm nay sợ là đuổi không đi khối này kẹo da trâu. Ai u, ta tốt biểu đệ, ngươi đây là biểu tình gì? Phong Tinh Nghiêm xem xét Lâm Huyền sắc mặt, lập tức kêu lên, lập tức lại thay đổi một loại thần bí như vậy tư thái. Yên tâm, biểu ca ta hôm nay đến đây, tuyệt không phải vì mượn bạc bực này thực sự. Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu tiểu dung, ta là đặc biệt đến nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Vọng Nguyệt lâu hôm nay vừa tới một nhóm người mới, nghe nói đều là từ nơi khác tới cô nương trẻ tuổi, bộ dáng kia, chật chật, nghe nói từng cái đều là mỹ mạo như hoa, nhất là kia hoa khôi, càng là khó lường. Nói đến đây, Phong Tinh Nghiêm ưỡn ngực, ra vẻ hào sảng gỗ, thế nào? Biểu ca ta hôm nay khí quyển, mời ngươi đi một chuyến, đi thấy chút việc đời. Đừng cả ngày buồn bực ở trong nhà mù luyện ngươi cái kia thanh thức. Sau đó, hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, biểu đệ, nhìn ngươi quyển này nghiêm chỉnh hình dáng, đừng nói cho ta, ngươi đã lớn như vậy, liền cô nương ra tay đều chưa sở qua. Theo Phong Tinh Nghiêm, một cái đường đường đại trợ phu, cả ngày ba ở trong nhà, không đi phong nguyệt trận bên trong khoái hoạt, ngược lại cùng chút thu bổn lực khí phân cao thấp, cái này cùng đồ đần có gì khác nhau? Cho dù là người tập võ, cái kia đại biểu ca Lâm Bá, hai biểu ca Lâm Phong, không phải cũng như thường cưới vợ nạp thiếp, khai chi tán diệp rồi. Duy chỉ có cái này ba biểu đệ, tính tình thật sự là cô quái cực kỳ, không gần nữ sắc, đơn giản không giống cái nam nhân bình thường. Nghĩ hắn Phong Tinh Nghiêm, ngày bình thường đúng là ham chơi một chút, có thể chính thê cùng tiểu thiếp đó cũng là cưới hỏi đàng hoàng thả ở nhà, tốt xấu ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, nên có thể diện đồng dạng không thiếu. Không đi. Lâm Viễn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khoan nhượng, thậm chí liền đầu đều chưa từng về một cái, bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước. Ta dựa vào. Biểu đệ, ngươi cũng quá không có tí sức lực nào đi. Phong Tinh Nghiêm đụng phải một cái mũi xám, lại không thèm để ý chút nào mặt mũi, vẫn như cũ mặt dày mày dạn bước nhanh đuổi theo, miệng bên trong vẫn không quên bộ dáng như vậy. Ta tốt xấu là ngươi thân biểu ca a. Chúng ta thế nhưng là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân chí thân. Ai nha, tốt tốt, biểu đệ, ta nói thật với ngươi. Phong Tinh Nghiêm mắt thấy Lâm Huyền khó chơi, đành phải hậm hực cười một tiếng, ngạ bài nói, Không Vân Sơn tên hôn đảng kia tiểu tử, cái này hai ngày không biết rõ đi chết ở đâu rồi, liền cái quỷ ảnh đều sợ không được. Ta hiện tại đây không phải là tìm không thấy người làm bạn mà. Một người đi Vọng Nguyệt lâu loại kia địa phương, nhiều không thể diện. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể tìm đến biểu đệ ngươi góp số lượng. Lâm Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thân sắc. Hắn liền biết rõ, Phong Tinh Nghiêm cái này ra hỏa, tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Cái này Không Vân Sơn, chính là trong thành giàu giả không nhà thiếu gia, không nhà cơ hồ lũng đoạn bản huyện tơ lụa bài vóc sinh ý, gia tư hào phú. Hai năm trước, vị này không thiếu gia bởi vì đánh nhau hậu đã bị đầu nhập vào huyện nha đại lao. Không người sử dụng bảo đảm nhi tử bình an, không thiếu được trên dưới chuẩn bị, càng nhờ vào đó leo lên đương nhiệm thái tử, Lâm Huyền ngoại tổ phụ. Trải qua vắng lai, hai nhà quan hệ liền tới gần bắt đầu. Phong Tinh Nghiêm cùng vị này không nhà thiếu gia, càng lắng lưu tầm lưu, mã tầm mã, an nhịp với nhau, từ đó liền trở thành như hình với bóng hoàn khố cộng tác cá phạm là ăn uống cá cược chơi gái, liền tất có hai bọn họ sóng vai thân ảnh. Chương 11, Vọng Nguyệt lâu, quái sự. Chương 11, Vọng Nguyệt lâu, quái sự. Phong Tinh Nghiêm đối Lâm Huyền lãnh đạm không để ý, vẫn như cũ tự mình theo ở phía sau, miệng bên trong líu lo không ngừng. Không Vân Sơn kia tiểu tử, trước mấy ngày thế nhưng là khoái hoạt chết. Một người đem Yên Vân cô nương tại Vọng Nguyệt lâu bao hết dòng giá mấy ngày, ở bên trong phong lưu khoái hoạt, liền huynh đệ ta đều quên hết. Hắn trong những lời này mang theo rõ ràng ghen tuông cùng bất mãn. Có thể trách thì trách tại, ngày hôm qua ta đều nhìn thấy Yên Vân cô nương ra gặp khách, Không Vân Sơn hỗn đả này thế mà không tìm đến ta. Phong Tinh Nghiêm gãi đầu một cái, lộ ra một chút hoang mang. Yên Vân cô mẫu thân miệng nói, kia tiểu tử trước trời xế chiều liền lui bao sương, nói là về nhà. Hôm nay Vọng Nguyệt lâu tới một nhóm mới cô nương, lấy Không Vân Sơn cái này tiểu tử bộ kia sắc trung ngạ quỷ tính tình, theo lý thuyết đã sớm nên hấp tấp chạy tới gọi ta cùng đi nếm thức ăn tươi mới đúng. Đối với như thế đốt nào vấn đề, hắn liền không quan trọng lắc lắc đầu, đem cái này tơ lo nghĩ triệt để dứt bỏ. Được rồi, mặc kệ nó. Bản chính thiếu ra đi trước khoái hoạt lại nói. Dù sao bất quá là rượu thịt bằng hữu, Phong Tinh Nghiêm mới lười nhát phí tâm tư đi truy đến cùng những này loạn thất bát tao bị vặt. Vọng Nguyệt lâu chính là thanh một huyện duy nhất nơi trốn trăng hoa, trong lâu ăn uống cá cược chơi gái, đầy đủ mọi thứ, là danh phủ kỳ thực tiêu kim quật. Nhưng mà, có thể ở huyện này trong thành độc tại như thế bạo lợi nghề, hắn phía sau chỗ dựa tự nhiên to đến kinh người. Không tệ, cái này Vọng Nguyệt lâu chính là bản huyện lớn nhất địa đầu xà, Hát Thủy Bang sản nghiệp. Hát Thủy Bang thế lực rắc rối khó gỡ, trải rộng thanh một huyện cùng xung quanh khu vực. Hắn bang chủ càng là một vị nổi tiếng bên ngoài người luyện võ, dựa vào một tay cương mãnh cực kỳ đại lực trường pháp, nghe nói có thể khai bia liệt thạch, tại thanh một huyện có thể nói uy danh hiển hách. Cho dù là thanh một huyện huyện nha, tại đối đại Hát Thủy Bang thời điểm, cũng cần lễ nhượng ba phần. Vọng Nguyệt lâu bên ngoài, sớm đã là người người nhốn nháo. Quần áo ngăn nắp nhà giàu công tử top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, càng có chút toàn hứa cựu ngân tiền bình thường hắn tử, cũng đỏ mặt chen trong đám người, muốn thấy chút việc đời. Ai cũng nghe nói, hôm nay Vọng Nguyệt lâu tới một nhóm tuổi trẻ xinh đẹp nơi khác cô đường, như vậy chuyện mới mẻ, tự nhiên dẫn tới vô số nam nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua cái này ồn ào náo động tràn diện, cuối cùng vẫn không thể thế nhưng đi theo Phong Tinh Nghiêm đi tới. Không có cách nào khác, hôn đàn này như là một khối vung không thoát vô lại thuốc cao, gắt gao quấn lấy hắn, Lâm Huyền cuối cùng cũng chỉ đành cố mà làm đến đi cái này một lần. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Huyền làm người hai đời, cũng không có được chứng kiến nơi đầy phong nguyệt. Ngẫu nhiên khoáng đạt một cái tầm mắt, tựa hồ cũng là có thể. Vọng Nguyệt lâu kia hai phiến lấy cả khối tốt nhất đàn mục tạo hình mà thành, vẽ lấy phức tạp mẫu đơn uyên ương đồ án cửa chính mở rộng. Trước cửa 6-7 thân cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ cường tráng đại hán như đồng môn thần đồng dạng phân lập hai bên. 7 cái bọn đại hán hai tay vây quanh, cơ bắp từng cục, băng lãnh ánh mắt quét mắt mỗi một cái ra vào người. Mặc dù không nói một lời, nhưng lại tự có một cỗ sát khí tràn ngập, đem hết thể ý đồ tại Vọng Nguyệt lâu gây chuyện suy nghĩ đều ép xuống. Cả tòa Vọng Nguyệt lâu chính là một tòa 3 tầng cao hoa lệ cổ điện lầu cát, mái cong đấu cùng, rộng rãi tươi sáng. Tinh diệu nhất chính là thứ 2 tầng cùng 3 tầng, đều là mở hiên hành lang thức thiết kế, khắc hoa bảng gỗ bên cạnh thiết lấy khắp nơi nhã tọa. Giờ phút này, đã có không ít không kịp chờ đợi tân khách ngồi dựa cột một bên cùng trong ngực mỹ nhân trêu chọc, một bên ở trên cao nhìn xuống quan sát cảnh đường phố, đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Trong lâu, ấm hương tập kích người. Vô số thân mang các loại khinh bạc tơ lụa, thân thể hiểu điệu tuổi trẻ nữ tử, tựa như du ngư tại tân khách cùng cái bàn ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Các nàng tóc mây nửa lệnh, sóng mắt lưu chuyển, cười duyên dáng, thỉnh thoảng bị hào hứng cao khách nhân, một thanh nắm ở kia không đủ một nắm vòng eo, thuận thế đưa vào trong ngực. Thân ở lầu một Lâm Huyền, lúc này bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận sen lẫn tiểu khí chính là trêu chọc, cùng Vọng Nguyệt lâu phong trần nữ tử muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào hờn dỗi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả lương trụ trên lan can đều buộc lên thật dài, màu sắc diễm lệ lụa mỏng cùng lụa màu, chính theo trong lâu nhân khí cùng không biết từ chỗ nào mà đến gió nhẹ đồng bền chập chờn, múa ra mê người đường vòng cung. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tan không ra quý báo son phấn hương, nữ nhi ra mùi thơm cơ thể, cùng năm xưa rượu ngon thuần hậu mùi rượu, mấy loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt khiến người ta mê say khí tức. Huyền chuyển truyền miên sáo trúc quản huyền thanh âm lượn lờ không dứt, các tân khách tận tình vui cười, hoàn tụ tỳ hành lệnh âm thanh, nữ tử giọng dịu dàng mềm giọng, thanh thủy êm thai chạm cốc cấm thanh. Đủ loại thanh âm xen lẫn dung hợp, rót thành một cỗ to lớn, làm lòng người thần chập chờn tiếng gầm, đánh thẳng vào mỗi một cái sơ đến nơi này người mà nghĩ. Thẳng đến Lâm Huyền cùng Phong Tinh Nghiêm đi vào Vọng Nguyệt lâu nội bộ về sau, phía trước còn có kia thân mang trong suốt sa y bu cơ, tại phủ lên chăn lông trung ương trên sân khấu nhanh nhẹn nhảy múa, tuyết trắng chân mắt cá chân buộc lên kim linh, mỗi một bước đều đạp ở nhịp trống bên trên. Thế này sao lại là cái gì lầu cát? Rõ ràng là một tòa dùng vàng bạc, thanh sắc cùng dục vọng đắp lên mà thành, sống sờ sờ nhân gian mê quật, cực lạc tiên hương. Ai u? Phong thiếu gia, ngài có thể tính đến rồi. Một tên Vọng Nguyệt lâu gã sai vật mắt sắc, nhìn thấy Phong Tinh Nghiêm, lập tức như là gặp sống tài thần, một đường chạy chậm đến tiến lên đón. Trên mặt hắn chất đầy định nọt đến cực hạn tiêu dung, trên đường đi cúi đầu không lưng, đem cao ngạo Phong Tinh Nghiêm dẫn hướng lầu ba một chỗ tầm mắt cực dai, lân cận lan can nhã tọa. Quy củ cũ. Phong Tinh Nghiêm đại mã kim đao ngồi xuống, cái cằm khẽ nâng, ngay trước mặt Lâm Huyền, tận lực cất cao âm điệu, bày đủ tư thế, trước cho bản thiếu gia trên năm cái sở trường nhất đồ nhắm, phải nhanh. Phân phó xong gã sai vặt, hắn lúc này mới chuyển hướng Lâm Huyền, cánh tay vung lên, làm ra một bộ hào khí vượt mây tư thái, biểu đệ. Đến chỗ này cũng đừng khách khí. Muốn ăn chuyện gì, uống chuyện gì, cứ việc gọi. Nhìn chúng cô nương nào, tùy tiện chơi. Yên tâm, hôm nay tất cả tốn hao, toàn bao tại biểu ca trên người của ta. Lâm Huyền nhìn xem hào khí vượt mây Phong Tinh Nghiêm, cảm thấy không khỏi không còn gì để nói. Tốt gia hỏa, quả nhiên, cổ kim nội ngoại, mặc kệ ở đâu một cái thế giới, nợ tiền mới là đại gia. Chính mình thiếu đặt nung nợ, lại có thể ở chỗ này vung tiền như rác, tiêu xái khoái hoạt, hết lần này tới lần khác chính là không có tiền còn cho khẩu chủ. Đúng rồi. Phong Tinh Nghiêm giống như là chợt nhớ tới cái gì, đề cao giọng, đối lợi ở một bên gã sai vặt phân phó nói, đi, đem Yên Vân cô nương cho bản thiếu gia mời đi ra. Tại những này hoàn cố đệ tử trong nhận thức biết, huynh đệ nữ nhân, bất quá là một loại khác có thể cộng hưởng đồ chơi. Huống chi, đây là Vọng Nguyệt lâu bên trong phong trần nữ tử, cho nên căn bản không cần coi trọng cái gì đạo nghĩa, mọi người cùng nhau nhấm nháp mới là đủ lý. Phong Tinh Nghiêm phân phó, để kia gã sai vặt nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức hắn gạt ra một cái miễn cưỡng cười ngượng ngùng. Phong thiếu gia, ngài bất giận, thật không khéo, Yên Vân cô nương mấy ngày nay thân thể khó chịu, ngay tại tính dưỡng, không tiếp khách. Ừm. Phong Tinh Nghiêm sầm mặt lại, cảm giác tại chính mình biểu đệ Lâm Huyền trước mặt gãy mặt mũi, đánh rắm. Bản thiếu gia hôm qua còn gặp Yên Vân cô nương, ngươi hôm nay liền nói với ta nàng bệnh. Hắn càng nói càng buồn bực, tay phải đống nhiên nô ra, một thanh nắm lấy gã sai vặt cổ áo, đem nó hung hăng kéo đến trước mặt, hung tợn gầm nhẹ nói, ngươi cái thằng này, có phải hay không cố ý rơi bản thiếu gia mặt mũi? Phong thiếu gia bất giận. Bất giận a? Vọng Nguyệt lâu gã sai vặt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục xin tha, chính là mượn tiểu nhân 10 cái lá gan, cũng không dám tiêu khiển ngài à. Cái này, đây thật là ông chủ phân phó xuống tới, tiểu nhân cũng không biết rõ nội tình a. Ông chủ, nghe được hai chữ này, Phong Tinh Nghiêm nội tâm chỗ sâu lửa giận, như là bị một chậu nước lạnh dội tắt. Vọng Nguyệt lâu ông chủ, chính là Hắc Thủy Bang một vị thực quyền đường chủ, không chỉ có thế lực to lớn, càng là nổi danh có thủ thất báo. Nghĩ đến đây, hắn đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bị ép xuống, đành phải hậm hực buông lòng tay ra, tức giận mắng một câu, cho bản thiếu gia xéo đi. Đúng là mẹ nó tà môn. Phong Tinh Nghiêm đặt mông ngồi trở lại trên ghế, mặt mũi tràn đầy suối quẩy lẩm bẩm, Không Vân Sơn kia tiểu tử sống không thấy người, chết không thấy xác, hiện tại liền Yên Vân cô nương cũng không hiểu thấu không tiếp khách. Thật sự là mất hứng cực độ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hai cái này bắn đại bắc cũng không tới người, có vẻ giống như đã hẹn, đồng thời từ thế giới của mình bên trong biến mất. Không chỉ là Phong Tinh Nghiêm cảm thấy kỳ quặc, một bên Lâm Huyền càng là hai mắt nhắm lại, ánh mắt quá chặt tên kia vội vàng rời đi gã sai vặt. Hắn cùng Phong Tinh Nghiêm bực này người bình thường khác biệt, thân là ám kình người ta võ, ngũ quan cảm giác viễn siêu người bình thường. Lâm Huyền vừa rồi bắt được kia gã sai vật trên mặt lưu lại, tuyệt không phải bèn bèn đối mặt Phong Tinh Nghiêm bực này hoàn khố lúc sợ hãi. Đó là một loại nguồn gốc từ cốt tủy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tăng dã, liền hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Bộ dáng kia không giống như là sợ người, ngược lại càng giống là sợ hãi một loại nào đó đồ vật. Chương 12, Phong gia, Phong Tinh Nghiêm kinh hồn chi dạng. Chương 12, Phong gia, Phong Tinh Nghiêm kinh hồn chi dạng. Không bao lâu, Phong Tinh Nghiêm điểm này không có ý nghĩa nội khí, liền bị vãng lai xuyên thẳng qua Vọng Nguyệt lâu mới các cô đường, kia ôn ôn nhuận ngữ cùng nguyện chuyển dáng người cho an ủi đến tan thành mây khói. Hắn trái ôm phải ấp, đem hai tên mới tới mỹ mạo nữ tử nắm ở trong ngực, đã sớm đem mới không nhanh cùng Lâm Huyền ném đến tận lên 9 tầng mây, thoải mái cười to. Không tệ, thật không tệ. Ha ha ha. Nhóm này mới tới tiểu nữ tử, quả nhiên là từng cái xinh đẹp, rất được bản thiếu gia chi tâm. Đợi cho tiểu hàm thai nóng, hào hứng bừng bừng phân chấn, Phong Tinh Nghiêm bỗng nhiên để cao giọng, lớn tiếng gào to cách đó không xa gã sai vặt. Nhanh chóng cho bản thiếu gia chuẩn bị một gian thiên tự phòng trên. Bản thiếu gia muốn cùng hai vị này mỹ nhân nhi, hảo hảo xâm nhập giao lưu một phen. Dứt lời, hắn ôm hai vị cô nương lung la lung lay đứng người lên, chuẩn bị tiến về bao xương. Đúng lúc này, Phong Tinh Nghiêm phảng phất mới đột nhiên nhớ lại, chính mình tựa hồ còn mang theo cái biểu đệ tới. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn bốn phía, tìm tới Lâm Huyền về sau, vung tay lên, "Lâm Huyền biểu đệ, đừng ngồi không a, người cũng chọn mấy cái. Chớ cùng biểu ca khách khí, hôm nay tất cả tốn hao, hết thảy coi như ta." "Không cần, biểu ca." Lâm Huyền khoát tay áo, "Ngươi tự tiện liền tốt, chỉ là tốt nhất sớm đi hồi phủ." Tại cự tuyệt Phong Tinh Nghiêm đề nghị đồng thời, Lâm Huyền cuối cùng vẫn là nhớ tới một tia thân thích tình cảm, mịt mờ nhắc nhở một câu hắn, "Chơi thì chơi, đừng ở nơi đây lưu luyến đến đêm khuya." "Ai, biểu đệ, ngươi thật đúng là không có tí sức lực nào đâu." Phong Tinh Nghiêm nghe vậy, lập tức vung tới một cái ghét bỏ bạch nhãn, hào hứng kẻ nhạt phất phất tay, được rồi, lười nhác của ngươi." Hắn giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nào có tâm tư lại đi quản cái này không hiểu phong tình biểu đệ, lúc này ôm sát hai bên cổ đường, quay người liền đâm vào kia phiến ôn nhu hương bên trong, đem Lâm Huyền triệt để gạt tại một bên. Nhìn xem Phong Tinh Nghiêm ôm cô nương đi hướng bao xương bóng lưng, Lâm Huyền lông mày không tự chủ lần nữa nhỏ gấp. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn là một mình đứng dậy, yên lặng ly khai mảnh này ồn ào náo động chi địa. Có lẽ là chính mình quá lo lắng. Phong Tinh Nghiêm trên thân đồng dạng đeo từ phụ bà miếu cầu tới tịch tà phụ chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết, đại khái là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lâm Huyền lại có chút chần chờ. Từ khi chính mắt thấy Phương Sinh Minh ba người thảm trạng, kia ba bộ trong nháy mắt phong hóa, chỉ còn lại cho cốt thi cốt, liền một mực khắc ở trong óc của hắn. Tương tại Lâm Huyền trong lòng gần như tuyệt đối an toàn biểu tượng phù bà lá bửa, hắn quang hoàn đã xuất hiện vết rách. Một cái sự thật tàn khốc bày ở trước mặt của hắn, thanh một huyện bên trong, cơ hội nhân thủ một trường tịch tà phụ chỉ. Có thể kia ba tên thợ mỏ, tại nắm giữ phù bà lá bửa tình huống dưới, vẫn là bị những cái kia quỷ đồ vật đoạt đi tính mạng. Phù bà lá bửa đã không phải vạn vô nhất thất thủ đoạn bảo mệnh. Giờ phút này, Lâm Huyền duy nhất có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm, chính là thâm tàng ở thể nội mặt này võ học thêm điểm bảng. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: ám kình tiền kỳ, công pháp: thuần dương quyền, tầng thứ 2, điểm số: 10, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số: 348 ngày. Nhìn xem cái kia như cũ dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng đến ngược, một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách chiếm lấy Lâm Huyền. Thời gian không chờ người, hắn nhất định phải chủ động xuất kích, đi tìm, đi săn giết, tìm kiếm hôm đó tập kích hắn quỷ dị hắc khí, săn giết những cái kia quỷ đồ vật bản thể. Chỉ có những này quỷ đồ vật lực lượng trong đầu võ học bảng điểm số mới có thể đánh vỡ kia một năm một điểm tàn khốc gông cùng xiềng xích, để cho mình thu hoạch được đủ để thay đổi vận mệnh lượng lớn điểm số. Đêm khuya, huyện thành Phong phủ Đông viện chủ phòng bên trong, Phong Tinh Nghiêm mắt say lờ đờ mông lung từ trên giường giằng co, thất tha thất thểu sờ đến góc tường, đối kia sớm đã chuẩn bị tốt cái bô tí tách thuận tiện bắt đầu. Mỹ nhân nhi, hắc hắc, hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm, trên mặt mang ngu dại say cười, hiển nhiên suy nghĩ còn đắm chìm trong ban ngày vọng nguyệt lâu ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Bởi vì hắn tối nay say mềm, tiếng ấy như sấm, hắn chính thê sớm đã mang theo tuổi nhỏ hải tử tránh đi sắt vách phòng nhỏ ăn giấc, liền cái kia phòng tiểu thiếp cũng thức thời ở tại phía bên phải phòng bên cạnh. Giờ phút này lớn như vậy nhà chính bên trong, mùi rượu tràn ngập, chỉ có Phong Tinh Nghiêm một người. Ừm. Phong Tinh Nghiêm mơ mơ màng màng cảm thấy trên bờ vai trầm xuống, kia xúc cảm để hắn trong thoáng chốc cho là mình còn tại vọng nguyệt lâu, là cái nào đó mỹ mạo cô nương đang từ sau lưng thân mật ôm bờ vai của hắn. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân chờ đã không kịp. Hắn phát ra một tiếng hèn mọn say cười, liền quần đều không lo được sách tốt, sau đó không kịp chờ đợi quay người, thuận thế giang hai cánh tay ôm. Nhưng mà, trong dự đoán ôn hương nhuyễn ngọc cũng không có vào lòng. Phong Tinh Nghiêm cảm giác chính mình ôm lấy, là một loại nào đó băng lãnh, cứng rắn, góc cạnh rõ ràng đổ vỡ. "Ê, tốt cấn người." Hắn say khướt oán trách, theo bản năng dùng tay mò sờ, "Ngươi nơi đó làm sao?" Chùi lủi, cũng có chút cứng rắn. Nói chuyện đồng thời, Phong Tinh Nghiêm mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Mông lung mắt say lờ đờ bên trong, hắn mơ hồ thấy được một trương nữ nhân mặt mỉm cười, môi hồng răng trắng, có thể xương tú mỹ. Nhưng mà, cặp kia vốn nên thu thủy nhẹ nhàng con người, lại là hai cái sâu không thấy đáy, trống rỗng lỗ thủng đen. Càng làm cho hắn hồn phi phách tán là, kia y phục phía dưới bao khỏa, cũng không phải là mềm mại ngọc thể, mà là một bộ trống rỗng, phản phất bị loại bỏ tỉnh huyết nhục không xương. Chỉ có đầu lâu kia bên trên, còn miễn cưỡng dính liền lấy một chút khô héo da thịt. Quỷ a. Phong Tinh Nghiêm sợ đến hồn phi phách tán, thê lương thét lên lập tức vạch phá bầu trời đêm. Trước ngực hắn tấm kia màu vàng tam giác lá bùa, kỳ thật đã sớm cảm ứng được tà ma, đang điên cuồng lóe ra yêu ớt ánh vàng, ý đồ xua tan cái này tới gần kinh khủng. Nhưng này tia sáng màu vàng sáng tối chập chờn, như làn nến tàn trong gió, mắt thấy là phải triệt để dập tắt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị bỗng nhiên phá tan. Chỉ gặp một vị thân mang đơn bạc ngủ áo lão nhân thình lình đứng ở cửa ra vào, hắn râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe, giống như phong hổ. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, hắn tay phải phía trên máu me đồng địa, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt một chương màu vàng tam giác phù, lá bùa kia chính bắn ra mắt trần có thể thấy sáng chói màu vàng kim phù quang, đem mở tối nội thất đều chiếu sáng mấy phần. Người tới chính là Phong Tinh Nghiêm tổ phụ, Phong Hương Chính. Hắn liền ở tại cách nhau một bức tường trong sân, đột nhiên nghe được Tôn Nhi kêu thê lương thảm thiết, liền biết việc lớn không tốt. Đang đuổi tới trên đường, Phong Hương Chính không tiếc lấy tự thân đại lượng tinh huyết, trong nháy mắt kích phát phù bà lá bùa lớn nhất uy năng, phá cửa mà vào. Nhưng mà, không biết rõ là bởi vì cái này huyết tự phụ lục thần uy mênh mông của quận, vẫn là những thứ chưa biết khác nguyên nhân. Tại Phong Hướng Chính xâm nhập giờ khắc này, Phong Tinh Nghiêm trong phòng vậy mà không phát hiện được chút nào dị dạng, chỉ ít trong mắt hắn, hết thể như thường, cũng không bất luận cái gì đáng sợ tà ma bóng dáng. Chỉ có Tôn Nhi của mình Phong Tinh Nghiêm, trực tiếp rớt đổ vào băng lãnh trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, hạ thân quần vẫn như cũ chật vật khởi, phản phất vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết, đã dùng hết hắn toàn bộ lực khí. Chương 13, âm khí lại xuất hiện. Ngoại tổ phụ Phong Hướng Chính. Chương 13, âm khí lại xuất hiện. Ngoại tổ phụ Phong Hướng Chính. Cũng không lâu lắm, Phong Hướng ngay mặt sắc càng thêm tái nhợt, kia là đại lượng mất máu cùng cực độ khẩn trương cộng đồng tác dụng kết quả. Nhưng hắn căng cứng tinh thần cũng không dám có chút thư giãn, ánh mắt vẫn như cũ không ngừng quét mắt trong phòng mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Vạn Tần Phong Hướng chính là tập võ nhiều năm người luyện võ, một thân khí huyết sớm đã rèn luyện đến ám kình trung kỳ, hai thính mắt minh viễn vượt xa bình thường người. Nếu không, tại cái này đêm hôm quyết quát, cách một đạo tường viện, Phong Tinh Nghiêm kia âm thanh ngắn ngủi kêu cứu, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể đem hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Sáng sớm, Lâm Huyền sớm liền tới đến Phong gia. Dương Nam phía trên, Phong Tinh Nghiêm mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, phảng phất chỉ treo cuối cùng một hơi. Để Lâm Huyền giật mình là, Phong Tinh Nghiêm cả người tựa như trong vòng một đêm già nua mười mấy tuổi. Nguyên bản tóc dài đen nhánh bên trong, đột ngột trộn lẫn tiến vào từng sợi trướng mắt tơ trắng, làn da trở nên lỏng ảm đạm, khóe mắt cũng bò lên trên khắc sâu nếp nhăn. Nếu là không biết ngọn ngành người gặp, nhất định sẽ coi là đó là cái qua tuổi 40, dài dầu xương gió trung nhân, tuyệt đối nghĩ không ra Phong Tinh Nghiêm hôm qua vẫn là cái tiên y nộ mã hoàn khố đệ tử. Lâm Huyền sở dĩ sẽ ở nơi đây, là bởi vì ngày hôm qua hắn là cuối cùng cùng Phong Tinh Nghiêm thời gian dài tiếp xúc người. Cho nên, ngoại tổ phụ Phong Hướng đang vì cha rõ cháu yêu bỗng nhiên bị đại nạn này nguyên do, trời mới vừa tờ mở sáng, liền phái người đem hắn mời tới. Đối Lâm Huyền đem hôm qua sự tình, bao quát Vọng Nguyệt lâu chi tiết một năm một mười nói ra về sau, Phong Hướng chính hai con người bỗng nhiên trở nên thâm trầm, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, hắn mới dương mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Huyền, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Huyền Nhi, ngươi gần đây cần phải vạn phần xem chừng." Tiểu Nghiêm hắn la đụng vào những cái kia tạng đồ vật. Dừng một chút, Phong Hướng chính hít sâu một hơi, trịnh trọng căn dặn, "Nhớ lấy, đêm xuống, tuyệt đối không thể bên ngoài lưu lại, cần phải khóa chặt cửa ra vào, đối trong phòng, còn có, phù bà ban thưởng lá bùa, nhất định phải thời khắc sát người mang theo, không thể rời khỏi người." Lúc này Phong Hướng chính, mặc dù vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy đứng nghiêm, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện sắc mặt hắn vàng như nến, khí tức cũng kém xa ngày xưa kéo dài. Hôm qua gió đêm Hướng chính không tiếc lấy đại lượng tự thân tinh huyết tự cho ăn lá bùa, đạo chí nguyên khí đại thường, giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, toàn bằng lấy hắn khổ luyện nhiều năm cường kiện thể phách tại cơ trống. Lâm Huyền nhìn xem ngoại tổ phụ Phong Hướng chính kia khó nén bi thống cùng hư nhược thần sắc, cùng dường bờ đại cứu phụ phong cách của cha mình kính bộ kia tình cảnh bi thảm, thúc thủ vô sách bộ dáng, trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo quan mang. Một cái suy đoán tốt ra. Ngoại tổ phụ, đại cứu cha, việc này rất có kỳ quặc, ta hoài nghi, Không Vân Sơn cùng Không Nhà bên kia có chỗ dầu diếm, còn có kia Vọng Nguyệt lâu, cũng tuyệt thoát không ra liên quan. Theo ta được biết, biểu ca ngày hôm trước từng cùng trong lầu một vị tên là Yên Vân cô nương từng có tiếp xúc, có lẽ chúng ta nên từ vị này Yên Vân cô nương trên thân tới tay, tra cái rõ ràng. Lâm Huyền nói như vậy, là bởi vì nghĩ tới những thứ này quỷ vật làm việc, tức ít sẽ như thế không hề cố kỵ trực tiếp xâm nhập dân trạch hại người. Huống chi, Phong gia dinh thự ở vào huyện thành hạch tâm khu vực biên giới, cùng phụ bà miếu thờ cách xa nhau không xa, lâu dài thụ hương hỏa nguyện lực hút đúc, vốn là tà ma tránh không kịp chi địa. Đêm qua cái kia quỷ vật không chỉ có tới, càng là tinh chuẩn tìm tới Phong Tinh Nghiêm. Cái này khẳng định không phải ngẫu nhiên. Nhất định là Phong Tinh Nghiêm bên ngoài làm việc không cần, chủ động trêu chọc cái gì không nên trêu chọc âm tà chi vật, mới đem dẫn trở về nhà bên trong. Bị Lâm Huyền lần này trật tự rõ ràng, trực chỉ hạch tâm phân tích một điểm, Phong Hướng đang cùng bên giường gió minh kính thân thể đồng thời chấn động, ánh mắt trong nháy mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bình tĩnh. Gió minh kính bỗng nhiên bối lùi, trên mặt hắn cuối cùng một chút do dự diệt hết, thay vào đó là một mảnh kiên quyết. Tiểu Huyền nói đến có lý. Tiểu Nghiêm khẳng định là ở bên ngoài mù chơi, gặp sự tình gì, ta cái này tự mình đi không nhà đi một lần. Đang khi nói chuyện, gió minh kính bỗng nhiên đứng dậy, đi lại mang gió, cũng không quay đầu lại nhanh chân bước ra sân nhỏ, thân ảnh cấp tốc biến mất ở ngoài cửa. Phong Hướng chính mục đưa nhi tử sau khi rời đi, hắn ánh mắt lướt qua trống vắng biệt lạc, cuối cùng rơi vào trong phòng chính che mặt khóc dòng hai vóc tức trên thân. Tiểu Nghiêm tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, việc này tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra, hết thảy chờ thêm mấy ngày lại nhìn. Các ngươi đi trước chiếu khán tốt Tiểu Lôi, tuyệt đối không nên để hải tử cũng đi theo bị kinh sợ. Vâng, lao ra. Hai vị con dâu thấp giọng đáp ứng, lao nước mắt lui ra ngoài. Đối cửa phòng bên ngoài chỉ còn lại hắn cùng Lâm Huyền lúc, Phong Hướng Chính lúc này mới đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào chính mình cái này ngoại tôn trên thân. Ánh mắt kia, lúc trước đối Tôn Nhi sầu lo chưa tán, nhưng lại lặng yên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, cùng kia cơ hồ muốn tràn đầy ra, không che giấu chút nào kiêu ngạo. Thật không hổ là ta Phong Hướng Chính nữ nhi sinh ra hải tử, từng cái đều xuất chúng như thế. Phong Hướng Chính tập võ nhiều năm, nhãn lực cỡ nào cay độc, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Huyền giờ phút này khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc, hắn thể nội phun trào lực lượng, thậm chí ẩn ẩn không kém hơn chính mình cái này ám kình trung kỳ tu vi. Hắn đè xuống trong lòng vui mừng cùng cảm khái, đưa khi ôn hòa đối Lâm Huyền nói, "Huyền Nhi, ngươi nếu không có cái khác chuyện quan trọng, liền đi về trước đi, nơi này có ngoại tổ phụ trông coi, tiểu nghiêm hắn không ra được đừng rẽ." "Đúng rồi, nhớ kỹ nhắc nhở ngươi đại ca cùng nhị ca, gần đây cần phải nhiều hơn xem chừng, hết thể lấy an toàn làm trọng." "Ừm." Lâm Huyền ứng một tiếng, cũng không có lập tức ly khai, ngược lại quay người bước vào trong phòng. Hắn ánh mắt bắt đầu từng tấp đảo qua gian phòng mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tủ quần áo, bàn, cái ghế, trần nhà, song cửa sổ, thậm chí liền góc tường kia tản ra mùi vị khác thường cái bô, cũng không từng buông tha. Ngay tại Lâm Huyền tuần tra đến nương tựa bên tường tủ đứng lúc, bước chân bỗng nhiên một trận, một cỗ như có như không, lại làm hắn dùng mình quen thuộc hàn ý, lặng yên phất qua da của hắn. Tiếp theo hơi thở, Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia phiến đóng chặt cửa tủ. Đây chính là thuần dương quyền mang đến cho hắn thần dị hiệu quả, có thể làm cho mình so bình thường võ giả, càng có thể cảm giác bén nhạy đến những này nguồn gốc từ âm tà không khí dơ bẩn. Ngoại tổ phụ, mau đưa biểu ca ôm đi. Xa xa Phong Hướng Chính nghe vậy tuy có một cái chớp mắt kinh ngạc, nhưng đối Lâm Huyền tín nhiệm vô điều kiện, để hắn không chút do dự. Phong Hướng Chính bản thân hình khẽ động, tật phong cướp đến bên giường, một thanh liền đem hôn mê Phong Tinh Nghiêm cơ lấy. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ nóng dực khí lãng từ Lâm Huyền quanh thân dâng lên, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Không khí trở nên vô cùng khô nóng, chói mắt ánh lửa bỗng nhiên lấp lánh, thôn vệ lấy trong tầm mắt hết thảy. Không sai, là lửa, Lâm Huyền thả lửa. Mẹ nó, quả nhiên là những này đáng chết quỷ đồ vật. Lâm Huyền một bên bước nhanh triệt thoái phía sau, một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia tại hỏa diễm bên trong phát ra đôn đốt dị hưởng ngăn tủ, trong lòng nhịn không được giận mắng bắt đầu. Liên hỏa hưng hực, ngăn tủ tính cả trong đó quần áo tạp vật đều tại cháy bùng bên trong hóa thành than cốc. Chỉ có một phương cô nương gia dụng màu hồng khăn tay, thế mà tại trong biển lửa quỷ dị duy trì lấy nguyên trạng, không hư hao chút nào, phản phất có một loại lực vô hình tại che chở nó. Nhưng mà, phàm hỏa mặc dù phàm, nhưng là tối khắc âm tà chi vật. Tại dược liệt hỏa diễm cùng hoàng hoàng nhật ánh sáng cộng đồng thiêu đốt dưới, tay kia khăn cuối cùng phát ra một tiếng như có như không rít lên, lập tức hóa thành một sợi khói xanh, triệt để chôn bụi. Ngoài viện, Lâm Huyền cảm giác được kia cố khí âm hàn triệt để tiêu tán về sau, hắn lập tức giật ra cuống họng, thanh âm như là tiếng sấm, nhanh cứu hỏa. Vừa dứt lời, Lâm Huyền dẫn đầu xông vào cứu hỏa đám người. Chỉ gặp hắn hai tay cơ bắp sôi sục, tả hữu khai cùng, một tay nhấc lên ba con đựng đầy thùng nước, như là không có gì phóng tới đám cháy, thể hiện ra kinh người thể lực cùng hiệu suất cao. Đại hỏa dập tắt, cho tàn bốc lên từng sợi khói xanh. Lâm Huyền chắp tay đứng ở kia phiến tiêu hắc lang tạo phòng xá bên ngoài, trong đầu chiếu lại lên hỏa diễm dâng lên lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay tại kia phương màu hồng khăn tay tại trong lửa hiện hình, kháng cự thiêu đốt trong nấy mắt, hắn tinh chuẩn bắt được trên đó chỗ thiếu chữ. Kia là hai cái vô cùng rõ ràng chữ, Tiến Vân. Chương 14, cao tới 100 năm điểm số, ám kình hậu kỳ. Chương 14, cao tới 100 năm điểm số, ám kình hậu kỳ. Tiểu Huyền, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Hướng Chính vừa đem Phong Tinh Nghiêm một đầu sủi lơ cánh tay gác ở chính mình trên vai, nhận lấy cháu trai trọng lượng. Phía trước, người làm nhóm dẫn theo thùng nước buôn tẩu xuyên thẳng qua, trên mặt đều là khói bụi cùng lo sợ nghi hoặc. Hai cái tôn tức đứng run ở một bên, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng mở mịt, liền trong ngực gấu tôn khóc nỉ non đều quên trấn an. Mới vừa rồi còn êm đẹp đông viện chủ phòng, giờ phút này đã hóa thành một phiến đất hoang vu đoạn biên, gây mũi mùi khói lôi cuốn lấy sóng nhiệt trận trận đánh tới. Hắn manh nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mình bên ngoài Tôn Lâm Huyền, phóng hỏa chuyện sự tình này, để vừa trải qua đêm qua kinh hồn Phong Hướng Chính tâm đầu đột nhiên một sợ. Hẳn là cái kia bị đổ vật còn chưa đi. Ý nghĩ này trong nháy mắt đâm xuyên qua sự chấn định của hắn, Phong Hướng Chính cơ hồ là vô ý thức, đem chống không một cái tay như thiểm điện mò vào trong lòng, đầu ngón tay chạm đến viên kia sắc bị tiên huyết hoàn toàn thẩm thấu phủ bà lá bừa. Tiểu Huyền, chẳng lẽ tiểu nghiêm trong phòng còn có những cái kia? Thanh âm hắn mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác hồi hộp. Nếu không phải trước mặt đứng đấy chính là mình nhìn lớn hôn ngoại tôn, chỉ bằng bộ này như lâm đại địch tư thế dẫn xuất hiểu lầm, Phong Hướng Chính sợ là muốn lập tức không tiếp lại giới, lần nữa viết tự lá bừa. Lâm Huyền tiến lên một bước, gần sát Phong Hướng Chính bản thân bên cạnh, thanh âm ép tới cực thấp, chỉ chứa hai người nghe nói. Ngoại tổ phụ, mới tới gần ngăn tủ lúc, ta đột nhiên cảm giác được một trận khó chịu. Hẳn là trong phòng lưu lại những cái kia quỷ đồ vật khí tức, nghĩ đến bình thường thủ đoạn tiêu diệt không được, chỉ có cho một mùi lửa, mượn liệt hỏa cùng ánh nắng dương cương chi lực, mới có thể triệt để tịnh hóa cái này địa phương, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hơi ngưng lại, ánh mắt chuyển hướng hôn mê bất tỉnh Phong Tinh Nghiêm, Lâm Huyền thanh âm lại thấp mấy phần. Đối biểu ca tỉnh lại, hắn như vậy hình dáng tướng mạo đột biến dị trạng, cũng cần có lý do che lấp. Bây giờ vừa vặn đối ngoại tuyên bố, là thụ trận này ngoài ý muốn đại hỏa kinh hãi, cứ thế tinh huyết thua thiệt hư, đông nhiên trông có vẻ già, như thế, đã có thể giải thích biểu ca dung nhan biến hóa, lại có thể miễn đi ngoại giới đối những cái kia tạm đồ vật ngờ vực vô căn cứ. Khó chịu. Phong Hướng ngay mặt trên hoang mang trong nháy mắt rút đi, thần sắc đông nhiên ngưng trọng lên, hắn không tiếp tục hỏi nhiều một chữ, ánh mắt đảo qua kia phiến tiêu khư, lại trở xuống Lâm Huyền trên mặt. Chỉ cái nhìn này, Phong Hướng chính liền trong lòng hiểu rõ, chính mình cái này ngoại tôn, tuyệt không phải bắn tên không đích. Ừm, nếu là như vậy, thiêu đến tốt. Phong gia tuy không phải cuộc sống xa hoa nhà, nhưng còn không kém chỗ này sân nhỏ, đã còn có những này tạm đồ vật tồn tại, vậy liền đốt cái sạch sẽ, đốt cái triệt để. Tiểu Huyền ngươi nói không sai, chờ ngoại tổ phụ trở về liền đối ngoại nói là đi nước. Hắn nâng đỡ trên vai Tôn Nhi Phong Tinh Nghiêm, sân nhỏ, san bằng xây lại chính là. Gặp thế lửa đã triệt để dập tắt, Phong gia những người làm cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, trang diện từ từ an ổn, Lâm Huyền liền tiếp theo mở miệng. Ngoại tổ phụ, Tôn Nhi còn có chút sự tình, xin được cáo lui trước, nếu có bất luận cái gì biến cố, tùy thời sai người thông báo tại ta. Phong Hướng Chính khẽ bước tạm, ngưng trọng ánh mắt rơi trên người Lâm Huyền, trầm giọng căn dặn, đi thôi. Nhớ lấy, gần đây cần phải bạn sự xem chừng, cũng nhắc nhở ngươi lại ca, nhị ca, để bọn hắn bên ngoài hành động, nhiều hơn đề phòng. Ly khai Phong gia, vừa mới bước vào Lâm gia tây viện cửa phòng của mình, Lâm Huyền trở tay liền đem cửa phi khép lại, dựa lưng vào băng lãnh cửa gỗ, một mực căng cứng thân thể rốt cục lỏng xuống. Một cố khó mà ức chế mừng rỡ, từ đáy lòng của hắn ầm vang dâng lên, cơ hồ muốn xông ra yết hầu. 100 điểm. Lâm Huyền ý thức, gắt gao tiếp cận trong đầu kia mặt phát tố vô hoa võ học bảng. Ngay tại kia tà dị khăn tay tại trong liệt hỏa hóa thành khói xanh sát na, võ học trên bản này điểm số, vậy mà chống rống tăng vọt dòng dã 100 điểm. Cái này long trời lở đất biến số, nếu không phải hắn làm người hai đời, tâm thần cứng cỏi viễn siêu người bình thường, chỉ sợ tại Phong gia liền muốn làm trận thất thố. Lâm Huyền cương ép đè xuống bước lên khí huyết, cùng cơ hồ muốn tràn ra khỏe miệng ý cười, đem tất cả dị dạng gắt gao khóa dưới đáy lòng. Cho đến giờ phút này, một chỗ với mình tuyệt đối chỗ an toàn, cái kia kiềm chế đã lâu kích động mới hoàn toàn phóng xuất ra. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám tình tiền kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 2, có thể đột phá, điểm số 110, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 10 tháng ngày, không chỉ có như thế. Lâm Huyền hai mắt gắt gao khóa chặt tại dòng cuối cùng. Kia nguyên bản dài đến 347 ngày, làm người tuyệt vọng dài dằng dặc đến ngược, giờ phút này cũng đi theo chợt giảm đến 10 tháng ngày. Mừng rỡ qua đi, một cái nghi vấn to lớn tùy theo hiện hiện, vì sao lần này lấy được điểm số cao như thế? Lâm Huyền nhớ kỹ, lần trước tại Phương Sinh Minh trong nhà, trực diện kia ba đạo hung lệ vô song hắc khí, thậm chí bị hắn xâm nhập thể nội, cuối cùng cũng vẹn vẹn để bảng điểm số thu hoạch thời gian trước thời hạn 10 năm, cũng chính là 10 điểm. Mà lần này, vẹn vẹn một phương lưu lại âm hàn khí tức khăn tay, mang cho hắn uy hiếp cảm giác kém xa trước đây hắc khí 1 phần 10, lại làm cho chính mình duy nhất một lần thu được tương đương với 105032 ngày, 100 điểm, to lớn điểm số. Cái này cực không hợp lý chiến lệnh, để Lâm Huyền trong nháy mắt tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, là bởi vì phù bà lá bùa. Lần trước, hắn mặc dù chính diện nên chiến hắc khí, nhưng cuối cùng cũng trừ, tịnh hóa kia xâm nhập thể nội lực lượng, là đại ca Lâm Bá lấy tinh huyết tự cho an phù bà lá bùa chỗ kích phát thần lực. Mà lần này, hoàn toàn dựa vào chính hắn nhóm lửa đại hỏa, tự tay đem kia ẩn chứa tà ma chi lực khăn tay đốt lại cho tàn. Nhìn tới, chỉ có không mượn bên ngoài, bằng vào tự thân chi lực triệt để tiêu diệt những này quỷ đồ vật, mới có thể thu được phong phú nhất hồi báo. Lâm Huyền hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. 100 điểm. Cái này to lớn mức, đủ để đem hắn thực lực đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cấp độ. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền ý thức đã chìm vào bảng, không chút do dự tập trung tại thuần dương quyền sau đột phá tuyển hạng. Đột phá. Trên bản này điểm số trong nháy mắt mơ hồ, số lượng bắt đầu phi tốc nhảy lên dần dần, cuối cùng vững vàng như ngừng lại 70 điểm. Một đêm chưa ngủ. 6 giờ sáng, sắc trời hơi hi, Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, khớp xương phát ra thanh thúy nổ đùng, một cỗ viễn siêu hôm qua lực lượng tại toàn thân bên trong lao nhanh lưu chuyển, nóng bỏng mà cuồng bạo. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, ám tình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 3 điểm số, 70, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 17 ngày, lại qua một ngày, cự ly lần sau thu hoạch được bảng điểm số còn thừa lại 17 ngày thời gian. Trong vòng một đêm, hao phí 40 bảng điểm số, Lâm Huyền liền từ ám kình tiền kỳ ngang nhiên đột phá tới ám kình hậu kỳ. Thuần dương quyền càng là bước vào hoàn toàn mới tầng cảnh giới thứ 3. Nhưng mà, cái này tự thân cảnh giới tăng vọt, còn không phải trọng yếu nhất biến hóa. Từ khi đem thuần dương quyền đột phá tới tầng thứ 3 về sau, Lâm Huyền cảm giác được thể nội kình lực tính chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản ôn nhuận dương hòa ám kình, giờ phút này trở nên vô cùng bá đạo, nóng dục khí huyết tự hành bốc hơi, vòng đi vòng lại rèn luyện gân cốt mạnh ra. Hắn giờ phút này, không cần bật khí, quanh thân tự nhiên tản ra một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp, tại cái này sáng sớm hơi lạnh trong không khí, đơn giản tựa như một cái hành tẩu hỏa lò, dương khí cường thịnh, trừ tà tránh dễ. Chương 15, thuần dương quyền thần dị. Nóng dục kinh khí ngoại phóng, cách không đả thương người. Chương 15, thuần dương quyền thần dị. Nóng dục kinh khí ngoại phóng, cách không đả thương người. Đồng thời, cũng bởi vì tự thân cảnh giới đã từ ám kình tiền kỳ ngang nhiên vượt qua đến hậu kỳ, Lâm Huyền thực lực phát sinh bay vọt về chất. Hắn phát hiện chính mình không chế đối với thân thể, đạt đến một cái trước nay chưa từng có nhập vi cảnh giới. Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm giác được cũng trưởng khống mỗi một tơ bắp thịt nhỏ bé rung động, đồng thời dẫn đạo nội tạng quy luật lúc đích. Thậm chí còn có thể tùy tâm sở dụng khép kín quanh thân lỗ chân lông, đem một thân nóng rực bàng bạc khí huyết cùng tinh nguyên một mực khóa ở thể nội, không lọt mảy may. Giờ phút này, Lâm Huyền nhìn qua khí tức nội liễm, thần hoa tử dấu. Trừ khi hắn chủ động thôi phát thể nội kia bá đạo hừng hực kinh lực, nếu không người ở bên ngoài xem ra, Lâm Huyền cùng lúc trước không khác nhiều, căn bản là không có cách nhìn trộm ra hắn giờ phút này chân thực tu vi cảnh giới. Một giây sau, Lâm Huyền thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân không khí phảng phất bị lực vô hình quấy, một cô nóng dực khí lãng lấy hắn làm trung tâm ẩm vang quyết tán. Song quyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ thẫm, dưới làn da từng sợi trắng lóa hơi nước bốc lên lờ lờ, cả người tựa như một tòa bỗng nhiên cháy bùng hỏa lò. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền ánh mắt như điện, xoay eo phát lực, hữu quyền ngang nhiên đánh ra. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị bạch phá, một đạo cô đọng màu trắng khí lãng lăn lộn lao nhanh, trong nháy mắt vượt qua 3 mét cự ly, hung hăng đâm vào nơi hẻo lánh chiếc ghế phía trên. Xuy, không có đinh thai nhức góc bạo hưởng, chỉ có một tiếng nóng rực xé rách âm thanh. Trên ghế cũng không có giấy lên minh hỏa, nhưng chỗ tựa lưng chỗ thỉnh lình nhiều một cái nắm đấm lớn nhỏ cháy đen ấn ký. Biên giới vật liệu gỗ thành than, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹn, phản phất mới vừa rồi bị nung đỏ bàn ủi hung hăng đi lên. Lâm Huyền nhìn chăm chú chiếc ghế trên cái kia đạo cháy đen quyền ấn, nội tâm rung động không thôi. Đột phá đến thuần dương quyền tầng thứ 3 về sau, thế mà có thể làm cho mình một cái ám kình người tập võ, đem tự thân nóng rực tình khí thấu thể mà ra, cách không đả thương người tại 3 mét bên ngoài. Cái này rất rõ ràng là đã vượt ra bình thường võ học phạm chủ, gần như trong truyền thuyết thủ đoạn. Trong nháy mắt, Lâm Huyền liền minh bạch ở trong đó ẩn chứa kinh khủng giá trị, đây quả thực là âm người vô thượng pháp môn. Thử nghĩ, như cùng cảnh giới võ giả giao thủ, song phương đang muốn quyền cước tương bác, chính mình lại đột nhiên cách không đánh ra một đạo nóng rực tình khí. Cái này khó lòng phòng bị một kích, đủ để tại trong khoảng điện quang hỏa thạch đặt vững thắng cục, thậm chí quyết đoán sinh tử. Về phần cái gì đạo nghĩa giang hồ, lương tâm loại hình, Lâm Huyền căn bản cũng không có nghĩ tới. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đạo lý kia, liền 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu, còn sống mới có tư cách giảng đạo lý. Tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, để mấy ngày liên tiếp bị quỷ quái sự tình quanh quần Lâm Huyền, trong lòng rốt cục có mấy phần lực lượng, đối tự thân an nguy cũng nhiều mấy phần tự tin. Nhưng phần này vừa mới lấy được ổn trọng cũng không để cho hắn có chút thư giãn. Phong gia bên kia, hai họa ngầm mặc dù bị liệt hỏa tạm thời đốt đi, căn nguyên nhưng vẫn không tra rõ, Lâm Huyền vẫn như cũng là không yên lòng. Cứ việc một đêm chưa ngủ, trong mắt của hắn lại không có chút nào quyến sắc, ngược lại tinh quang nội ẩn. Lâm Huyền hơi chút thu dọn một phen về sau, liền đi lại sinh phòng, lần nữa vội vã chạy tới phong gia. Đến phong gia, chính mình cái kia hoàn khố biểu ca Phong Tinh Nghiêm, cuối cùng là tỉnh lại, chỉ là cái này di chứng, liền không biết rõ hắn có thể hay không tiếp nhận. Bất quá trong vòng một đêm, Phong Tinh Nghiêm mấy ngày trước đây vẫn là cái tiên y nộ mã, rêu rao khắp nơi nhẹ nhàng công tử. Cho tới bây giờ, cả người hắn phảng phất bị rút khô tinh khí thần, thân hình còn xuống, làn da lỏng, nghiêm nhiên một bộ qua tuổi 40, dãi dầu xương gió trung niên nhân bộ dáng. Nhưng mà, cái này theo Lâm Huyền, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể từ những cái kia tà ma trong tay nhặt về một cái mạng, Phong Tinh Nghiêm liền đã được 8 đời tạo hóa. Nếu không phải ngoại tổ phụ Phong Hướng Chính đêm qua quyết định thật nhanh, không tiếc lấy tinh huyết tự phủ, cưỡng ép xâm nhập, Phong Tinh Nghiêm sợ là cùng Phương Sinh Minh kia ba người, hóa thành một chỗ khô cốt, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ, chưa tỉnh hồn Phong Tinh Nghiêm đem chính mình gắt gao nhốt tại ngoại tổ phụ Phong Hướng Chính trong phòng, không nói một lời, lâm vào thật sâu tự bế. Liên liên cái kia vị thân là huyện nha cai tù, công vụ bệ bộn phụ thân gió minh kính, giờ phút này cũng bỏ xuống tất cả việc phải làm, một tấc cũng không rời canh giữ ở trong phòng, sợ cái này đống nhiên giàn mua, tâm thần sụp đổ nhi tử, sẽ làm ra cái gì nghĩ không ra chuyện điên rồ. Bên ngoài gian phòng dưới hiên, Lâm Huyền cùng Phong Hướng Chính đứng song vai, trong phòng mơ hồ truyền đến Phong Tinh Nghiêm đè nén nổi điên tiếng kêu. Phong Hướng Chính luốt mi tâm, mang trên mặt một đêm chưa ngủ mỏi mệt, hắn đối Lâm Huyền thấp giọng nói: "Tiểu Huyền, không nhà bên kia, cha rõ ràng cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy, là đại cứu ngươi phụ thân tự đi hỏi, không ra lão gia tức giận đến râu ria thẳng run, nói kia Không Vân Sơn hôn trướng tiểu tử vì cái ký nữ, tại Vọng Nguyệt lâu lãng phí, liên tiếp bao hết mấy ngày, đem hắn tức giận đến quá sức, mấy ngày trước đây liền sai người đem Không Vân Sơn khóa tại trong nhà, lệnh cưỡng chế hắn không chính xác lại bước ra cửa phòng nửa bước. Cho nên, Không Vân Sơn cũng không phải là mất tích, mà là bị giam cầm đoán, vấn đề là tại Vọng Nguyệt lâu cái kia mây khói cô nương trên thân." Bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, Lâm Huyền không nói, chỉ là một vị nghe. Phong Hướng Chính thanh âm chậm chậm tiếp tục nói: "Vọng Nguyệt lâu bên kia, chúng ta Phong gia khăng khăng muốn tra. Liên xem như Hắc Thủy Bang vị kia trưởng quản Vọng Nguyệt lâu đường chủ, cũng không thể không nhìn chúng ta Phong gia ý kiến bọn hắn cho ra thuyết pháp là. Kia một ngày Tiểu Nghiêm muốn chút mây khói cô nương tiếp khách, lại bị nàng từ chối nhã nhặn, Tiểu Nghiêm lúc ấy không có cơ cầu, ngược lại điểm khác cô nương, có thể Vọng Nguyệt lâu tú bà lại cảm thấy mất hết thể diện, cho rằng mây khói cô nương ỷ lại sủng mà yêu, phá hư quý củ. Phía sau nội dung, đại khái chính là tú bà kia sau đó liền tiểu trừng đại giới, khiển trách một phen, không nghĩ tới, kia mây khói cô nương lại đột nhiên nghĩ quẩn, đêm đó ngay tại trong phòng mình treo xả tự vẫn. Phát hiện lúc, nàng trong phòng cửa sổ mở rộng, chính đối bên ngoài đen như mực đường đi. Bất quá, Vọng Nguyệt lâu mỗi đêm đều có nắm lấy phủ bà lá bùa hộ viện tuần tra, nhìn thấy mây khói cô nương trong phòng ánh đến trắng đêm không rõ, lại không người trả lời, cảm giác ra không đúng, cưỡng ép phá cửa mà vào. Mới nhìn đến một bức dọa người cảnh tượng. Mây khói cô nương treo ngược, mà lại thi thể đã hóa thành một bộ ung tùm bạch cốt, duy chỉ có khuôn mặt da còn hoàn hảo không chút tổn hại treo ở xương sọ bên trên. Vọng Nguyệt lâu lúc này phong tỏa tin tức, ngoại trừ hạch tâm mấy người, liền liền nội bộ nhân viên chỉ biết nàng chết bất đắc kỳ tử, lại không biết tử trạng sẽ như thế quỷ dị. Lâm Huyền càng nghe càng là kinh hãi. Đêm khuya tự vẫn, còn hết lần này tới lần khác đối mở rộng cửa sổ, hướng kia vô biên hắc ám. Hai chuyện này tụ cùng một chỗ, kia liền càng dọa người. Chỉ sợ không phải nàng nghĩ quẩn, mà là có cái gì đồ vật thừa lúc vắng mà vào, từ ngoài cửa sổ tiến đến, ảnh hưởng tới cảm xúc xa suốt mây khói, đưa nàng toàn thân tinh huyết ăn không. Chỉ sợ đúng là như thế, quỷ vật kia ăn hết sạch huyết nhục về sau, còn mượn mây khói lưu lại bám niệm, tại Vọng Nguyệt lâu bên trong dù đã trả thù, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Vọng Nguyệt lâu mọi người đều đeo lá bửa, lại có nhiều võ nghệ mang theo, khí huyết tràn đầy, nó không có chỗ xuống tay, thậm chí bị phản chế xua lại. Như thế dạo qua một vòng, cái kia quỷ vật cuối cùng tìm được, liền chỉ có Phong Tinh Nghiêm cái này quả hờ mềm. Ngày đó hắn vừa lúc đi qua Vọng Nguyệt lâu, cùng mây khói từng có tiếp xúc, trên thân có lẽ lưu lại khí tức, thêm nữa hắn ai, thân thể phù phiếm, lại không có lòng cảnh giác, tự nhiên thành kia tà ma trong mắt dễ dàng nhất đắc thủ mục tiêu. Dù sao, Lâm Huyền cũng chỉ có thể đoán được nơi này, kỳ thật đáp án đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Phong Tinh Nghiêm đã tao đường, hơn nữa còn là không thể vãn hồi cái chủng loại kia. Chương 16, nổi giận nhị thúc, Lâm Thủy Tiền. Chương 16, nổi giận nhị thúc, Lâm Thủy Tiền. Về đến gia tộc về sau, Lâm Huyền còn chưa kịp bước vào đại đường. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, đem trong đường chiếu lên sáng trưng, không chỉ có đại ca Lâm Bá, nhị ca Lâm Phong đang ngồi, liền liền ngày thường ở lại Tây Thành khu nhị thúc Lâm Thủy Tiền cũng thình lình ở đây. Mà tại mọi người ánh mắt tụ vào chỗ, trong hành lang, một cái thân mặc một bộ xanh nhạt vân vân sách hoa cẩm bào nam nhân, chính là Lâm Huyền Đường ca, Lâm Mặc Đức. Nhị thúc Lâm Thủy Tiền đứng ở một bên, sắc mặt xanh xám, cắn chặt hàm răng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia nắm chắc quả đấm trên nổi gân xanh, hiển nhiên đã đến nổi giận biên giới. Phía trước, ngồi tại chủ vị đại ca Lâm Bá cùng một bên nhị ca Lâm Phong, đồng dạng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Toàn bộ trong đại đường, chỉ có Lâm Mặc Đức thô trọng tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Người cái này xuất sinh, ta cho ngươi đi chú binh phường làm cái phó quản sự, là trông cậy vào ngươi hồi tâm làm việc, ngươi ngược lại tốt, cho ta Lâm gia thống hạ này thiên đại lỗ thủng. Ta hôm nay nhất định phải đập chết ngươi. Lâm Thụy Tiền tiếng như sấm sét, chấn động đến lương trụ gì rào rung động. Lời còn chưa dứt, hữu trưởng của hắn đã lôi cuốn lấy lăng lệ kình phong phá không mà ra, thẳng đến Lâm Mặc Đức đỉnh đầu. Trường phong cương manh vô song, là Lâm gia đích chuyển phá phong trường pháp, một kích này nén giận mà phát, không dung tình chút nào, nghiễm nhiên đem trên mặt đất người coi là không đội trời chung cửu địch. Nhị thúc Lâm Thụy Tiền cái này không có dấu hiệu nào nổi lên, để ngồi tại phía trước Lâm Bá, Lâm Phong hai người trong lòng bị chấn. Hai người cơ hồ là bản năng bắn người mà lên, một bước cũng làm ba bước tật sông lên trước, trong miệng gấp hô, nhị thúc không thể. Bốn cái tay đồng thời nô ra, muốn ngăn lại kia nén giận mà xuống phá phong thiết trường. Lâm Thụy Tiền chính là Lâm gia nổi danh hỏa liệt tính tình, một điểm liền cái chủng loại kia. Càng mấu chốt chính là, hắn tập võ nhiều năm, một thân tu vi thẳng bức ám kình trung kỳ, có thể xưng Lâm gia trước mắt người luyện võ đệ nhất nhân. Về phần Lâm gia tổ truyền phá phong trường, tại Lâm Thụy Tiền trong tay càng là cường mãnh cực kỳ, đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại Lâm Bá còn không có kế thừa thành một huyện thiết quan chức vụ trước, Lâm gia liền đem mặt khác hai tòa quặng mỏ giao cho Lâm Thụy Tiền trông coi trấn phủ. Hiện tại càng là cùng tọa trấn trọng yếu nhất tòa kia quặng mỏ đại ca Lâm Bá góp cạnh tương hỗ, cộng đồng chống đỡ lấy Lâm gia cơ nghiệp. Nhị thúc, bớt giận. Âm thanh chưa rơi, người đã đến. Đại đường bên ngoài Lâm Huyền phát sau mà đến trước, so cách thêm gần Lâm Bá, Lâm Phong càng nhanh. Tiếp theo hơi thở, Lâm Huyền tay trái như kìm sắt vững vàng giữ lại nhị thúc Lâm Thụy Tiền cổ tay, đem viên nén giận mà xuống phá phong trưởng cứ thế mà dừng lại giữa không trung. Tốt ra hỏa. Lâm Huyền quẹt mắt nhỏ không thể thấy co lại, lòng bàn tay truyền đến tràn trề cự lực cương mãnh cực kỳ, chấn động đến cánh tay hắn hơi sợi đầy. Nhị thúc Lâm Thụy Tiền một trường này, thế mà thật không giữ lại chút nào, xem ra là thật muốn đem Lâm Mặc Đức đánh chết ở dưới lòng bàn tay a. Nếu không phải Lâm Huyền đêm qua đột phá tới ám kình hậu kỳ, khí huyết kinh lực tăng vọt, hắn chỉ sợ thật đúng là ngăn không được cỗ này kinh khủng lực đạo. Nhị thúc cái này hỏa bạo tính tình quả nhiên là một điểm không thay đổi, dưới cơn thịnh nộ, lại chính liền cái này còn độc nhất đều muốn tại chỗ giết chết. Sau đó, Lâm Huyền ánh mắt đảo qua trên mặt đất run như run rẩy Đường ca Lâm Mặc Đức, lại nhìn về phía nổi giận nhị thúc Lâm Thủy Tiền. Chính mình vị này Đường ca mặc dù từ nhỏ đã là không bất lo, nhưng nhị thúc từ trước đến nay đối với hắn có nhiều dễ dàng tha thứ. Hôm nay đến tột cùng là bực nào chuyện ngu xuẩn, có thể để cho luôn luôn dung túng hắn nhị thúc triệt để hết hy vọng, thậm chí còn đến tự tay thí tử tình trạng. Nói đến, Lâm Huyền vị này Đường ca Lâm Mặc Đức, thở nhỏ liền bị nhị thúc Lâm Thụy Tiền xem như chất bảo, thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Như vậy không có chút nào tiết chế yêu chiều, tự nhiên cũng nuôi thành hắn một thân vùng chiều hoàn cố tính nết, thậm chí so với biểu ca Phong Tinh Nghiêm cái này hoàn cố, còn có phần hơn mà không bằng. Nếu bàn về ăn uống cá cược chơi gái, hắn càng tốt một cái cực chữ, là trong thành các đại đồ tràng khách quen, có thể xưng một đầu hãm ở trên chiếu bạc liền xuống không đến độ cầu. Trên đời này, chỉ sợ không có cái gì so một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, càng có thể dẫn xuất họa lớn ngập trời tới. Lâm Huyền nhớ kỹ, ngay tại mấy tháng trước, nhị thúc mới cắn răng, tự móc tiền túi là Lâm Mặc Đức lấp lên 500 lượng bạc tiền nợ đánh bạc lỗ thủng. Kia là một bút có thể đè sập trong thành đa số người khoản tiền lớn. Sau đó, nhị thúc càng là không để mặt mặt, khẩn cầu đại ca Lâm Bá đem Lâm Mặc Đức an bài tiến chú binh phường, trông cậy vào kia trong quân thiết luật hoàn cảnh có thể mài mài tính tình của hắn, kiểm chế hắn tâm. Chú binh phường. Lâm Huyền trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường nhanh chóng xuất hiện. Nhị thúc mới gầm thét thiên đại lỗ thủng hẳn là, chính là tại cái này chú binh phường bên trong chọc ra tới. Nơi đó thế nhưng là từ Lâm gia toàn quyền chủ quản, chuyến đi rèn đúc quân giới huyện binh chi vật, liên quan trọng đại. Như thật sự ở nơi này xảy ra điều gì chỗ sơ suất, đâm đến huyện tôn đại nhân nơi đó, toàn bộ Lâm gia chỉ sợ còn lớn hơn khó trước mắt. Lâm Thụy Tiền mới bị ngập trời lửa giận đốt sạch lý trí, lòng tràn đầy chỉ muốn dọn dẹp con bất hiếu. Thằng đến cổ tay bị một cỗ cự lực gắt gao kèm ở, kinh lực phản chấn, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiểu Huyền, ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền, một trưởng này chính mình nén giận mà phát, không giữ lại chút nào, tự mình cái này chất tử khi nào có như vậy dọa người lực lượng, có thể như thế hời hợt đón lấy. Chỗ cổ tay truyền đến hơi đau cùng kiệt như thép năm ngón tay, đều tỏ rõ lấy, cháu mình trên tay kia tích chứa bảng bạc lực lượng. Cái này thật sự xúc cảm, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, Lâm Thụy Tiền đầy ngập tức giận cũng vì đó trì trệ, liền xử trí Lâm Mặc Đức nghịch tử này sự tình đều tạm thời ném ra sau đầu. Gặp nhị thúc trong mắt màu máu hơi lui, hô hấp dần dần chậm, Lâm Huyền biết do hắn lý trí đã khôi phục bình thường, hắn liền yên lặng buông lòng ra tay trái. Nhị thúc, dù có mọi loại không phải, cũng mời ngồi xuống từ từ nói thanh. Lâm Huyền bình ổn mở miệng, không mang theo bất luận cảm tình gì. Giết Lâm Mạc Đức dĩ nhiên có thể tiết nhất thời chi phẫn, có thể xúc động qua đi, mất con thống khổ chắc chắn trở thành nhị thuốc quãng đời còn lại không cách nào khép lại vết thương. Lúc này, Lâm Ba cùng Lâm Phong hai người cũng chạy tới. Lâm Ba sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, nhưng vẫn là trầm giọng khuyên nhủ, nhị thuốc, việc đã đến nước này, giết màn đệ cũng vô sự vô bổ, chất nhi sẽ hết sức chu toàn, huyền tôn đại nhân. Dù sao cũng nên sẽ cho ta Lâm ra mấy phần chút tình mọn. Lời tuy như thế, nhưng hắn hai đầu lông mày ngưng trọng nhưng không có tán đi mảy may. Mà một bên Lâm Phong, càng là liền mở miệng hào hứng đều không. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất Lâm Mạc Đức, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ cùng thất vọng, phản phất tại nhìn một đoàn không có thuốc chữa bùn não. Đối mặt đám người an ủi, Lâm Thụy Tiền trên mặt không có nửa phần trấn an, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn thậm chí không tì vết đi mảnh cứu cháu mình Lâm Huyền, vì sao có được như thế dọa người lực lượng. Sau một khắc, Lâm Thụy Tiền cả người phản phất bị trong nháy mắt rút đi sống lưng, nguyên bản cương mạnh thân hình lại hiện ra mấy phần cong xuống. Hắn vô lực nhắm mắt lại, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một câu khàn giọng, ta không có đứa con trai này. Ta Lâm Thụy Tiền, thẹn với Lâm gia liệt tổ liệt tông, thẹn với phụ thân Lâm Trung nhắc nhở cùng đại ca tin nặng. Là ta dạy tử vô phương, mới khiến cho cái này nghiệt trướng, đem cái này lớn như vậy Lâm gia kéo vào chỗ bạn tiếp bất phục a. Chương 17, Vương gia phản bội, Hắc thủy bang cái bóng. Chương 17, Vương gia phản bội, Hắc thủy bang cái bóng. Sinh huyết khoáng. Tính cả cái khác các loại quảng sát tồn kho, so với 3 tháng trước, chọn vẹn thiếu đi gần một nửa. Đây chính là giá trị 10 vạn lượng bạch ngân quân tư. Lâm Thụy Tiền lời này như là sấm sét, tại trong hành lang ầm vang nổ vang. Chính là đem chúng ta toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới bán cái sạch sẽ, cũng lấp không lên cái này lỗ thủng a. Lời nói này vừa ra, Đế Tiên Lâm Huyền Triệt để giật mình tại nguyên chỗ. Hắn nguyên bản đã đến bên miệng an ủi chi tử, bị cứ thế mà chẹn họng trở về. Lâm Huyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn hướng đại ca Lâm Bá cùng nhị ca Lâm Phong. Chỉ thấy hai người sắc mặt hơi bại, mím chặt đôi môi, không có một người mở miệng phản bác, cái này long trời lở đất tin dữ, là thật. Mà quỳ trên mặt đất Lâm Mạc Đức, mới từ cha ruột kia tất giết một trong bàn tay tỉnh hồn lại, nghe được lời ấy, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên đầu rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, cái trán thùng thùng hung hăng túi tại trên sàn nhà bằng gỗ. Cha, bá ca, Phong ca, Huyền đệ, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo tiếng khóc nước nở gấp giọng giải thích, nhưng có thể kia 10 vạn lượng tâm hụt là Vương Tân Dư lão thất phu kia vu oan cho ta à? Ta thừa nhận, ta trước đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội, vụ trộm tham ô không đến 1.000 lượng xích huyết khoáng đi lấp tiền nợ đánh bạc. Có thể cái khác, ta căn bản liền cũng không đụng tới qua. Là kia Vương Tân Dư người lão tặc kia, hắn liên hợp những người khác xoán cải sổ sách, hắn muốn hại chết chúng ta Lâm gia. Nói đến chỗ này, Lâm Mạc Đức đống nhiên ngẩng đầu, trên trán đã là một mảnh tím xanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng một loại bị oan uổng điên cuồng hận ý. Ta muốn giết lão thất phu kia. Ta muốn giết hắn. Vương Tân Dư. Lâm Huyền trong lòng mặc niệm cái tên này, ngày hôm trước chính mình đi chú binh phường, muốn tìm cái này lao ra hỏa dùng xích huyết khoáng chế tạo một thanh trường kiếm, hắn lại nói thắc tồn kho đã mất. Chính là phần này tùy bạc, mới khiến cho chính mình sinh lòng cảnh giác, mở miệng nhắc nhở đại ca đi thẩm tra đối chiếu sổ sách. Không nghĩ tới. Cái này tra một cái, thật đúng là chọc ra một cái thiên đại lỗ thủng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một chút tham ô chuyện nhỏ, không có nghĩ rằng. Cẩn thận nói rõ ràng, không sót một chữ. Lâm Huyền thanh âm trầm lãnh. Một khắc đồng hồ về sau, nghe xong Lâm Mạc Đức Đức quát hai, Lâm Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý nghiêm nghị. Một tháng trước, chú binh phường quản sự Vương Tân Dư đột nhiên đối Lâm Mạc Đức đủ kiểu ân cần, khuyến khích lấy hắn đi kia ăn người không nhà xương cầm tú đồ trang. Cứ hưng say sưa lúc, Vương Tân Dư lại mượn cớ đi đầu ly khai, độc lưu lại đã thua mắt đỏ Lâm Mạc Đức. Tại trang ra giật dây dưới, hắn không ngừng mượn tiền gỡ vốn, kết quả lỗ thủng càng đâm càng lớn, cuối cùng trọn vẹn thiếu gần 1.000 lượng bạc nợ khổng lồ. Cái này tương đương với dân chúng tầm thường người ta gần 100 năm thu nhập. Cuối cùng, 10 ngày kỳ hạn sắp tới, Lâm Mạc Đức bị dồn vào đường cùng thời khắc, Vương Tân Dư lại hợp thời xuất hiện, giả vờ ân cần dâng lên rượu kế. Đức thiếu gia, trong khố phòng có chút thêm ra đến xích huyết khoáng. Như thực sự quay vòng không ra, không ngại lấy trước đi ứng khẩn cấp, thiết quan đại nhân là ngài đường minh, chắc hẳn sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Cùng đường mặt lộ Lâm Mạc Đức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lúc này giả truyền Lâm Bá mệnh lệnh, tại ra kho văn thư trên đồng ý ký tên, xuyên tạc sổ sách, lấy phân phối hắn dùng làm tên, trở đi một nhóm xích huyết khoáng. Nguyên lai, kia Vương Tân Dư đã sớm tại ra kho văn thư trên bày ra chí mạng cả bấy. Hắn đưa cho Lâm Mạc Đức đồng ý kia phần, tại khoáng thạch về số lượng làm cực kỳ ẩn nấp tay chân. Lâm Mạc Đức chỉ cho là chính mình trở đi chính là kia chỉ là 1.000 lượng xích huyết khoáng, lại không biết hắn tự tay ký tên văn thư, chính là thành chuyển không toàn bộ chú binh phường tồn kho thôi mệnh vụ. Vương Tân Dư mượn đạo này hợp pháp thủ lệnh, duy nhất một lần điều đi trong kho gần nửa xích huyết khoáng cùng cái khác quan sát, tổng giá trị cao tới 10 vạn lượng chi cự. Cái này không chỉ là tham ô đơn giản như vậy, vẫn là một trận nhằm vào Lâm gia chí mạng tính toán. Thẳng đến sự việc đã bại lộ về sau, Lâm Mạc Đức mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không chỉ có bị trở thành đánh cắp gia sản chống đốc, trở thành Vương Tân Dư lão thất phu kia dùng để phá hủy Lâm gia cơ nghiệp, đối phó toàn bộ Lâm thị gia tộc một thành độc nhận. Đại ca, Lâm Huyền đột nhiên nhìn về phía sắc mặt khó coi Lâm Bá, huyện tôn đại nhân bên kia. Lâm Bá hít sâu một hơi, nặng nề nói, phụ thành các đại nhân, 10 ngày sau liền sẽ đến, kiểm kê cũng trở đi tồn kho khoáng thạch, huyện tôn đại nhân. Nể tình chúng ta Lâm gia phụ tá hắn mấy chục năm tình cảm, đã là chúng ta mở một mặt lưới. Chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian, tự hành gom góp thiếu bộ phận bổ khuyết thâm hụt, nếu có thể bổ đủ. Huyện tôn đại nhân liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua,
như bổ không đủ. Tất cả hậu quả, thứ ta Lâm gia dốc hết sức gánh chịu. Nâng lên Vương Tân Dư lúc, Lâm Bá trong mắt sát cơ lộ ra, Vương Tân Dư lão thất phu này, ta đã đem Vương gia tất cả mọi người trục xuất chú binh vương, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Dám can đảm tính toán như thế ta Lâm gia, ta nhất định phải làm cho bọn hắn Vương gia trả giá đắt. Bởi vì chuyện này từ đầu tới đuôi, qua tay đồng ý chính là Lâm Mặc Đức, đánh lấy chính là hắn Lâm Bá cơ hiệu, chương trình trên vẫn rất hợp quy củ. Cái này ngậm bồ hòn, Lâm gia không chỉ có ăn đến bị quất, còn để Lâm Bá nhất thời khó mà dùng chính thức thủ đoạn triệt để thanh toán Vương gia. Bình An phủ thành mỗi 3 tháng liền sẽ phái đại quân đến đây, kiểu kê cũng trở đi tất cả tồn kho khoáng thạch, đây là thiết luật, chưa từng đến trễ. Bây giờ kỳ hạn lửa xém lông mày, dòng giá 10 vạn lượng lỗ thủng, Lâm gia cho dù táng ra bại sản, lại có thể từ nơi nào biến ra cái này một nhóm khoáng thạch. Như đến lúc đó không cách nào bổ đủ, huyện tôn đại nhân vì tự vệ, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hắn tất nhiên sẽ đem tham ô quân tư trọng tội, toàn bộ đẩy lên Lâm gia trên đầu. Cái này không chỉ có riêng là mất chức thôi chức đơn giản như vậy. Ý gì theo dận quốc luật pháp, tự mình tham ô mỏ sắt, nhất là xích huyết khoáng bực này vật liệu quân lưu, là chặt đầu trọng tội, thậm chí muốn gây họa tới toàn tộc, chép không có gia sản. Cho nên, thân là thanh mục huyện thiết quan Lâm Bá đứng nuôi chịu xảo, khó thoát khỏi cái chết. Mà Lâm gia cái này kéo dài 200 năm cơ nghiệp, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, Lâm Mạc Đức giống như là đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ trúng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra hào quang kinh người. Hắn lộn nhào bổ nhào vào Lâm Bá dưới chân, hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Bá đùi, thanh âm cực hạn bén nhọn. Ta nhớ ra rồi. Bá ca, là Cẩm Tú Đồ Trang, là Vương Tân Dư lão thất phu kia cùng Cẩm Tú Đồ Trang hợp mưu. Ngày đó đến vận khoáng thành người, ta thấy rõ ràng, chính là Cẩm Tú Đồ Trang cái kia lưu quản sự, tuyệt đối không sai, là bọn hắn liên thủ làm cục, là bọn hắn muốn phá đổ chúng ta Lâm gia a. Kỳ thật, không cần Lâm Mạc Đức mở miệng nhắc nhở, mọi người ở đây đã sớm đoán được đáp án. Tại cái này thanh mục huyện địa giới, có can đảm, có khẩu vị nuốt vào dòng giá 10 vạn lượng quân tư khoáng thạch, ngoại trừ Hát Thủy Bang, còn có thể là ai? Kia Cẩm Tú Đồ Trang vốn là Hát Thủy Bang dưới trướng lớn nhất tiêu kim quật. Nếu không phải có Hát Thủy Bang tôn này đại Phật ở sau lưng chỗ dựa, bình thường thế lực cho dù có 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám nhiễm xích huyết khoáng bực này vật liệu quân lu. Dù sao, có chút đồ vật là dính cũng được, bằng không, kia là có mệnh kiếm, mất mạng hòa thôi mệnh phủ. Chương 18, Hát Thủy Bang hang ổ. Chương 18, Hát Thủy Bang hang ổ. Thôi, ta tự mình đi một chuyến Hát Thủy Bang. Lâm Bá lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều vì đó chấn động. Không thể. Nhị thúc Lâm Thụy Tiền bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dưới tình thế cấp bách thậm chí một cước đem vướng bận Lâm Mạc Đức đạp đến bên cạnh. Kia Hát Thủy Bang là ăn người không nhà xương ổ sói, bang chủ Đường Vũ Đồng càng là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đến bên trong miệng hắn thịt, há có phun ra đạo lý? Liên huyện tôn đại nhân cũng phải làm cho hắn ba phần. Hắn gặp Lâm Bá thần sắc kiên quyết, ngựa khí vừa mềm xuống dưới, mang theo một tia gần như cầu khẩn ý vị, nhỏ bá, thực sự không được. Nhị thúc đánh bạc tấm mặt mo này, đi các nơi mượn chút tiền bạc, lại từ sát vách mấy cái thị trấn giá cao thu mua khoáng thạch, như còn chưa đủ, chúng ta liền đi cầu huyện tôn đại nhân, mời hắn xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, thư thả chút thời gian. Nửa năm, chỉ cần nửa năm, chúng ta nhất định có thể gom góp. Có thể Lâm Thụy Tiền càng nói, thanh âm lại càng thấp, đến cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Hiển nhiên, liền chính hắn cũng rõ ràng, đây bất quá là trong tuyệt vọng lừa mình dối người huyễn tưởng thôi. 10 vạn lượng lỗ thủng, như thế nào chắc vá lung tung có thể lấp trên. Không cần nhiều lời, nhị thúc. Lâm Bá đưa tay, đừng lại Lâm Thụy Tiền còn không có ra miệng nói. Bây giờ duy nhất sinh lộ, chính là từ Hát Thủy Bang trong tay, đem đám kia khoáng thạch cầm về. Những năm này, ta Lâm gia cũng coi như có chút tích xúc, chỉ hy vọng kia đường bang chủ có thể xem ở tiền bạc phân thượng, mở một mặt lưới, không muốn thật đuổi tận giết tuyệt. Lời nói này đến nhẹ nhõm, nhưng trong đó ẩn chứa bất đắc dĩ cùng phong hiểm, ở đây mỗi người đều nghe được minh bạch. Đây cũng không phải là thương lượng, gần như là sinh sống. Đã như vậy, hai họa là ta nghịch tử này dẫn xuất, liền do ta tự mình đi Hát Thủy Bang đi một lần. Lâm Thụy Tiền gặp thuyết phục vô dụng, cũng không ngăn cản nữa, ngược lại chủ động xin đi. Hắn ánh mắt kiên quyết, đã làm xong thay tử chịu tội, thậm chí đặt mình vào nguy hiểm chuẩn bị. Không thể, nhị thúc. Lâm Bá quả quyết bắt bỏ, hắn suy tính được càng thêm chu toàn. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, ngoại ô vài tòa quặng mỏ chính là ta Lâm gia căn cơ, tuyệt không thể tái sinh nhiễu loạn, ngài cần tự mình toa chấn, ổn định đại cục, không thể tái xuất đương nhiệm gì sai lầm. Cuối cùng, Lâm Bá hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái trên người quan lại phục. Hát Thủy Bang bên kia, từ ta tiến đến, ta đỉnh lấy cái này thành một huyện thiết quan quan thân, đường bang chủ cho dù không bán thể diện, bao nhiêu cũng muốn bận tâm mấy phần trên quan trường quý cũ. Ta bồi đại ca cùng nhau tiến đến. Lâm Huyền thanh âm cũng cao, lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lâm Bá ghé mắt nhìn mình cái này càng thêm thâm bất khả chắc tam đệ, gặp hắn ánh mắt trầm tĩnh, tâm ý đã quyết, liền gật đầu mạnh một cái, tốt. Hát Thủy Bang tổng đà ở vào khu Đông Thành, cự ly Lâm gia phủ đệ không tính quá xa, chưa tới một canh giờ, Lâm Huyền cùng Lâm Bá hai người liền đã đến nơi này. Một tòa khí phái rộng lớn phủ đệ thình lình đứng sừng sững trước mắt, trước cửa một đôi cẩm thạch điêu trận mắt hùng sư uy nghiêm đứng trang nghiêm. Cạnh cửa phía trên treo cao một khối huyền đen như mực ngọn nguồn chữ vàng tấm biển, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, Hát Thủy Bang. Có thể tại trong huyện thành như thế trắng trợn chiếm cứ như thế phủ đệ, nó thế lực sự hùng hậu, có thể thấy được luồng đốn. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua phía trước, chỉ gặp thân mang thống tối sầm sắc trang phục bang chúng ra ra vào vào, người người đi lại sinh phong, ánh mắt điêu luyện. Thủ vệ tại cửa chính hai bên hán tử càng là huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức kéo dài, hiển nhiên đều là người luyện võ. Một cỗ vô hình sát khí tràn ngập chu vi, sát thực khí thế phi phàm. Hai người liếc nhau ấn cố định kế hoạch làm việc. Lâm Bá cùng Lâm Huyền cũng không định quang minh Lâm gia thân phận, mà là giả xưng là chú binh phường quản sự Vương Tân Dư phái tới người. Dù sao, Hắc Thủy Bang bang chủ Đường Vũ Đồng địa vị tôn sùng, không phải là cái gì người đều có thể gặp. Trong khoảng thời gian này, Vương Tân Dư cùng Hắc Thủy Bang cấu kết, trắng trợn thôn tính chú binh phường xích huyết khoáng cùng cái khác khoáng thạch, phía sau nếu không có bang chủ Đường Vũ Đồng ngầm đồng ý thậm chí ủng hộ, là tuyệt đối không thể. Bây giờ, vừa vặn lợi dụng cái tầng quan hệ này làm nhìn thấy Đường Vũ Đồng nước cờ đầu. Đi đến phủ đệ trước cửa sau, Lâm Bá theo kế hoạch tiến lên một bước, thần sắc như thường chắp tay nói, làm phiền thông truyền, chúng ta là chú binh phường Vương Tân Dư quản sự phái tới, có chuyện quan trọng cầu kiến ban chủ. Thủ vệ kia nhướng mày, trên mặt lộ ra không chút nào giả mạo mờ mịt, Vương Tân Dư? Cái nào Vương Tân Dư? Không biết. Hắn thậm chí còn trở về, hướng phía mấy tên khác đồng bạn cất giọng hỏi, uy, các ngươi nhận biết cái gì họ Vương quản sự sao? Mấy tên khác thủ vệ nhìn nhau, đều là nhao nhao lắc đầu, mang trên mặt đồng dạng nghi hoặc. Chú binh phường, Vương quản sự, chưa nghe nói qua. Cái này ngoài ý liệu đáp lại, để Lâm Bá trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, dựa vào lừa dối quá quan biện pháp, chung quy là không đáng tin cậy. Vương Tân Dư bực này nhân vật, tại Hắc Thủy Bang tầng dưới chót bang chúng trong mắt, có lẽ căn bản cũng không có bất kỳ phân lượng. Không đợi Lâm Huyền cùng Lâm Bá suy tư ra đến tiếp sau, kia cầm đầu thủ vệ liền mở miệng lần nữa, ngựa khí mang theo xem kỹ, cũng không nhận ra cái gì Vương quản sự. Hai người các ngươi không có chuyện đi nhanh lên. Lâm Bá đè xuống suy tư trong lòng, trên mặt vẫn chấn định như cũ. Vị gia này, chúng ta thật có chuyện quan trọng, muốn cầu kiến bang chủ một mặt. Gặp bang chủ. Thủ vệ nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt tại Lâm Bá cùng Lâm Huyền hai người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo không che giấu chút nào hoài nghi. Hắn trầm mặc một lát sau, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, gặp bang chủ, nhưng có bằng chứng. Nếu là không có, lập tức ly khai. Còn dám ở đây dây dưa, đừng trách chúng ta không nể tình. Canh cổng thủ vệ vừa mới nói xong, chung quanh ba tên thủ vệ đồng thời tiến lên trước một bước, tay cũng đi theo đặt tại bên hông trôi đao phía trên. Thủ vệ kia ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua trước mắt hai người này, nhìn quần áo khí độ cũng không giống là cái gì có lai lịch nhân vật. Bang chủ cỡ nào thân phận, há lại loại này lai lịch không rõ A Miêu A Cẩu đều có thể gặp. Canh cổng thủ vệ trong lòng càng thêm bực bội, hắn ánh mắt theo bản năng hướng trong môn liếc qua. Hai cái này ra hỏa như lại ngăn ở cửa ra vào dây dưa, vạn nhất bị đi ngang qua toàn quản gia trông thấy, trách cứ xuống tới, chính mình những người này không thiếu được lại muốn ăn một trận liên lụy. Mắt thấy hai người này chậm chạp không bỏ ra nổi bất luận cái gì thiếp mời hoặc bằng chứng, chỉ là xử tại nguyên chỗ. Canh cổng thủ vệ trong lòng điểm này còn sót lại kiên nhẫn triệt để hao hết, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt lộ hung quang, nghiêm nghị quát, thức thời liền tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Lại ngăn ở cửa ra vào trước mắt, đừng trách quả đấm của chúng ta không có mắt. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Thân là thanh một huyện đệ nhất đại bang bang chúng, bọn hắn ngày bình thường hoành hành đã quen, tự nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ. Giờ phút này còn có thể đứng đấy nói cái này rất nhiều lời, đã là xem ở Lâm Huyền, Lâm Bá hai người khí độ bất phàm, quần áo mặc dù không xa xỉ nhưng cũng thể diện phân thượng, cho đủ kiên nhẫn. Như đổi lại là bình thường bình dân bách tính, dám như vậy tại tổng đà trước cửa dây dưa, sớm đã bị bọn hắn một trận loạn quyền đả ra ngoài, ném ở góc đường bên kia tự sinh tự diệt. Chương 19, bang chủ Đường Vũ Đồng. Chương 19, bang chủ Đường Vũ Đồng. Lâm Huyền ánh mắt chớp lên, đối mặt quát lớn không những không buồn, ngược lại tiến lên một bước, trên mặt chất lên hơi có vẻ ấy nay tiểu dung, đồng thời từ trong ngực lục lọi ra một cái tinh xảo cầm nang. Kia cái túi căng phồng, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, hiển nhiên vân lượng không nhẹ. Các vị gia, thật xin lỗi, trách ta sơ sẩy, quên tử vương quản sự chỗ ấy đòi hỏi gặp bang chủ bằng chứng. Nói chuyện đồng thời, Lâm Huyền thuận thế đem cầm nang miệng túi kéo ra một tuyến, bên trong thình lình lộ ra 7-8 thỏi đồng tuyết bạch ngân, đều là 5 lượng một thỏi quan ngân, cộng lại chừng 42. Một điểm nho nhỏ ý tứ, không thành tình ý, chỉ cầu các vị gia tạo thuận lợi, hỗ trợ thông truyền một tiếng, liền nói là vương quản sự phái tới người cầu kiến, trừ cái đó ra, tuyệt không dám lại làm phiền các vị. Mới còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị động thủ mấy tên bang chúng, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, gắt gao tiếp cận kia trắng hoa hoa bạc, những cái kia đã đến bên miệng ông nôn ngữ, lại cứ thế mà nuốt trở vào. Liên liên kia cầm đầu canh cổng thủ vệ, trên mặt hắn hung lệ chi khí cấp tốc tan rã, ngược lại đổi lại một bộ vi diệu thần sắc. Vẹn vẹn đi vào thông truyền một câu, liền có thể được 042 tuyết hoa ngân. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cửa ra vào hết thảy 4 người, mỗi người chọn vẹn có thể phân đến 10 lượng. Cái này cơ hội là bọn hắn liều sống liều chết hơn nửa năm thu nhập. Đừng nhìn 4 người này ngày bình thường mặc hắc thủy bằng ra, trên đường hành hành bá đạo, nhìn như phong quang, kỳ thực đại đa số chất béo đều bị phía trên đầu mục tầng tầng bóc lột, cuối cùng rơi xuống bọn hắn những này tầng dưới chốt bang chúng trong tay, bất quá là chút canh thừa thịt nguội. Một tháng có thể mò được 1 lượng đến 2 lượng bạc, đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ cái này chọn vẹn 10 lượng bạc liền bày ở trước mắt, làm sao không để 4 người này trong lòng cuộn loạn, đỏ mắt thở hổn hển. Thủy, Thủy ca, cái này. Sau lưng tiểu đệ mang theo thanh âm rung động kêu gọi, là thủ vệ từ to lớn trong vui mừng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, khụ khụ khụ. Tranh thủ thời gian giả ý ho khan vài tiếng, che giấu đi nội tâm kích động cùng xấu hổ. Lập tức nghiêm sắc mặt, ra vẻ trầm ổn nói, "Ừm. Chuyện gì?" Trong khoảnh khắc, canh cổng thủ vệ cái kia tay phải cơ hồ mang ra một đạo tàn ảnh. Một thanh từ Lâm Huyền trong tay tiếp qua cái kia chiếu nặng cầm nang, thuận thế liền nhét vào trong lồng ngực của mình. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Có cố sao? Còn không mau đi bên trong thông báo. Chẳng lẽ muốn để hai vị quý khách ở chỗ này làm chờ lấy hay sao? Kia được xưng là thủy ca thủ vệ quay người, đối sau lưng hai tên còn có chút choáng váng thủ hạ nghiêm nghị thúc giục. đối hắn lại quay đầu lại mặt hướng Lâm Huyền hai người lúc, trên mặt bộ kia hung thần ác sát biểu lộ sớm đã không cánh mà bay, thay vào đó là gần như định nọt tấm áp tiểu dung, trở mặt nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Có chút cong cong thân thể, gần như khiêm tốn. Hai vị gia, làm phiền ngài hai vị trí tại này chờ một lát, hai người bọn họ đi vào thông truyền, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Về phần loại kia lấy tiền không làm việc, thậm chí đen ăn đen suy nghĩ, tại cái này thủy ca trong đầu căn bản liền không có xuất hiện qua. Đây không phải là khôn khéo, là muốn chết. Có thể mặt không đổi sắc móc ra 40 lượng bạc chuẩn bị môn lộ người, sao lại là dân chúng tầm thường? Nếu là thu tiền không làm việc, thậm chí còn muốn động ý đồ xấu, đó mới là chẳng sống. Gia hỗn, có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng càng hiểu đến xem xét thời thế, biết rõ người nào có thể gây, người nào tuyệt đối không thể đắc tội. Trước mắt hai vị này, hiển nhiên là thuộc về cái sau. Quả nhiên, tiền bạc mở đường, vạn thử vạn linh. Không bao lâu, đi vào thông báo bang chúng liền chạy chậm đến trở về, đối kia thủy ca nhẹ gật đầu. Thủy ca nụ cười trên mặt lập tức vừa nóng cắt ba phần, thân thể cung đến thấp hơn, cơ hồ muốn cong thành một cây cung, nhưng người tránh ra đạo lộ, cánh tay mở dẫn. Hai vị quý khách, bang chủ đại nhân cho mời, mau mau mời vào bên trong. Mới đều là tiểu nhân các loại có mắt không trọng, chậm trễ hai vị gia quý giá thời gian, thật sự là sai lầm, sai lầm. Hắn trước sau thái độ tưởng như hai người, trong ngôn ngữ cực điểm lấy lòng sở trường. Lâm Huyền cùng Lâm Bá lướt nhau, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước liền bước vào cái này hát thủy bang hang ổ tại kia hai tên bang chúng dẫn dắt dưới, Lâm Huyền cùng Lâm Bá một đường xuyên qua đình viện. Dưới chân là chỉnh tề đường đá xanh, chu vi là cực kỳ rộng rãi sáng tỏ lang vũ phòng, xa so với từ bên ngoài nhìn phải sâu thúy hùng vĩ. Phủ đệ bên trong, vãng lai đều là thân mang màu đen trang phục bang chúng, đi lại sinh phong, thần sắc điêu luyện. Càng có khắp nơi khoáng đạt diễn võ trường, không ít bang chúng chính top 5 top 3 luyện tập quyền cước đao kiếm, tiếng hò hét cùng kim thiết vang lên thanh âm bên tai không dứt, một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh hung lệ chi khí đập vào mặt. Lâm Huyền cùng Lâm Bá hai người xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới một chút chú ý, bất quá những cái kia ánh mắt phần lớn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, mang theo xem kỹ cùng đạm mạc, cũng không có quá nhiều dừng lại. Dẫn đường bang chúng tại một đầu hành lang trước dừng lại, không người ra hiệu hai người tự hành tiến vào. Càng đi đi vào trong, bóng người càng là thưa thớt, chu vi một mảnh yên tĩnh, lộ ra một loại sâm nghiêm quý củ. Hai người đi vào một cái rộng rãi đại đường. Mặt đất lấy bóng loáng như gương đàn một lát thành, hai bên sắp hàng vài trương nặng nề chua nhánh một đại ỷ, khí tượng lạnh lạnh. Mà vị trí cao nhất thì là một trương cực kỳ rộng lớn, phủ lên hoàn chỉnh màu trắng da hổ ghế xếp, uy thế bức người. Giờ phút này, trong đường tổng cộng có ba người. Kia màu trắng da hổ trên ghế, ngồi ngay thẳng một vị sắc mặt trầm ổn, không giận tự uy lão nhân, chắc hẳn chính là bang chủ Đường Vũ Đồng. Phía dưới nó thủ hai bên, đều ngồi đợi một tên ánh mắt sắc bén, khí tức điêu luyện hán tử, nhìn qua đều hơn 40 tuổi, xác nhận trong bang hoạch tâm nhân vật. Bước vào đại đường trong ngay mắt, Lâm Huyền ánh mắt liền trước tiên khóa chặt chủ tọa trên người kia, Hát Thủy Bang ban chủ, Đường Vũ Đồng. Hắn người khoác một kiện quý báo trắng như tuyết áo khoác lông trồn, thân hình khôi ngô, nhưng khuôn mặt lại như khô cạn dạng nước thổ địa, nếp nhăn cùng giữ tợn vết sẹo giao thoa tung hành, một đầu xám trắng giao nhau tóc. Đường Vũ Đồng mặc dù thoạt nhìn là tuổi gần ngũ tuần, nhưng hắn cặp kia hung ác nham hiểm con mắt trong lúc triển khai, lại lộ ra làm người sợ hãi hàng quang, giống như là một đầu ẩn nút giàn mua hung thú. Bành! Không có dấu hiệu nào, một cái đựng đầy trà nóng chén sứ phá không đánh tới, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đệ Lâm Bá mặt. Lâm Bá con ngươi hơi co lại, phản ứng lại là cực nhanh, tay phải như điện nô ra, năm ngón tay hợp lại, tại gang tấc ở giữa đem kia ẩn chứa kình lực chén trà vững vàng tiếp được. Liên liên bên trong nóng hổi nước trà đều không có tràn ra nửa phần. Chén trà bị tiếp được, Đường Vũ Đồng trong mắt hung quang lóe lên, thế công không ngừng nghỉ chút nào. Cả người hắn từ chủ tọa trên bắn lên, một đôi hiện ra ưu kim loại đen quang trạch thiết trưởng mang theo thê lương tiếng xé gió, thẳng đến Lâm Bá lồng ngực, trưởng phong lăng lệ, không chút do dự. Không được. Lâm Huyền trong lòng siết chặt, nhìn ra một trưởng này hung hiểm. Hắn không hề nghĩ ngợi, thể nội thuần dương kinh lực trong nháy mắt bộc phát, song quyền đỏ rực như lửa, một cái bước xa đoạt tiến lên, ngang nhiên đón lấy cặp kia uy danh hiển hách thiết trưởng. Bành! Quyền trưởng giao kích, phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang, cuồng bạo khí lãng tứ tán ra. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực vào tới, thân thể không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước, cho đến gót chân chống đỡ ngưỡng cửa mới miễn cưỡng ổn định. Mà Đường Vũ Đồng thân thể cũng là nhoáng một cái, thế mà cũng đi theo hướng về sau thối lui một bước. Hắn ổn định thân hình về sau, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt không nhìn nữa Lâm Bá, mà là gắt gao khóa chặt Lâm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng xem kỹ. Một lát tĩnh mịch về sau, Đường Vũ Đồng chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra một trận khàn khàn cười to. Ha ha ha, thật can đảm, tốt công lực, lại dám giả mạo Vương Tân Dư kia lão cẩu người. Hai người các ngươi là căn bản không có đem ta Hát Thủy Bang để vào mắt ta. Chương 20, quyền đả Hát Thủy Bang cao tầng. Đường Vũ Đồng kiên kỵ. Chương 20, quyền đả Hát Thủy Bang cao tầng. Đường Vũ Đồng kiên kỵ. Thân phận bị một câu nói toạc ra về sau, Lâm Huyền trong mắt hàn mang chợt hiện, toàn thân kinh lực ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên. Hắn thấy rõ thế cục, nơi đây là Hát Thủy Bang hang ổ, cao thủ vây quanh, như hiện tại trở mặt, tất nhiên sẽ xa vào đến trùng vây bên trong, hắn cùng đại ca chính là thập tử vô sinh chi cục. Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có thể xưng điên cuồng suy nghĩ trong nháy mắt thành hình, bắt giặc trước bắt vua. Thừa dịp đối phương còn không có vây kín chính mình, đem hết toàn lực, lấy thế xét đánh lôi đỉnh cưỡng ép bang chủ Đường Vũ Đồng. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là nhanh nhất có thể thay đổi cục diện sinh lộ. Lâm Huyền quanh thân khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm mà lăng lệ, gắt gao khóa chặt phía trước không xa Đường Vũ Đồng, mới kêu một cái, chính mình dùng toàn lực, đối diện Đường Vũ Đồng hiển nhiên cũng không có nương tay. Lực lượng của đối phương sát thực thắng qua chính mình, nhưng chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Chính mình là ám kình hậu kỳ, kia Đường Vũ Đồng chắc hẳn chính là ám kình viên mãn chi cảnh. Sở dĩ chênh lệch không có kéo đến cách biệt một trời, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Đường Vũ Đồng dù sao tuổi tác đã cao, khí huyết bắt đầu suy bại, một thân cương mãnh kinh lực, không cách nào lại giống Tráng Niên lúc như thế xoay tròn như ý, huy sái tự nhiên. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lâm Huyền sở tu thuần dương quyền thần dị phi phạm. Hắn thôi phát ra nóng dục kinh lực chí cương chí dương, phẩm chất cực cao, xa không phải bình thường võ học có khả năng bằng được, lúc này mới khó khăn lắm triệt tiêu bộ phận chênh lệch về cảnh giới. Đường bang chủ, chấm đã động thủ. Đây đều là hiểu lầm, ta chính là Lâm Bá mặc dù trong lòng chấn kinh tại tam đệ thực lực, nhưng không có hỏi nhiều, mà là lập tức tiến lên một bước, muốn lộ ra chính mình thành một huyện thiết quan chính thức thân phận chu toàn. Đối diện Đường Vũ Đồng tựa hồ cũng thật có tạm nghe hắn nói dự định, khí thế hơi liễm. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị Lâm Bá lời nói hấp dẫn sát na, một màn này ở trong mắt Lâm Huyền chính là thiên tứ cơ hội tốt. Hắn cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa giang hồ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ô, Kinh Phong đống nhiên gào thét, Lâm Huyền căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, hắn xúc thế đã lâu thân hình đột nhiên phóng thích, hóa thành một đạo mũi tên, lao thẳng tới chủ tọa trên Đường Vũ Đồng. Lớn mật cùng đồ, sao dám hành hung? Ngồi tại hạ thủ hai bên trung niên nam tử thấy thế, râu tóc đều dựng, vừa kinh vừa sợ, cơ hồ trong cùng một lúc bạo khởi, thân hình như điện, nghĩ đến nào tiến lên đây viện trợ bản chủ. Mà thân là mục tiêu công kích Đường Vũ Đồng, biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Hắn mới khí thế hơi trễ, giờ phút này đối mặt Lâm Huyền cái này mưu đồ đã lâu, đem hết toàn lực tập kích, đã là mất tiên cơ, đành phải trong lúc đội vã đem một đôi phiếm hắc thiết trưởng giao nhau tại trước người, chọi cứng đi lên. Bèn, đỏ thâm nắm đấm cùng đen như mực thiết trưởng lần nữa ngang nhiên đụng nhau. Lần này, đội vàng nên chiến Đường Vũ Đồng bị kia cuồng bạo thuần dương kinh lực chấn động đến dưới chân lảo đảo, bạch 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 liền lùi mấy bước. Phía sau lưng bành một tiếng đâm vào kia da hổ trên ghế dựa lớn, suýt nữa trực tiếp ngã ngồi trở về. Lâm Huyền đắc thế không tha người, trong mắt lộ hung quang, không tránh không né, trực diện bổ nhào mà đến hai tên hắc thủy bàng cao thủ. Thân hình hắn quỷ mị một bên, tránh thoát bên trái một người gào thét mà đến song trường, cùng lúc đó, kia màu đỏ thấm hữu quyền ngang qua mà ra, quyền phong xé rách không khí, phát ra nổ đùng. Phía bên phải kia trung niên nam nhân gặp quyền thế hung mãnh như vậy, con người bỗng nhiên co vào, trong lúc cấp bách đành phải đem song trường gắt gao chồng ở trước ngực, y đổ đối cứng một kích này. Đông, một tiếng như là trọng truy nổi trống trầm đục nổ tung. Kia trung niên nam tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự nóng dực cự lực thấu thể mà đến, hai tay kịch liệt đau nhức run lên. Cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng nện hướng về sau phương sắp xếp chỉnh tề chua nhánh chiếc ghế. Lốt buốt, một trận rợn người tiếng vỡ vụn bạo hưởng, không biết là chiếc ghế bị đâm đến chia năm xẻ bảy, hay là hắn thể nội xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lúc trước công kích thất bại tên kia trung niên nam tử gặp Lâm Huyền lộ ra sơ hở, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất đứng không, một cái lăng lệ đá ngang hung hăng quét vào Lâm Huyền trên lồng ngực. Bành, một tiếng vang trầm, Lâm Huyền thân thể kịch chấn, cổ họng ngọt ngọt, lại cứ thế mà đem bọt tới bên miệng kêu rên nuốt trở vào. Hắn dựa thế tan mất bộ phận lực đạo trong nháy mắt, trong mắt vẻ hung lệ tăng vọt, quyền trái hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, dọc theo đối phương còn chưa kịp thu hồi chân thế, nghịch tập mà lên, rắn rắn chắc chắc đánh vào to lớn bắp đùi bộ. Ách a! Kia trung niên nam tử kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cô nóng rực toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới, cả người bị cái này cuồng bạo quyền kình bén đến lăng không bay lên, trung điệp ngã tại mấy mét bên ngoài góc tường, trong lúc nhất thời đều không thể giằng co. Lâm Huyền trọng thương hai tên cao thủ về sau, động tác không có chút nào trì trệ, hắn đột nhiên xoay người, cặp kia nóng rực con ngươi tinh quang nổ bắn ra, gắt gao tiếp cận phía trước nhìn như thần sắc tự nhiên Đường Vũ Đồng. Chấm đã. Đường Vũ Đồng đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại cứ thế mà ngừng lại Lâm Huyền bận sức chờ phát động động tác. Lâm Huyền thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt càng thêm cảnh giác, bắp thịt toàn thân vẫn như cũ căng cứng. Mà giờ khắc này, nhìn như bình tĩnh Đường Vũ Đồng, nội tâm kém xa mặt ngoài như vậy chấn định. Hắn gắt gao đè xuống bước lên khí huyết, nhìn trước mắt cái này sát thần người trẻ tuổi, một cái ý niệm trong đầu điên cuồng xoay quanh. Cái này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, đến tột cùng là từ cái nào trong khe đá đụ tới? Ta vốn cho là toàn bộ Thanh Mục huyện, cũng chỉ có Lý Cương Thành cái kia gia hỏa có thể cùng chính mình đánh đồng. Không nghĩ tới có người so Lý Cương Thành còn dũng mãnh, đây là ai thuộc cấp? Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Lâm Bá cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn một cái bước xa tiến lên, đưa tay đè xuống Lâm Huyền bận sức chờ phát động cánh tay phải. Tốt gia hỏa. Lâm Bá trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chính mình cái này tam đệ khi nào có được thực lực kinh khủng như thế. Mới giao phong mặc dù ngắn, nhưng kết quả lại vô cùng rõ ràng, Lâm Huyền thế mà lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt áp chế Hắc Thủy Bang hai đại cao tầng. Cho dù là kia danh chấn Thanh Mục huyện, bị coi là đỉnh tiêm cao thủ Hắc Thủy Bang bang chủ Đường Vũ Đồng, tại vội vàng ứng đối phía dưới, cũng tại hắn cái này tam đệ trong tay ăn phải cái lô bốn, rơi xuống hạ phòng. Một màn này, triệt để lật đổ Lâm Bá đối tự mình tam đệ nhận biết. "Tốt, tốt, tốt. Hai người các ngươi, quả nhiên là có dũng khí." Đường Vũ Đồng giận quá mà cười, thanh âm lạnh đến giống băng, "Ta Hắc Thủy Bang đại môn này, đã thật lâu không ai dám như thế xông." Hắn ánh mắt biến ảo chập chờn, sắc ý, kiên kỵ, cân nhắc xen lẫn hiện lên, cuối cùng lại quy về một loại quỷ dị bình tĩnh. Đường Vũ Đồng hít sâu một hơi, thật đè xuống lửa giận, hiển nhiên làm ra một loại nào đó quyết đoán. Lâm Ba thấy thế, lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua chuyển cơ, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Đường bang chủ bất giận. Tại hạ Lâm Bá, thẹn là Thanh Mục huyện thiết quan. Chuyện hôm nay, đúng là hiểu lầm, ta tam đệ trẻ tuổi nóng tính, làm việc lỗ mãng, va chạm bang chủ hổ uy, Lâm Bá ở đây thay hắn bồi tội, mong rằng bang chủ rộng lòng tha thứ." Hắn tư thái thả cực thấp, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ ra chân chính ý đồ đến, "Lần này ta cùng tam đệ mạo muội đến đây, thực là có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng Đường bang chủ thương lượng. Chương 21, bạn bang chủ có nhóm hàng bị đen, ngươi giúp ta tìm trở về. Chương 21, bạn bang chủ có nhóm hàng bị đen, ngươi giúp ta tìm trở về. Ồ, nguyên lai là ngươi. Đường Vũ đồng mí mắt vừa nhấc, ra vẻ hoảng hốt, bạn bang chủ còn nói là cái nào Đường thần tiên, dám ở ta cái này Hắc thủy bang nơi này như thế dương ai. Nói, hắn ánh mắt trên người Lâm Bá dạo qua một vòng, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào hài hước cười lạnh, ha ha, như thế thú vị. Ta Hắc thủy bang cùng huyện nha từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, ngươi Lâm Thiết Quan thân là huyện nha quan lại, hôm nay lại cầu đến ta cái này giang hồ lùn cỏ trên đầu. Xem ra, cái này gặp phải phiền phức không nhỏ a. Lâm Bá tự báo ra môn một khắc này, Đường Vũ đồng liền hiểu được. Có thể để cho vị này huyện nha thiết quan không tiết xông vào Hắc thủy bang hang ổ cũng muốn nhờ sự tình, ngoại trừ đám kia bị chính mình đen quán thạch, còn có thể có cái gì? Vương Tân Dư lão chó già kia, quả nhiên là hành sự bất lực. Nguyên bản kế hoạch nuốt vào chú binh phường 2/3 tồn kho, thần không biết bị chưa phát giác, kết quả vẫn là bị Lâm gia sớm phát giác, cuối cùng chỉ tới tay một nửa. Cái này một cái, liền sinh sinh thiếu đi gần 8000 lượng bạc ngân. Nghĩ đến khoản này tổn thất thật lớn, Đường Vũ Đồng trong lòng liền một trận tà hỏa luồn lên. Nếu không phải xem ở đám kia trọng yếu nhất xích huyết khoáng đã toàn bộ lạc tại chính mình cái túi phân thượng, hắn hận không thể lập tức đem Vương Tân Dư vậy được sự tình không đủ, bại sự có dư lão già một trưởng bố chết. Đường bang chủ, ngàn sai vạn sai, đều là ta Lâm Mỗ quản giáo vô phương, thủ hạ ra phản đồ, mới náo ra bực này hiểu lầm, đã quấy rầy quý bang. Lâm Bá Tư thái thả cực thấp, đi đầu nhận lầm. Chỉ là, đám kia từ chú binh phường trở đi khoáng thạch, chính là Bình An phủ thành chư vị đại nhân điểm danh muốn vật liệu quân nhu, vật này liên quan trọng đại, như đến lúc đó không cách nào giao nhận cho phủ thành bên kia, phủ thành các đại nhân nếu là trách tội xuống, cái này ngập trời liên quan, chỉ sợ ngươi ta đều đảm đương không nổi a. Lâm Bá dương mắt, ánh mắt thành khẩn, chỉ cần Đường bang chủ chịu tạo thuận lợi, đem nguyên vật trả lại, ta Lâm gia nguyện dâng lên một vạn lượng bạch ngân làm tạ ơn, quyền đương cùng Đường bang chủ giao cái bằng hữu, ngày sau quý bang nếu có điều cần, tại khoáng thạch chi phí bên trên, ta Lâm Bá sẽ làm hết sức giúp đỡ. Vì thúc đẩy việc này, Lâm Bá lần này có thể nói là dốc hết tất cả, không chỉ có áp lên Lâm gia trăm năm tích xúc, trong ngôn ngữ càng là vừa đấm vừa xoa. Hắn tận lực chỉ ra phụ thành quân nhu cùng thao thiên can hệ chính là phải nhắc nhở Đường Vũ Đồng. Hắc thủy bang mặc dù có thể tại Thanh Mộ huyện sưng hùng, nhưng ở chân chính quyền hành trước mặt, bất quá là một viên tiện tay có thể lấy xóa đi bụi bặm. Ồ, cái gì quan thạch? Cái gì chú binh phường? Đường Vũ Đồng hướng về sau tới gần, đặt mông ngồi tại gia hổ trong ghế, hai tay một đám, trên mặt viết đầy vô tội cùng hoang mang, phảng phất thật sự là lần đầu nghe nói. Lập tức, hắn phát ra một trận trầm thấp mà mỉa mai cười lạnh, ha ha ha. Lâm Thiết Quan, ngươi cái này coi như có chút ép buộc. Nếu là trong thành nhà ai ném đi mèo chó, thiếu đi tiền tài, đều chạy tới hỏi ta Hắc thủy bang muốn, ta đám này vụ phức tạp, chẳng lẽ còn đến thay huyện nha quản lên cái này tìm mất tập trộm việc cần làm hay sao? Cái này nếu là chuyến đi, ta Đường Vũ Đồng còn như thế nào tại trên đường đặt chân? Lần này trắng trợn giả vờ ngây ngốc, để Lâm Bá cùng Lâm Huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Cái này lão hồ ly là quyết định chủ ý muốn nuốt vào nhóm này hàng, giả bộ như cái gì đều không biết rõ. Chỉ là Đường Vũ Đồng phía dưới một phen, để Lâm Huyền cùng Lâm Bá hai người cũng vì đó ngạc nhiên. Bất quá nha. Đường Vũ Đồng kéo dài ngữ liệu, năm ngón tay án lấy chỗ ngồi lan can, Lâm đại nhân đã tự thân lên cửa, bản bang chủ tại Thanh Mộ huyện địa giới bên trên, bao nhiêu còn có chút nhân thủ cùng phương pháp, nếu như các ngươi Lâm gia tâm ý đầy đủ, bản bang chủ cũng là không phải là không thể phân phó phía dưới huynh đệ, giúp các ngươi lưu ý lưu ý. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt lại ý vị thâm trường rơi vào Lâm Huyền trên thân y đi theo Đường Vũ Đồng ngày xưa tính tình, đổi lại những người khác dám ở hắn Hắc thủy bang như thế dương oai, tuyệt đối không thể sống lấy ly khai. Nhưng hôm nay, Lâm gia hai người này cho thấy đủ để cho hắn phá lệ thành ý. Thành ý này, cũng không phải là kia chỉ là một vạn lượng bạch ngân, mà là Lâm Huyền kia thân thực lực sâu không lường được cái này Lâm gia, ngược lại là ra hai cái nhân vật. Niên kỷ nhẹ nhàng, huynh đệ hai người đều có như thế tu vi, nhất là cái kia nhỏ. Đường Vũ Đồng lần nữa liếc qua Lâm Huyền, cái này tiểu tử trẻ tuổi nhất, một thân thực lực lại thẳng bức ám kình viên mãn chính mình. Cho dù chính mình là tuổi già sức yếu, không còn đỉnh phong, cũng không phải bình thường võ giả có thể dung chuyện. Kẻ này tập võ thiên phú, có thể xưng kinh khủng. Có thực lực, liền có tư cách đứng đấy nói chuyện, Đường Vũ Đồng trà trộn giang hồ nửa đời, chỉ nhận cái này chân lý. Cho nên, hôm nay hắn cũng không ngại cho Lâm gia mặt mũi này, chính xác tới nói, là cho Lâm Huyền mặt mũi này. Bất quá, mặt mũi này ngay tại ở Lâm Huyền có thể hay không đỡ được. Lâm Bá cau mày, trầm giọng hỏi, "Đường bang chủ, ngài lời này là ý gì?" Đường Vũ Đồng khẽ miệng dương lên, ý tứ rất đơn giản, bản bang chủ gần đây gặp được một kiện phiền lòng sự tình, nếu có người có thể thay ta giải quyết nó, bản bang chủ trong lòng một cao hứng, tự nhiên sẽ phân phó thủ hạ huynh đệ, toàn lực là Lâm đại nhân tìm vật bị mất, đến lúc đó, đám kia quan thạch có lẽ liền có thể mất mà được lại. Nói, không đợi Lâm Bá mở miệng, Lâm Huyền một bước tiến lên trước, thanh âm lạnh lẽo, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đường Vũ Đồng trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, hắn liền ưa thích loại này dứt khoát. "Tốt, ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Tháng trước, bản bang chủ có một nhóm hàng đứng tại Dư Cảnh huyện, lúc đầu đã chuẩn bị thỏa đáng, lại bị bên kia cậu con đen. Bọn hắn nuốt lao tử hàng, còn gãy ta 10 cái huynh đệ." Đường Vũ Đồng ánh mắt như câu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, "Ngươi mang lên hai người kia, đi Dư Cảnh huyện, đem đám kia hàng còn nguyên cho bản bang chủ cầm về." Về phần Đường Vũ Đồng trong miệng chỉ hai người dĩ nhiên chính là mới bị Lâm Huyền nhất quyền nhất cước đánh ngã trên mặt đất kia hai tên trung niên đồ mục. Giờ phút này hai người nhìn như bị thương không nhẹ, kỳ thực cũng không có đả thương vừa đến căn bản. Người tập võ vốn là cân cốt cường kiện, thêm nữa Lâm Huyền xuất thủ lúc có lưu chỗ trống, không có lựa chọn hạ tử thủ, bọn hắn bất quá là bị thuần dương kinh lực chấn đến, nhất thời đau sốc hồng, cộng thêm một chút bị nhục cân cốt thống khổ, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục hành động. Cuối cùng, Đường Vũ Đồng liếc qua kia hai tên dáng chống đỡ lấy kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng đứng người lên thủ hạ, thản nhiên nói, bọn hắn bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng mấy ngày mới có thể khởi hành. Không được. Lâm Huyền chém đinh chặt sắt đánh gãy, ta cũng có cái yêu cầu, trong vòng 10 ngày, đám kia khoáng thạch nhất định phải còn nguyên xuất hiện tại chú binh phường trong khu phòng. Ừm. Đường Vũ Đồng lông mày nhướng lên, trên mặt lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia băng lãnh nghiền ngẫm, khẩu khí cũng không nhỏ. Có thể, lão phu đáp ứng ngươi, bất quá. Hắn ngừng nói, ngươi vẫn là trước cầu nguyện chính mình, có thể hay không tại trong vòng 10 ngày, đem bản bang chủ hàng. Hoàn hảo không chút tổn hại trình lên. Đối với thủ hạ cần mang muốn đả thương hành động, Đường Vũ Đồng không thèm để ý chút nào, hắn để ý chỉ có đám kia có giá trị không nhỏ hàng có thể hay không thuận lợi trở về. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lâm Bá trao đổi một ánh mắt, hai người trực tiếp trực chuyển thân, bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Đường Vũ Đồng sầm mặt lại, đối kia hai cái còn tại kinh ngạc cùng đau đớn bên trong thủ hạ lạnh lùng quát lớn. Còn đứng ngay đó làm gì? Phế vật. Lập tức đuổi theo. Nếu là 10 ngày sau không gặp được đám kia hàng, hai người các ngươi cũng không cần thiết trở lại nữa. Hai người kia nghe vậy, toàn thân run lên, cố nén giữa ngực bụng kịch liệt đau nhức, cuốn vít túi đầu đồng ý, vâng. Bang chủ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đắng chắt cùng bất đắc dĩ. Thật sự là gặp xui xẻo. Vốn cho là kia tiểu tử chỉ là cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, ai có thể nghĩ là cái hung hãn như vậy kẻ khó chơi. Cái này bỗng nhiên ánh, thật sự là bị ai. Chương 22, Bạch Ngọc Trấn. Chương 22, Bạch Ngọc Trấn. Dư Cảnh huyện cùng Thanh Mục huyện liền nhau, đường xá không tính xa xôi, như ra roi thúc ngựa, một ngày nửa liền có thể trùng đến, cho dù là bình thường đi đường, tối đa cũng chỉ cần 2 ngày. Đương nhiên, cái này chỉ là cưỡi ngựa tốc độ, nếu là dựa vào hai chân hành động, đó chính là một chuyện khác. Thời gian cấp bách, Lâm Huyền một đoàn người chọn lọc tự nhiên nhanh nhất phương thức. Ba con khoái mã sớm đã chuẩn bị tốt, hai tên hắc thủy bang cao tầm trên thân mặc dù mang theo tổn thương, nhưng cũng không dám có chút lời oán giận, cắn răng trở mình lên ngựa. Ngoài cửa thành, mấy tiếng ngựa hí vạch phá chân trời, vài con khoái mã tiếng chân như sấm, cuốn lên quần quần bụi màu vàng, hướng phía Dư Cảnh huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn ở giữa nhất một thất thần tuấn trên ngựa đen, thân hình theo lưng ngựa chập trùng, vững như núi cao. Chuyến này hung hiểm chưa biết, đại ca Lâm Bá cùng nhị ca Lâm Phong nguyên bản khăng khăng cùng đi, lại đều bị Lâm Huyền lấy trong nhà chính vào thời buổi rối loạn, cần người tọa trấn làm lý do, kiên định tự tuyệt. Chú binh phường cục diện rối rắm, huyện tôn đại nhân áp lực, cùng nhìn chằm chằm hát thủy bang, những này đều cần tự mình người tự mình nhìn chằm chằm, mới có thể không ra nhiễu loạn. Trên đường đi, Lâm Huyền tâm vô bằng bụ, chỉ là vùi đầu đi đường, đem mã tốc thúc đến cực nhanh. Cái này coi như khổ kia hai tên trên thân mang thương hát thủy bang cao tầng, bởi vì dưới mông ngựa kịch liệt sốc này, không giây phút nào tại dẫn động tới vết thương, đau đến bọn hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ đi nửa cái mạng. Chỉ là tại đối mặt phía trước tôn này một quyền liền đem bọn hắn truy lật sát thần, hai cái này ngày bình thường tại Thanh Mục huyện bên trong làm mưa làm gió, mắt cao hơn đầu ra hỏa, liền một ngụm thở mạnh cũng không dám, càng đừng đề cập phản nàn nửa câu. Ai dám lên tiếng? Không ai nghĩ lại đếm thử kia nóng rực như bàn ủi nằm đấm. Cho nên hai cái này hát thủy bang cao tầng chỉ có thể cắn chặt răng, đem tất cả thống khổ cùng oán khí gắt gao giấu ở trong bụng, liều mạng kẹp chặt bụng ngựa, đuổi theo phía trước cái kia đạo như là không biết mệt mỏi thân ảnh màu đen. Dù ngựa phi nhanh sau khi, Lâm Huyền ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía hai bên đường. Dãy núi vây quanh, thành trì xa nằm, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là nhợt nhạt cắt đất cùng cứng cỏi cỏ cây. Cái này nhìn như bình thường phong cảnh, đối với hắn mà nói, nhưng lại có khác biệt ý nghĩa. Đây là Lâm Huyền đi vào thế giới này về sau, lần thứ nhất đi được như thế xa. Đi qua, hắn đem chính mình một mực giam cầm tại tương đối quen thuộc Thanh Mục huyện bên trong, không dám tùy tiện đặt chân phương xa. Cũng không phải là e ngại nhân họa, mà là đối trong đồng hoang khả năng cất giấu những cái kia không cách nào tính toán theo lẽ thường bị đổ bật thật sâu kiên kỵ. Ai có thể rõ ràng Thanh Mục huyện bên ngoài đến tột cùng ẩn núp lấy kinh khủng bực nào? Nếu như liền phù bà lá bùa tại loại kia tồn tại trước mặt đều thùng rỗng kêu to, chính mình tùy tiện đụng phải, chẳng phải là tự tìm đường chết? Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tại vẫn không có thể tìm tới đánh vỡ võ học bảng kia một năm một điểm tàn khốc hạn chế trước đó, Lâm Huyền đã sớm hạ quyết tâm. Hắn tình nguyện trong Thanh Mục huyện co đầu rút cổ một thế, chầm chậm lưu toan. Nhưng mà mỗi thời mỗi khác. Bây giờ Lâm Huyền thấy được một đầu đánh vỡ võ học bảng hạn chế phương pháp, tiếp xúc những cái kia quỷ đồ vật. Sát trời tại tiếng vó ngựa rồn rập bên trong dần dần ảm đạm, đến lúc cuối cùng một vòng trời chiều dư huy nhuộm dần chân trời lúc, Lâm Huyền nắm chặt dây cương, ba con khoái mã chậm rãi đứng tại một cái quy mô khá lớn thị trấn cổ bảo. Bạch Ngọc Trấn, trên tấm bia đá khắc lấy trấn tên. Nơi đây đang đứng ở Thanh Mục huyện cùng Dư Cảnh huyện ở giữa khu vực, ý vị này, lộ trình đã hơn phân nửa. Như ngày mai sáng sớm liền lên đường tiếp tục đi đường, ước chừng tại xế chiều thời gian, liền có thể đến Dư Cảnh huyện trong huyện thành. Lâm Huyền tại trấn môn trước điểm chặt ngựa, ánh mắt đảo qua kia dãi dầu xương gió cạnh cửa, phía trên thình lình cũng điêu khắc một chút hắn hết sức quen thuộc đường vân, phù bà hình tượng. Xem ra, vị này che chở sinh linh, trừ tà tránh ế thần chỉ tín ngưỡng, cũng không giới hạn tại Thanh Mục huyện. Tại cái này rời xa huyện thành tiểu trấn, nàng đồng dạng bị cao cao cung phụng, thủ hộ lấy một phương này cửa ra vào. Phong trần mệt mỏi, Lâm Huyền ba người cưỡi mọi mệt ngựa, nhanh chóng tiến vào tòa này thị trấn. Thẳng đến Bạch Ngọc trấn trung tâm, một tòa treo bạch ngọc khách sạn chiêu bài khách sạn đập vào mi mắt. Lâm Huyền ba người tung người xuống ngựa. Không cần hắn mở miệng, kia hai tên trên đường đi bị sóc này cùng thương thế dày vò đến nhẫn nhịn một bụng tà hỏa hát thủy bang đường chủ lập tức tìm được chỗ tháo nước. Mẹ ngươi chứ không có mắt sao, không nhìn thấy bản đường chủ tới? Cả đám đều mẹ nó mắt chó đuôi mù có phải hay không? Trong đó một người tiến lên một bước, đối chào đón khách sạn tiểu nhị chính là một trận đổ ập xuống giận mắng. Này tấm hung thần ác sát khí thế dọa đến trẻ tuổi tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Khách sạn tiểu nhị mặc dù không biết người đến người nào, nhưng này thân giang hồ lệ khí lại không giả được. Hắn nào dám có nửa phần chống đối, chỉ có thể đem lưng không đến thấp hơn, thanh âm mang theo thanh âm rung động liên tục xin lỗi. Ba vị gia bất giận. Là tiểu nhân mắt vụ về, chào hỏi không chu toàn, đáng chết, đáng chết. Gia, bên trong mau mời. Nằm tại phía sau quầy trên ghế xích đu trưởng quỹ, là cái 40 tuổi bộ dáng, nhìn như tinh minh nam nhân. Hắn đang đánh chớp mắt, bị ngoài cửa truyền đến quát lớn cùng tiểu nhị xin tha âm thanh bừng tỉnh, lông mày lúc này không vui nhăn lại. Đi con mẹ nó, cái nào không có mắt đồ vật, dám ở ta hát thủy bàn chẳng tử dương oai, chán sống có phải hay không? Hắn thấp giọng mắng một câu, cấp tốc đứng dậy, mang theo một mặt nộ khí cửa trước bên ngoài nhìn lại, chuẩn bị cho người gây chuyện kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng mà, làm trưởng quỹ thấy rõ ngoài cửa người tới khuôn mặt lúc, trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành kinh ngạc vô cùng cùng sợ hãi. Trưởng quỹ lúc này một cái giật mình, cơ hồ là lộn nhào từ sau quầy bật ra, từ mới kêu căng biến thành mười phần định ngọn. Ai u, ông nội của ta, nhỏ thật sự là mắt bị mù. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng rút chính mình một cái bà miệng, nguyên lai là pháp đường chủ cùng kim đường chủ ngài hai vị đại giá quang lâm. Thuộc hạ có mắt không trọng, không biết là hai vị đường chủ đích thân đến, va chạm hổ uy, đáng chết, thật là đáng chết. Trưởng quỹ đem lưng không đến cửa thấp, trước mắt hai vị này thế nhưng là trong bang chân chính nắm giữ thực quyền, sắp phạt quả đoán nhân vật, bóp chết hắn một cái phái chú tiểu trấn quản sự, so dâm chết chỉ còn kiến còn đơn giản. Không sai, cái này Bạch Ngọc Trấn đồng dạng sắp đặt Hát Thủy Bang sản nghiệp. Hát Thủy Bang thế lực rắc rối khó gỡ, xa không chỉ tại Thanh Mục huyện thành bên trong, liền liền xung quanh rất nhiều thành trấn, cũng trải rộng bọn hắn đường khẩu cùng sản nghiệp. Nó thế lực chi to lớn, căn cơ chi thâm hậu, bởi vậy có thể thấy được lộn đốn. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau cho lão tử lăn đi chuẩn bị ba gian tốt nhất phòng trên, lại đem rượu ngon thức ăn ngon bưng lên. Đứng tại Lâm Huyền phía bên phải, cái kia mang trên mặt ba đạo giữ tận đao ba Hát Thủy Bang đường chủ nghiêm nghị quát, ngữ khí ngang ngược, hoàn toàn không có chút nào khách khí. Còn có cái này bà con ngựa. Hắn đưa tay chỉ sau lưng tọa kỵ, ánh mắt hung ác trừng mắt về phía trưởng quỹ, cho bản đường chủ dùng tới tốt có khô hầu hạ, nếu là thiếu một cái lông tơ, lão tử lột da của ngươi ra. Vâng vâng vâng. Kim đường chủ ngài bất giận. Thuộc hạ cái này đi làm, lập tức an bài thỏa đáng. Mời tới bên này, trước uống ngụm trà nghỉ chân một chút, hết thể lập tức liền tốt. Kia trưởng quỹ dọa đến cổ co rụt lại, liên thanh đồng ý, không ngừng túi đầu không lưng. Sau đó, hắn quay người liền đối với còn tại sững sờ tiểu nhị trên mông đạp một cước, hạ giọng mắng, không nghe thấy hai vị đường chủ đại nhân phân phó sao? Còn không mau đi. Chương 23, Lâm Huyền một lời chi uy, biệt khuất Hát Thủy Bang đường chủ. Chương 23, Lâm Huyền một lời chi uy, biệt khuất Hát Thủy Bang đường chủ. Nhưng mà, phách lối về phách lối, trưởng quỹ đột nhiên phát giác được, hai vị đường chủ tại quát lớn xong, bước chân nhưng như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt tựa hồ rơi vào ở giữa vị kia một mực chưa từng mở miệng người trẻ tuổi trên thân. Ngay tại hắn suy tư có hay không thấy qua vị này người tuổi trẻ thời điểm, Lâm Huyền thần sắc bình thản, dẫn đầu mở ra bước chân, hướng trong khách sạn đi đến. Thẳng đến thân ảnh của hắn vượt qua ngưỡng cửa, Pháp đường chủ cùng Kim đường chủ hai vị này hung danh bên ngoài Hát Thủy Bang đại nhân vật, mới như là đạt được cho phép, lập tức theo sát phía sau. Trưởng quỹ đem một màn này thu hết vào mắt, song con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung mạnh, trong nháy mắt minh bạch ai mới là chuyến này chân chính người chủ sự. Nhưng hắn trên mặt kiên định nọ tiếu dung lại không một tia biến hóa, ngược lại lưng không đến thấp hơn, tư thái càng thêm cung kính phía trước dẫn đường khách sạn trong hành lang, giải rác ngồi mấy bàn khách nhân. Có phong trần mệt mỏi hành hương, có bản địa quần áo thể diện phú hộ, cũng có được một chút đi giang hồ hán tử. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị đi vào cửa ba người hấp dẫn, chuẩn xác hơn mà nói, là bị kia hai tên ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt hung ác, hận không thể đem Hát Thủy Bang ba chữ viết lên mặt đường chủ trấn nhiếp. Nhưng mà, gần là đối với xem một cái chớp mắt, đại bộ phận thực khách liền cuốn quýt túi đầu xuống, hoặc là theo bản năng rời ánh mắt, không còn dám nhìn thẳng. Hát Thủy Bang hung danh, tại Thanh Mục huyện khu vực này trên có thể nói là như sấm bên tai. Đó là chân chính giết người không chớp mắt, ăn người không nhả xương nhân vật hung ác, không phải bọn hắn những này dân chúng tầm thường hoặc tiểu môn tiểu hộ có thể trêu chọc. Toàn bộ đại đường bầu không khí, bởi vì Lâm Huyền ba người đến, trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, kiểm chế vô cùng. Lâm Huyền đối dưới đường đủ loại ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp từng bước mà lên, đi vào lầu hai khách phòng. Không bao lâu, trong phòng trên bàn đã bày xong bốn đồ ăn một chén canh, đơn giản là thịt bò kho tương, hầm gà loại hình bây giờ món ăn. Đây là Lâm Huyền chủ động yêu cầu giản lược kết quả. So sánh dưới, sát vách hai vị kia Hát Thủy Bang đường chủ trong phòng, giờ phút này sợ là đã dọn lên tràn đầy một bàn mười mấy thức ăn, chính có thể mượn này cơ hội trắng trợn tiêu xài, đền bù trên đường đi mọi bệnh. Trên đường, mỗi một món ăn lên bàn, Lâm Huyền đều để kêu mang thức ăn lên tiểu nhị đi đầu ăn thử, phân lượng không ít. Cũng cố ý lưu hắn trong phòng đứng thời gian một nén nhang, cẩn thận quan sát hắn phản ứng. Thằng đến xác nhận cũng vô minh hiển dị thường về sau, Lâm Huyền mới động bữa. Đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không, huống chi, nơi đây vẫn là Hát Thủy Bang sản nghiệp. Đừng nhìn kia phát, kim hai vị đường chủ giờ phút này đối với mình tất cung tất kính, kia thuần túy là bắt nguồn từ đối vũ lực e ngại. Nếu có cơ hội, Lâm Huyền không chút nghi ngờ, bọn hắn sẽ đem chính mình thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Có thể tại Hát Thủy Bang bực này hổ lang trong ổ hôn đến đường chủ chi vị, trên tay không biết dính bao nhiêu máu, sao lại là Lương Thiện dễ tới bối? Bao quát trước đó cùng Hắc Thủy Bang chủ Đường Vũ đồng đạt thành giao dịch, Lâm Huyền cũng tin không được. Trà trộn Hắc Bang ác nhân căn bản cũng không phải là thủ tín hứa hẹn người, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tại ngay lúc đó tình cảnh dưới, nếu là cùng toàn bộ Hắc Thủy Bang triệt để bạch mặt, cá chết lưới rách, ngu xuẩn nhất hạ sách. Hắc Thủy Bang người đông thế mạnh, căn cơ thâm hậu, như chân hỏa cùng nổi lên đến, một người một miếng nước bọn, đều đủ để đem thế đơn lực bạc Lâm gia bá phủ. Dưới mắt, chỉ có đi một bước nhìn một bước, chưa ổn định cục diện, lại đồ sau mà tính toán. Đang lúc Lâm Huyền dùng ngăn thời khắc, một trận cực nhẹ hơi trò chuyện âm thanh từ khe cửa ngoại ẩn ước truyền đến. Nếu không phải hắn đã đột phá đến ám kình hậu kỳ, hai thính mắt minh viễn vượt xa bình thường người, căn bản cũng không khả năng nghe thấy. Thiết Nhu ca, cái này hai khối đen xì tảng đá, thật có như thế quý giá. Vũ gia gia làm gì nhất định phải chúng ta thật xa đưa đi Bình An phủ thành, giao cho Phong gia gia. Thanh âm của một nam nhân hỏi, mang theo nồng đậm không hiểu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Một cái khác trầm ổn chút thanh âm đội vàng đệ thấp, ta cũng không biết rõ, nhưng Vũ gia gia liên tục căng dặn, cái này đồ vật nhất định phải dùng phù bà lá bùa dán, một khắc cũng không thể rời khỏi người. Chúng ta làm theo là được, đừng hỏi nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa hành lang bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng thô bạo quát lớn, mẹ ngươi chứ, chó ngoan không cản đường, cho bản đường chủ lăn đi. Bốn cái không có mắt phế vật, phi. Cái này ngang ngược càn rỡ tiếng nói, ngoại trừ hai vị kia Hắc Thủy Bang đường chủ, còn có thể là ai? Ngươi làm sao chống rông mắng chửi người? Một cái trẻ tuổi nóng tính thanh âm không cam lòng yếu thế chống đối nói, hiển nhiên bị cái này tự dưng nhục mạ chọc giận. Ái chà chà, còn dám mạnh miệng. Hắc Thủy Bang đường chủ thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy bị mạo phạm lệ khí, lão tử chính đang chửi ngươi. Nhà quê, không phục. Đôn đốt. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một tiếng vang trầm. A, ngươi dám đánh ta? Phi, đánh chính là ngươi cái này mắt không mở đồ vật. Bản đường chủ hôm nay tâm tình không tốt, thức thời liền cút nhanh lên. Dài dòng nữa, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi, Thiết Nhu ca ngươi đừng cả ta. Trẻ tuổi thanh âm mang theo ủy khuất cùng không cam lòng, tựa hồ bị đồng bạn gắt gao giữ chặt. Làm sao? Chừng cái gì chừng? Bốn người các ngươi phế vật xem ra không phục làm a? Hắc Thủy Bang đường chủ vẫn là như vậy nước miếng văng tung vẽ. Tốt. Bản đường chủ hôm nay tâm tình khó chịu, vừa vặn bắt các ngươi mấy cái lỏng lẻo cân cốt. Ngay tại khí thế của hắn rào rạt, chuẩn bị lại lần nữa động thủ sát na. Kẹt kẹt, sau lưng một tiếng vang nhỏ, một cái cửa phòng đóng chặt không có dấu hiệu nào mở ra. Lâm Viễn chẳng biết lúc nào đã đứng yên ở trước cửa, ánh mắt đảo qua dưới hiên cảnh tượng. Chỉ gặp kia pháp đường chủ một mình đứng ở bên trái, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Mà phía bên phải thì là bốn tên nam tử, một vị tuổi chừng 40, sắc mặt trầm ổn trung niên nhân, cùng ba tên mặc dù quần áo đơn giản lại thân hình điêu luyện, trợn mắt nhìn tuổi trẻ hắn tử. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí hết sức căng thẳng. Trở về đơn giản hai chữ, thanh âm cũng cao. Mới còn khí diễm phách lối, phản phất trời lao đại hắn lão nhị pháp đường chủ, nghe tiếng thân hình cứng đờ, trên mặt lệ khí trong nháy mắt tiêu tán, thế mà không rên một tiếng, ngoan ngoãn quay người đi trở về gian phòng của mình, thậm chí không dám nhìn nhiều Lâm Huyền liếc mắt. Xử lý xong bên này, Lâm Huyền ánh mắt chuyển hướng kia bốn tên nam tử, cũng không có cho bọn hắn mở miệng gửi tới lời cảm ơn cơ hội, tiện tay liền đem cửa phòng lại lần nữa đóng lại, ngăn cách trong ngoài ánh mắt. Hành lang bên trong, cầm đầu tên kia gọi Thiết Nhu trung niên nam tử ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng đóng chặt, tráng kiện ngón tay không tự giác siết chặt trong ngực ôm chặt gói đồ. Hắn chuyển hướng đồng bạn, ngữ khí trầm ổn lại mang theo quyết bảo, "Nhỏ tổng, đi ra ngoài bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúng ta về phòng trước, ngày mai còn cần sáng sớm đi đường." "Vâng, Thiết Nhu ca." Tên kia được xưng là nhỏ tổng tuổi trẻ hắn tử bông xuống che lấy má phải tay, trên mặt còn mang theo dấu bàn tay rành, thấp giọng đáp, giọng nói mang vẻ ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Hành lang bên ngoài xung đột mặc dù bị Lâm Huyền một lời lắng lại, nhưng này khẩu khí Pháp đường chủ lại nuối không trôi. Hắn mặt âm trầm trở lại trong phòng, đối diện liền đụng phải Kim đường chủ kia hài hước ánh mắt, thế nào lão phát? Ra ngoài tè rầm, trở về liền cùng cha mẹ chết. Sẽ không phải là chút rượu này lượng đều không chống nổi a? Ha ha ha, phế bật. Nghe đồng bạn vô tình chào phúng, lại nghĩ tới mới tại Lâm Huyền cùng mấy cái kia nhà quê trước mặt tan sẹp, Pháp đường chủ trong lòng tà hỏa thẳng gọn, sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ, liên quan gì đến ngươi? Lão tử đi lấy chút rượu tới, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đóng sập cửa mà ra. Đi vào dưới lầu, hắn đối kia một mực chờ lấy trưởng quỹ ngoắc ngón tay. Đối hắn xích lại gần về sau, mới thấp giọng, mặt trầm như nước phân phó nói, "Đi, làm chút ít liệu, cho vừa rồi kia bốn cái không có mắt đổ vật thêm tiếng cơm canh bên trong, tay chân sạch sẽ một chút, đừng làm quá nhiều lượng, để bọn hắn an an ổn ổn ngủ lấy một canh giờ liền tốt." Chương 24, hạ dược. Biến cố. Chương 24, hạ dược. Biến cố. Đêm dài, ước chừng giờ hợi, 9 giờ tối. Lầu 2 một gian khách phòng cửa phòng mở rộng, dưới ánh nến, chiếu ra trong phòng cảnh tượng. Bốn tên nam tử, hai người chen tại trên giường, còn có hai người trên mặt đất cùng áo mà nằm, đều là hai mắt nhắm nghiền. Xa vào đến trong mê ngủ, phòng đối diện bên trong động tĩnh không phát giác gì, mà gian phòng bên trong thình lình nhiều hai thân ảnh, ngay tại phiên kiểm bọn hắn coi như tính mạng bọc hành lý. Phi, bốn cái nghèo kiết hủ lậu nhà quê, đem cái phá gói đồ che đến chặt như vậy, bản đường chủ còn tưởng rằng cất giấu cái gì thiên đại bà bối. Pháp đường chủ đem một kiện quần áo cũ ghét bỏ ném xuống đất, kết quả tất cả đều là mẹ nó một ít phế phẩm đồ chơi. Một bên, khách sạn trưởng quý thì cẩn thận nghiêm túc giơ ngón đến. Pháp đường chủ tức giận trong lòng, càng lộn càng là bực bội, nhìn xem trên mặt đất mê man như bùn mấy người, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn nhấc chân, cho hạ giận giống như hướng phía ngủ ở trên đất một cái tuổi trẻ nam tử trên thân, không nhẹ không nặng đá hai lần. nam tử trẻ tuổi kia chỉ là phát ra vài tiếng mơ hồ nói mớ, dưới thân thể ý thức quận mình một cái, liền lại không phản ứng, vẫn như cũ u ám bất tỉnh, ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. A, pháp đường chủ, ngài nhìn đây là cái gì? Trưởng quỹ mắt sắc, tại lật đến loạn thất bát tao quần áo đống bên trong, đột nhiên thoáng nhìn một vòng dị dạng, nơi đó rõ ràng nằm hai khối không sai biệt lắm có nửa cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen tảng đá. Chính yếu nhất, màu đen tảng đá mặt ngoài còn cực kỳ chặt chẽ dán phủ bà tam giác bùa vàng, cùng sử dụng dây nhỏ một mực trói buộc cùng một chỗ. Pháp đường chủ nghe vậy, nhướng mày, đưa tay từ quần áo đống bên trong cầm lên trong đó một khối màu đen tảng đá. Hắn ước lượng một cái, lập tức không thèm để ý chút nào một thanh giật xuống kia chăm chú trói buộc tam giác bùa vàng, sau đó dùng ngón tay dùng sức méo méo kia màu đen hòn đá. Hừ, phá tảng đá. Pháp đường chủ trên mặt hiện lên một tia rõ ràng thất vọng cùng xem thường, và nó, lãng phí lao tử thời gian. Một đám nghèo kết hủ lậu nhà quê, còn có thể cất giấu cái gì bảo bối hay sao? Hắn tiện tay đem kia màu đen tượng đầu đá ném rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất, ngược lại là tấm kia bị giật xuống phù bà tam giác lá bửa, bị hắn thuận tay nhét vào trong lồng ngực của mình. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt, không cần thì phí. Làm xong đây hết thể về sau, pháp đường chủ trong lòng tà hỏa vẫn chưa tiêu tán, đi đến hôm nay cái kia giảm chống đối tuổi của hắn khinh nam tử bên cạnh. Túi người hướng phía hắn xương bả vai vị trí đạp một cước, lúc này mới cảm thấy khí thoát chút, sau đó lại hướng trên mặt hắn gắt một cái nước bọt. Phi, coi như các ngươi mấy cái gặp may mắn. Đây đã là hắn dưới mắt có thể làm ra, nhất nhân từ cử động. Nếu không phải trên thân còn chịu trách nhiệm đi dư cảnh huyện khẩn yếu nhiệm vụ, thêm nữa đối sát bách vị kia sát tinh lâm huyền trong lòng còn có kiên kỵ. Chỉ bằng hôm nay dám phản bác hành vi của mình, hắn nhất định phải hảo hảo chiêu đãi bốn người này, để bọn hắn biết do Hát Thủy Bang mới là thành một huyện thổ hoàng đế. Về phần khối kia bị pháp đường chủ tiện tay ném ra hát thạch, từ giữa không trung xẹt qua một đạo ngắn ngủi đường vòng cung, ba một tiếng vang dọn, rơi xuống tại sàn nhà cứng rắn bên trên. Va chạm phía dưới, vài miếng mỏng như cánh ve màu đen mảnh vỡ, từ trên đá lặng yên bong ra từ mảng, y mắng tản mát tại nguyên chỗ. Pháp đường chủ cùng trưởng quỹ đối với cái này không để ý, theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là khối vô dụng ngân thạch, nát cũng liền nát. Chúng ta đi. Pháp đường chủ khẽ quát một tiếng, chính chuẩn bị cùng trưởng quỹ ly khai. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản mê man trên giường Thiết Nhu, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức cấp tốc tập trung, trong nháy mắt liền khóa chặt trong phòng kia hai cái quỷ quái túy thân ảnh. Trưởng quỹ, còn có ngươi. Thiết Nhu sắc mặt kỳ biến, một tiếng gầm thét tại yên tĩnh trong phòng nổ vang, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn vừa dứt lời, cả người liền từ trên giường bắn người mà lên. Cùng lúc đó, một cú bị người trọng kích qua buồn bực đau nhức từ lồng ngực truyền đến, để Thiết Nhu động tác hơi chậm lại, lập tức nghĩ đến câu trả lời hắn, lập tức lên cơn giận dữ. Thiết Nhu chịu đựng đau đớn, vội vàng đưa tay đẩy ngủ ở giữa giường bên cạnh tuổi trẻ nam tử, đồng thời hướng phía trên sàn nhà ngã ra đất nghỉ hai người gầm nhẹ, "Tiểu Lục, Tiểu Cộng, Tiểu Húc, tỉnh, mau dậy đi." Nhưng mà mặc hắn như thế nào lay động, kêu gọi, kia ba người vẫn như cũng là u ám bất tỉnh. "Các ngươi, tại trong thức ăn hạ độc." Thiết Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cơ hồ phun xuất hỏa đến, gắt gao tiếp cận trưởng quỹ, "Nguyên lai các ngươi nơi này là một nhà hát điếm." Pháp đường chủ nhìn xem đột nhiên tỉnh lại Thiết Nhu, trên mặt chẳng những không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại hiện ra một vòng bị bại hào hứng bực bội. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, "Hừ, vô dụng đồ vật, bản đường chủ để ngươi ở dưới là để cho người ta ngủ yên liệu, ngươi cho hắn hạ bao nhiêu? Làm sao còn lọt một cái có thể nhảy nót?" Pháp đường chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Nhu, nói lại là mỗi chữ mỗi câu đánh tới hướng bên cạnh câm như ve mùa đông trưởng quỹ. "Không, không phải a, pháp đường chủ." Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng giải thích, nhỏ rõ ràng hạ túc phân lượng. Dựa theo cái này dược lực, chính là một đầu trăng trâu, cũng phải ngủ lấy hơn một canh giờ mới có thể tỉnh dậy. Tiểu nhân cũng không biết hắn vì sao. Hắn sợ hãi nhìn xem bày ra để phòng tư thái Thiết Nhu, trong lòng không ngừng tiêu khổ, chết sống cũng nghĩ không thông là hạ dược hiệu sẽ sớm mất đi hiệu lực. Trưởng quỹ quên đi một sự kiện, người tập võ khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, đối với thuốc mê độc vật tính nhân lại, xa không phải dân chúng tầm thường hoặc súc vật có thể so sánh. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Thiết Nhu trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn một cái bước xa mánh sông lên trước, song quyền ngang nhiên phá không, thẳng đến pháp đường chủ mặt. Không biết lượng sức. Pháp đường chủ thấy thế, không những không lùi, ngược lại phát ra một tiếng coi nhẹ cười lạnh. Hắn hạ bàn đột nhiên phát lực, thân hình như rảo hoạt báo thoát ra, không tránh không né, lựa chọn đối cứng Thiết Nhu song quyền công kích. Chỉ một thoáng, hai người liền hung ác đánh nhau ở cùng một chỗ. Ầm. Thiết Nhu một cái chìm đột nhiên bại quyền, thừa dịp pháp đường chủ đón đỡ khoảng cách, rốt cục rắn rắn chắc chắc đập vào vai trái của hắn giáp lên. Đắc thủ. Nhưng mà, Thiết Nhu còn đến không kịp cảm thấy mừng rỡ. Pháp đường chủ trên mặt chẳng những không có thống khổ, ngược lại lộ ra một vòng mưu kế được như ý nhe răng cười. Hắn lấy vết thương nhẹ đổi lấy một cái tuyệt hảo phản kích cự ly. Ngươi liền điểm ấy lực khí sao? Dứt lời, pháp đường chủ thế công tựa như mưa to gió lớn, chút xuống mà tới. Thân hình hắn chùn xuống, đùi phải bấy đuôi, mang theo tiếng gió bén nhọn, ba một tiếng trùng điệp quét vào Thiết Nhu trèo chống chân đầu gối ba. Thiết Nhu thân hình nghiêng một cái, trung môn mở rộng. Ngay sau đó, ba, 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 pháp đường chủ hai chân hóa thành hai đạo mơ hồ bóng đen, lên gối, thấp quét, bên cạnh đạp, đá ngang. Các loại tàn nhẫn tối pháp như là gió táp mưa rào, không chút nào gián đoạn đánh vào Thiết Nhu ngực bụng, eo sườn, đùi. Thiết Nhu miễn cưỡng dựng lên hai tay đón đỡ, nhưng này lực lượng quá lớn. Mỗi ngăn trở một chân, cánh tay của hắn liền truyền đến đau đớn một hồi, phòng tuyến trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Hắn đánh trúng pháp đường chủ một quyền, liền muốn nỗ lực chúng vào mười chân thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Thiết Nhu liền đã toàn thân run rẩy dữ dội đứng tại chỗ cũ, khóe miệng chảy máu. Vừa rồi hắn chỉ có thể bằng vào một cố ý chí bất khuất gắt gao bảo vệ yếu hại, tại đối phương ngang ngược thối ảnh bên trong đau khổ chèo chống. Chương 25, mang theo âm hàn khí tức hắc thạch. Lâm Huyền chấn kinh. Chương 25, mang theo âm hàn khí tức hắc thạch. Lâm Huyền chấn kinh. Sách, thật có ý tứ. Phát Đường chủ lắc lắc hơi tê tê cánh tay, hài hước mở miệng, không nghĩ tới tại cái này thâm sơn cung cốc còn có thể tung ra cái có thể tiếp được bản đường chủ mười mấy chiêu xương cứng. Hắn nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, kỳ thực chính mình cũng rắn rắn chắc chắc chịu thiết như mấy cái trọng quyền. Thêm nữa trước đó bị Lâm Huyền gây thương tích, cũ hoạn chưa lành, một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Giờ phút này Phát Đường chủ toàn thân đã là khí huyết sôi trào, trong lòng của hắn thất kinh, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này vết thương chẳng chịt nhưng như cũ gắt gao gượng chống thiết như. Cái này to con, lại là cái thực sự ám kình người luyện võ. Khó trách có thể tại chính mình cái này uy tín lâu năm ám kình trung kỳ cảnh giới trong tay, dãy rủa lâu như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Phát Đường chủ trong mắt cuối cùng một tia nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sư tử vồ thọ chuyên chú. Đối diện, Thiết Nưu dùng mu bàn tay hung hăng lao đi máu trên khóe miệng, nhìn về phía Phát Đường chủ ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu kinh hãi. Cái này sao có thể? Tại Thanh Sơn trấn, hắn tốt xấu là Vũ gia gia chính miệng tán thưởng qua nội tình vững chắc người luyện võ bình thường mười mấy cái hán tử đều gần không được thân. Nhưng hôm nay, tại cái này nam nhân xa lạ trước mặt, chính mình liền mười chiêu đều sống không qua. Càng làm cho Thiết Nưu cảm thấy sợ hãi chính là, trực giác nói cho hắn biết, đối phương tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực. Mới kia mưa to gió lớn chân thế công kích, càng giống là một loại trêu đùa cùng chừng trị. Như đối phương thành tâm hạ sát thủ, chính mình giờ phút này chỉ sợ đã trở thành một bộ dần dần thi thể lạnh băng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực tới thấu Thiết Nưu toàn thân. Ngươi là không là nghĩ chết. Lúc này, một tiếng băng lãnh thấu xương, phản phất từ trong hàm răng gạt ra gầm nhẹ, đột nhiên từ cửa ra vào rớt vào. Một đạo cao lớn bóng đen tùy theo mà đến, trong nháy mắt vượt trên trong phòng chập chờn ánh đến, đem một mảnh càng có cảm giác gáp bách bóng ma chiếu trên mặt đất. Một màn này, để trong phòng tất cả mọi người, bao quát Phách Lôi Phát Đường chủ ở bên trong cũng vì đó giật mình, hắn vừa định tiến công động tác cũng đi theo cứng đờ. Lâm Viễn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn ở cửa ra vào, hắn tiếp cận người cao 1.8. Mặc dù không phải loại kia cơ bắp từng cục đến khoa trương tên cơ bắp, nhưng này thân màu đen cẩm bào phía dưới, vẫn như cũ có thể nhìn ra phiền muộn rõ ràng, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp hình dáng, giờ phút này ngay tại có chút sôi sục. Lâm Huyền mặt không biểu lộ, chỉ là cặp mắt kia thẳng tắp đính tại Phát Đường chủ trên thân. Một bên trưởng quỹ sớm đã mặt không còn chút máu, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, trên trán cùng thái dương không ngừng chảy ra băng lánh đổ mồ hôi. Mà chính diện tiếp nhận Lâm Huyền tuyệt đại bộ phận áp lực Phát Đường chủ, càng là cảm giác phảng phất bị một đầu hồng hoang hung thú khóa chặt. Hắn cổ họng khô chát chát, nhịn không được chật vật nuốt nước miếng một cái, ý đồ làm dịu kia cơ hồ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trên trán, một tầng tinh mịn mà lạnh buốt mồ hôi lạnh, cũng bất chi bất giác ở giữa rỉ ra, không biết là chột dạ vẫn là sợ hãi. Giờ khắc này, cái gì mặt mũi, cái gì Hắc Thủy Bang đường chủ uy nghiêm, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hết thảy đều là cầu thí. Hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, đột nhiên thu hồi công kích tư thế, đem đầu thật sâu một thấp, không chút do dự mở miệng. Là pháp nào đó bị điên. Nhất thời hồ đồ, quên đi Lâm công tử ngài quyết định dặn dò. Cầu Lâm công tử giơ cao đánh khẽ, lại cho phát một cái nào đó cơ hội, ta tuyệt không dám lại phạm. Lời nói này nói đến vừa nhanh vừa đội, tư thái càng là thả cứ thấp, cùng một lát lúc trước ngang ngược cản rỡ bộ dáng tưởng như hai người. Gia hốn, trọng yếu nhất không phải đầu sắt, mà là nhãn lực. Gặp được không chọc nổi cường giả, trước tiên chân chu quỳ xuống nhận lầm, mới là bảo mệnh lâu dài chi đạo. Bất luận cái gì vô vị tranh chấp cùng phản bác, đều là đang tự tìm đường chết. Hắn buổi sáng còn chế giễu cái kia dám chống đối tuổi của hắn người tuổi trẻ không biết sống chết, không nghĩ tới ban đêm báo ứng liền đến, mình trở thành cái kia cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhân vật. Đây cũng là giang hồ, phong thủy luân chuyển, gia hôn luôn luôn cần phải trả. Cũng nguyên nhân chính là am hiểu sâu đạo này, hiểu được co được giãn được, hắn phát xương mới có thể tại lưỡi đao này liếm máu thời gian bên trong, sống được so rất nhiều người đều muốn lâu dài. Lâm Huyền không có mở miệng, chỉ là mở ra bước chân, trầm mặc đi đến. Cái này động tác đơn giản, lại làm cho bên trong căn phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ùng ùng. Rõ ràng nuốt nước bọt âm thanh, gần như đồng thời từ trưởng quỹ cùng Phát Đường chủ hai người trong cổ họng phát ra. Liên liên một bên toàn thân đau đớn thiết nhu, cũng theo bản năng nín thở. Hắn cũng không phải đồ đần, trước mắt cái này có thể để cho hung thần ác sát Phát Đường chủ đều không chút do dự túi đầu nhận sai nam nhân. Hắn thân phận cùng thực lực, tuyệt đối là chính mình không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Lâm Huyền hai con ngươi nhắm lại, sát ý lạnh như băng ở trong lòng xoay quanh, hắn tại cân nhắc, phải chăng muốn mượn này cơ hội cho những này làm việc tùy tiện, không coi ai ra gì Hắc Thủy Bang người một bài học xương máu. Nhưng mà, Lâm Huyền thân hình bỗng nhiên một trận, ánh mắt nhanh chóng tập trung trên mặt đất. Càng thêm chính xác tới nói, là gắt gao tập trung vào khối kia bị Phát Đường chủ tiện tay vứt màu đen tảng đá. Trong phòng ánh đến lờ mờ, chỉ có thể phát họa ra nó đại khái hình dáng, không sai, chính là loại này khí tức, nguồn gốc từ âm tà quỷ vật, để trong cơ thể hắn thuần dương khí huyết cũng vì đó có chút sao động âm hàn cảm giác. Bất quá, cùng lần trước tại Yên Vân khăn tay trên cảm nhận được kia cỗ trần trụi tà dị cùng oán nghiệm khác biệt, trước mắt cái này màu đen trên tảng đá khí tức cực kỳ mỏng manh, nội liễm, nhạt đến cơ hồ làm cho người không đáng kể. Nếu không phải Lâm Huyền tu vi đột phá tới ám kình hậu kỳ, cảm giác tăng nhiều, thêm nữa thuần dương quyền đối cái này khí tức có vượt mức bình thường nhạy cảm, chỉ sợ cũng phải giống như Phát Đường chủ, đem nó coi là một khối phổ thông ngân thạch. Nhưng mà cái này yếu ớt âm hàn khí tức, vừa bạn đã chứng minh vật này bản chất, nó tuyệt không phải vật tầm thường, nhất định là cùng những cái kia quỷ đồ vật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong tràng lực chú ý của mọi người, nguyên bản đều tập trung trên người Lâm Huyền, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ thuận hắn ánh mắt, nhìn về phía mặt đất khối kia màu đen tảng đá. Thiết Nưu thấy một lần bọn này, sắc mặt đột biến. Hắn rốt cuộc không lo được vết thương trên người đau nhức cùng đối Lâm Huyền kính sợ, một cái bước xa xông lên trước, một tay lấy khối kia màu đen tảng đá nắm chặt trong tay. Lập tức, Thiết Nưu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm trừng mắt về phía Phác Đường chủ cùng trưởng quỹ, phẫn nộ mở miệng. Đáng chết, hai người các ngươi cầu tặc, phù bà lá bùa đâu? Mau đưa nó trả lại cho ta. Cực độ lo nghĩ để hắn cơ hồ đã mất đi lý trí, thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, không quan tâm nghiêm nghị chất vấn lên. Phác Đường chủ bản đối Thiết Nưu phẫn nộ khịt mũi coi thường, trong lòng tràn đầy khinh miệt. Chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, cũng xứng hướng lao tử đòi hỏi đồ vật. Cũng không hỏi thăm một chút, tại cái này thanh một huyện địa giới, từ trước đến nay chỉ có ta Hát Thủy Bàng cầm người khác, nào có người khác đưa tay muốn đạo lý. Đem đồ vật trả lại hắn. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh vang lên, không cao, trong nháy mắt giữ lại Phác Đường chủ tất cả suy nghĩ. Trên mặt hắn cơ bắp co quắp một cái, không nói hai lời, lập tức từ trong ngực móc ra phù bà lá bùa, dứt khoát vứt cho Thiết Nưu. Thiết Nưu đội vàng tiếp nhận, cấp tốc đem tam giác lá bùa chăm chú theo trở lại màu đen tảng đá mặt ngoài. Ngay tại lá bùa cùng tảng đá dán vào một sát na, Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thất kinh. Vừa rồi kia tơ quanh quẩn tại tảng đá chung quanh yếu ớt âm hàn, trong nháy mắt tiêu tán đến vô tung vô ảnh, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để ngăn cách, hoàn mỹ phong ấn. Chương 26, Lắc Lư Lâm Huyền. Chương 26, Lắc Lư Lâm Huyền. Cút. Lâm Huyền phun ra cái chữ này sau, Phát Xương cùng trưởng quỹ nghe vậy, chẳng những không có cảm thấy mảy may nhục nhã, trên mặt ngược lại lộ ra như được đại xá mừng rỡ. Hai người liền một ngụm thở mạnh cũng không dám, thật nhanh dán cạnh cửa chạy ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám trở về nhìn một chút. Lần này, Lâm Huyền cũng không có giống trước đó như thế điểm nhiên như không có việc gì ly khai. Hắn trực tiếp tiến lên, ánh mắt khóa chặt trên mặt đất kia mấy khối từ màu đen trên tảng đá va chạm xuống tới khá lớn khối vụn bên trên. Sau đó chậm rãi cúi người, duỗi xuất thủ, tinh chuẩn đem bên trong hai viên ước chừng móng tay lớn nhỏ màu đen khối vụn nhặt lên, đặt lòng bàn tay. Thiết Nưu nhìn thấy Lâm Huyền nhặt lên đến kia hai viên màu đen khối vụn về sau, trong lòng đống nhiên siết chặt, vô ý thức đem trong tay hắc thạch giơ lên trước mắt cẩn thận xem xét. Cái này xem xét, để trong lòng hắn trầm xuống. Chỉ gặp nguyên bản coi như mượt mà trên đá, giờ phút này thình lình xuất hiện mấy cái lớn nhỏ không đều cái hố nhỏ cùng kết tổn, trở nên góc cạnh rõ ràng, hình dạng cực bất quy tắc. Hỗn đản. Nhìn xem hắc thạch bên trên rõ ràng kết tổn, Thiết Nưu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, từ trong hàm răng gạt ra một tiếng trầm thấp chửi mắng. Cùng lúc đó, Lâm Huyền năm ngón tay khép lại, chính tinh tế cảm thụ được kia hai viên hắc thạch mảnh vụn. Tính chất cứng rắn, có chút cứng tay, nhưng mặt ngoài lại có một loại cùng loại thủy tinh, kỳ dị bóng loáng cảm giác. Mà kia cố quen thuộc âm hàn khí tức cũng lần nữa từ lòng bàn tay truyền đến, mặc dù cực kỳ yếu ớt, gần như không. Ngay sau đó, Lâm Huyền mặt không đổi sắc đem kia hai hạt mảnh vụn nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn dương mắt nhìn về phía Thiết Nưu, vị nhân huynh này, Lâm Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Nhưng mà, Lâm Huyền cũng không có chờ đối Thiết Nưu trả lời, liền trực tiếp cắt vào hạt tâm, ánh mắt trở xuống khối kia bị hắn chăm chú bảo vệ hắc thạch bên trên. Vật này, Lâm Mỗ cảm thấy hứng thú, không biết nhân huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Không thể. Thiết Nưu không hề nghĩ ngợi, trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Cái này quyết tuyệt thái độ, sớm tại Lâm Huyền trong dự liệu. Từ đối phương trước đó liều chết bảo vệ tảng đá cử động, liền đủ để nhìn ra vật này đối với hắn tầm quan trọng, tuyệt không phải tiền tài có thể đả động. Lâm Huyền nghe vậy, trên mặt không thấy mảy may tức giận, hắn chuyện lập tức nhất chuyển, xem ra là tại hạ đường đột. Đã như vậy, Lâm Mỗ thay cái hỏi pháp, vật này bắt nguồn từ nơi nào, nhân huynh có thể cáo chi? Tại hạ nguyện ý tự mình đi vãng lai nguyên địa, tự hành tìm mua. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là đối phương trong tay cái này một khối, mà là hắn đầu nguồn. Lâm Huyền tự nhận là ngữ khí đã đầy đủ hiền lành, nhưng ở Thiết Nưu nghe tới, kia bình tĩnh ngữ điệu bản thân liền dẫn một loại không cho cự tuyệt cảm giác áp bách. Đây cũng là kẻ yếu tình cảnh, cường giả nhất cử nhất động đều cần xem chừng ước đoán, sợ một cái sơ sẩy liền đưa tới tai họa ngập đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thiết Nưu suy nghĩ mãnh liệt, trầm mặc một lát, trên mặt gạt ra một tia nhìn như thẳng thắn biểu lộ, tại vạn năm chấn, hắn mặt không biểu lộ báo ra một cái cùng chân thực đến nguyên địa hoàn toàn trái ngược địa danh. Thiết Nưu trà trộn giang hồ nhiều năm, biết rõ tuyệt không thể tùy tiện bại lộ chính mình căn nguyên. Giờ phút này, hắn chỉ mong có thể sử dụng một cái xa xôi địa danh, trước đem trước mắt tôn này sắt thần lấp liếm cho qua. Vạn năm chấn, đây là Thiết Nưu có khả năng nghĩ tới, cự ly tự mình thành sơn chấn nhất là xa xôi một cái địa phương. Cách Thiên Sơn và thủy, đối phương cho dù thật đi tìm, cũng tất nhiên là nhào cái không, rốt cuộc tìm không được chính mình những người này tung tích. Người trước mắt này thâm bất khả chắc, chính mình hôm nay lắc lư hắn, nếu là nói láo bị vạch trần, hoặc là chính ngày sau ly khai thanh sơn chấn lúc bất hạnh gặp được, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Nghĩ tới đây, Thiết Nưu càng là hạ quyết tâm, chỉ cầu thuận lợi xong thành Vũ gia gia phó thác, đem trong tay cái này hai khối muốn mạng hắc thạch bình an đưa đến Dư Cảnh huyện Phong thúc thúc trong tay. Sau đó, hắn liền thành thành thật thật đối tại Thanh Sơn trấn, cũng không tiếp tục đặt chân cái này nguy cơ tứ phía giang hồ. Thế giới bên ngoài, cao thủ quá nhiều, nước cũng quá sâu. Vạn năm trấn. Lâm Huyền ở trong lòng mặc niệm một lần cái này địa danh, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ thần sắc cổ quái. Không khác, chỉ vì nơi đây hắn không thể quen thuộc hơn được, Vạn năm trấn chính vị tại Thanh Mộ huyện tận cùng phía bắc, cùng Hắc Trà huyện liền nhau. Mà hắn ngũ muội Lâm Đồng ý anh, mấy năm trước liền gả cho huyện thành lá trà phú thương Hứa gia nhị công tử. Càng xảo chính là, Thiết Nưu trong miệng Vạn năm trấn, vừa vặn chính là mình muội phu gia tộc tổ điện. Về sau Hứa gia bởi vì trà diệp sinh ý phát tích, mới cả tộc rời vào đến Thanh Mục huyện trong huyện thành tới. Năm đó ngũ muội Lâm Đồng ý anh đại hôn, tiệc cưới liền cố ý thiết lập tại Hứa gia tổ địa Vạn Năm Trấn tổ chức, Lâm Huyền chính ở chỗ này ở một ngày. Lâm Huyền trong lòng hơi động, nếu thật là tại Vạn Năm Trấn, vậy đối với hắn mà nói quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đúng là tại Vạn Năm Trấn. Quá tốt rồi. Nhân huynh có thể hay không nói đến lại tường tận một chút, cụ thể tại trong trấn nơi nào đọc được? Nếu có thể cáo chi, Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Lần này, đến Thiên Thiết Nưu trở tay không kịp, hắn muốn là nói nhảm, chỗ nào biên đạt được càng tỉ mỉ địa điểm. Trong lúc nhất thời, Thiết Nưu cả người nghẹn lời tại chỗ. Thời gian đang trầm mặc chung trôi đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lâm Huyền lông mày dần dần quá gấp. Mới trùng hợp mang tới vui sướng làm lạnh, một loại mãnh liệt không thích hợp cảm giác nổi lên trong lòng. Thiết Nưu bị cái này trầm mặc áp lực làm cho cơ hồ ngạt thở, mắt thấy rốt cuộc lửa gạt không đi qua, quyết tâm liều mạng, kiên trì lại giật một cái địa phương, ừm, là tại. Tại cung bước đường phố Ngọc Thạch cửa hàng. Đúng, ta nhớ ra rồi, chính là chỗ đó. Cung bước đường phố. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, đem tên này lưu vào trí nhớ tại tâm, hắn mặc dù đi qua một lần Vạn Năm Trấn, nhưng cũng không có từng nghe nói này đường phố, chắc là trong trấn nơi nào đó. Đạt được câu trả lời, Lâm Huyền đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Ai u, đau chết mất. Chân của ta, cánh tay của ta, ta ngực làm sao cũng tại đau. Hai tiếng thê lương kêu đau đột nhiên nổ vang, chỉ gặp nguyên bản mê man trên sàn nhà bỗng nhiên bắn lên, nhai răng trợn mắt xoa nắn bắp đùi của mình, cánh tay cùng ngực, phản phất cả người xương cốt tất cả giải tán đỡ. Mà cái kia buổi sáng từng cùng phát đường chủ tranh luận tiểu cậu, càng la quệt trên mặt một cái, lập tức giống như là đụng phải cái gì tạm đồ vật, đột nhiên buông tay, ghét bỏ kêu to lên. Cái này cái quái gì? Ướt súng, sền sệt, thúi chết người. A, là ngươi. Tiểu cậu cùng khác một tên nam tử trẻ tuổi tiểu húc mới từ kịch liệt đau nhức cùng u ám bên trong thanh tỉnh, liếc mắt liền thoáng nhìn trong phòng Lâm Huyền. Lại tập trung nhìn vào, phát hiện tự mình Thiết Nưu ca quần áo trên người tổn hại, trên mặt thình lình mang theo tươi mới máu ứ động, rõ ràng là vừa trải qua một trường ác đấu. Thiết Nưu ca, ngươi thế nào? Ai đem ngươi đánh thành dạng này? Hỗn đản, là ngươi cái này hỗn đản làm đi. Ngươi cùng trước đó đánh ta tên rác rưởi kia là cùng một bọn. Thù mới hận cũ trong nháy mắt xen lẫn, đầy ngập lửa giận cùng ủy khuất để bọn hắn hai người đã mất đi lý trí, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng trong phòng duy nhất bên ngoài người, Lâm Huyền. Chương 27, Hắc Thạch đến Nguyên Địa Thanh Sơn Trấn. Đến Dư Cảnh huyện. Chương 27, Hắc Thạch đến Nguyên Địa Thanh Sơn Trấn. Đến Dư Cảnh huyện. Hai người khí huyết dâng lên, nắm chặt nắm đấm liền muốn nhào lên. Dừng tay. Tiểu cộng. Tiểu húc. Thiết Nưu dọa đến hồn phi phách tán, không lo được trên thân đau đớn, một cái bước sang ngăn ở song phương ở giữa, đừng xúc động. Các ngươi hiểu lầm. Không phải hắn. Thiết Nưu ca. Có người thừa dịp chúng ta ngủ thiếp đi hạ hát thủ. Có phải hay không trước đó cái kia đánh ta hỗn đản làm? Bị Thiết Nưu gắt gao ngăn lại, tiểu cộng hai mắt đỏ thấm, tơ máu dày đặc, hắn không đốc. Ngủ một giấc liền vết thương chẳng chịt, ngoại trừ chạm vạng tối cái kia không coi ai ra gì, đưa tay liền phiến hắn cái tát tát bá, còn có thể là ai? Lâm Huyền đem một màn này thu hết vào mắt, cũng không nhiều lời, chỉ là hướng Thiết Nưu phương hướng có chút chắc tay, lập tức quay người liền hướng cửa ra vào đi đến. Ngay tại hắn sắp bước ra cửa phòng thời khắc, trong phòng khác một tên nam tử trẻ tuổi mang theo nghĩ mà sợ thanh âm rung động mở miệng nói: "Thiết Nưu ca, Vũ gia gia nói đúng. Bên ngoài quả nhiên nguy hiểm từ phía, lòng người hiểm ác, động một chút lại nguy hiểm đến tính mạng, ta còn là thành thành thật thật đối tại Thanh Sơn chân tốt." "Đúng vậy a." Bên cạnh tiểu cộng trong lòng có sự cảm thông, theo bản năng bật thốt lên phụ họa: "Nếu không phải kia hai viên hắc thạch là Vũ gia gia." "Ô." Hắn còn chưa nói xong câu nói kế tiếp, Thiết Nưu lập tức sắc mặt kỳ biến, dọa đến hồn phi phách tán. Cơ hồ là bản năng đưa tay, gắt gao bưng kín tiểu cộng miệng, đem đằng sau mấu chốt nhất chữ toàn bộ chặn lại trở về. Trong phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiểu cộng bị che miệng lại đi sau ra tiếng nghẹn ngào. "Thả lỏng, hít sâu, choáng đầu là bình thường." Thiết Nưu ở trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, nhưng gấp che lấy tiểu cộng miệng tay lại không cầm được run rẩy. Việc đã đến nước này, hắn đã không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể kỳ vọng vừa mới rời đi Lâm Huyền không có nghe thấy những này chí mạng lời nói. Hành lang bên trong, Lâm Huyền bước chân mấy không thể xem xét có chút dừng lại. Thanh Sơn trấn ba chữ này rõ ràng rơi vào đến hắn trong tai, cũng bị một mực khắc ấn trong đầu. Quả nhiên là cái lao giang hồ, thế mà cho cái giả tin tức. Bất quá, Lâm Huyền cũng không hề tức giận. Như hắn là Thiết Nưu, cũng sẽ không hướng một cái không rõ lai lịch, thực lực khó lường người xa lạ tiết lộ chính mình chân thực nền móng. Sáng sớm, Lâm Huyền xoay người lên kia thất thần tuấn hắc mã, Phát Xương cùng Kim Đường chủ hai người cũng dẫn ngựa theo sau lưng. Vừa mới lên ngựa, Kim Đường chủ kia mang tính tiêu chí vô tình trào phúng tựa như kỳ mã tới, "Xách, Phát Xương, ngươi cái này đi đường tư thế làm sao nhăn nhăn nhó nhó, cùng cái nương môn giống như." Qua một đêm, vết thương trên người chẳng những không có tốt, ta nhìn ngược lại còn nặng hơn. Hắn rủi ngựa xích lại gần chút, trên mặt mang không che giấu chút nào giọng niệm ai, cố ý hạ giọng: "Ta nói Phát Xương, ngươi trước kia cũng không phải như thế không có loại a. Làm sao, hiện tại lớn tuổi, điểm ấy vết thương nhỏ thế đều có thể muốn ngươi đầu này mà già." Nghe vậy, Phát Xương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ngậm miệng, vô cùng quý giá: "Ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa, bản đường chủ thân thể còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tối hôm qua toàn bởi vì chính mình nhất thời khinh địch, dẫn đến bị cái kia nhìn như thật thà nhà quê rắn rắn chắc chắc đánh mấy quyền. Vốn là mang theo Lâm Huyền tạo thành vết thương cũ, lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương, tổn thương càng thêm tổn thương. Chiếu tình hình này, chỉ sợ lại được nhiều tĩnh dưỡng rất nhiều ngày mới có thể khôi phục tới, cái này khiến hắn trở nên bực bội không thôi." Lâm Huyền đối với cái này mắt điếc tai ngơ, Hắc Thủy Bang những người này chết sống, hắn không thèm để ý chút nào. Chuyến này duy nhất mục đích liền đem Dư Cảnh Huyện đám kia hàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Ba người đi vào đầu trấn về sau, Lâm Huyền không chút do dự lên ngựa, hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Giá, dưới người hắn tuấn mã màu đen đống nhiên gia tốc, nhanh chóng đi. Chỉ để lại đầy trời quét sạch mà lên màu vàng khói bụi, hướng phía sau phát xương hai người đập vào mặt mà đi, cho bọn hắn một chặt chẽ vững vàng hoàng thổ ôm. Khục, khụ khụ. Hai người bị sặc đến liên tục ho khan, Covid dùng ống tay áo gắt gao bịt lại miệng mũi, thiết bị bụi đất mê hoặc con mắt, trong lòng không ngừng tiêu khổ, lại cũng chỉ có thể liều mạng thôi động toa kỵ, chật vật đuổi kịp đi. Liệt nhật đương không, nướng nhập nhạt đại địa, trên quan đạo cắt vàng cuộn cuộn. Dư Cảnh Huyện kia cao lớn tường thành hình dáng đã ngay trước mắt. Chỗ cửa thành xe ngựa vắng lai, mang theo trận trận bụi mù, ồn ào náo động bên trong lộ ra một cỗ biên thành đặc lưu thô kệch khí tức. Ba cái điểm đen từ xa mà đến gần, từ quan đạo cuối cùng chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa từ thưa tới dày, cuối cùng hóa thành một trận dồn dập lôi minh. Lâm Huyền tìm lại dây cương, dưới thân hắc mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí dài. Hắn dương mắt nhìn hướng kia Dư Cảnh Huyện ba chữ to tấm biển, trên mặt không có chút rung động nào. So trong dự liệu còn nhanh mấy canh giờ, giờ phút này chính là ngày độc nhất vào lúc giữa trưa. Bị Lâm Huyền xa xa lắc tại trăm mét có hơn phát xương cùng Kim Hoán hai người, giờ phút này đã là ánh mắt tan rã, bờ môi khô nước bạo ra, mặt mũi tràn đầy mồ hôi hỗn hợp có bụi đất chảy xuống từng đạo bùn câu, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, ghé vào trên lưng ngựa thở hổn hển, chỉ còn lại nửa cái mạng bộ dáng. Có trời mới biết bọn hắn đoạn đường này là như thế nào liều mạng, mới miễn cưỡng đuổi theo Lâm Huyền bóng lưng. Hai vị này tại Thanh Mục huyện cũng coi như có tên tuổi uy tín lâu năm ám kình trung kỳ cao thủ, kém chút bị tươi sống điên chết tại trên lưng ngựa. Như đúng như đây, hai người bọn họ sợ là có thể ghi tên sử sách trở thành từ xưa đến nay đầu hai cái cưỡi ngựa mệnh chết ám kình cao thủ, này cũng coi là một quả khoáng cổ thước kim thần tích. Thanh Mục huyện nhân sĩ, thủ thành quan binh tiếp nhận lộ dẫn, nhìn lướt qua phía trên đăng ký danh tự, Lưu Bảo, Dư Cung cấp thành, Bành Phong cư. Hắn đối chiếu nhìn một chút phong trần mệt mỏi ba người, cuối cùng không có quá nhiều để ra nghi vấn, chỉ là phất phất tay, ra hiệu cho đi. Cái này lộ dẫn trên tin tức tự nhiên là giả. Bất quá, lấy Hắc Thủy Bang bang chủ Đường Vũ Đồng tại Thanh Mục huyện một vùng thế lực, làm mấy phần đủ để đánh cháo lộ dẫn, cũng tịnh không phải việc khó. Bán, bánh bao lặc. Mới ra lồng bánh bao chẳng lớn, vừa mềm vừa thơm. Đường phèn, hồ lô. Toan điệu răng quả mận bắc quả mật đường lặc. Nóng hổi bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh lớn 18 cái điểm, một ngụm chảy mỡ. Mài cây kéo lặc, thương, đồ ăn, đao. Như nước trong veo rau xanh, mang hạ xương nhỏ cây cải dầu. Sao hương qua tử, khỏa khỏa sung mãn, một cảm nghiện không đi thần. Đậu hũ não, mặn hương thoải mái trượt, ấm lòng ấm dạ dày. Bên đường người bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp, đang dệt ra một mảnh tràn đầy nhân gian khói lửa. Lâm Huyền ba người dắt ngựa thớt, hành đầu tại trên vai thích cánh rộn ràng trong dòng người. Lúc này đã đổi thành từ Phát Xương cùng Kim Hoán hai người phía trước dẫn đường. Hắc Thủy Bang thế lực rắc rối khó gỡ, tại cái này Dư Cảnh huyện bên trong thành, tự nhiên cũng sắp đặt nhiều chỗ bí mật không muốn người biết cứ điểm. Bước vào đây cũng không phải là tự mình địa bàn địa giới, Phát, Kim hai người cũng là thu liễm ngày xưa phách lối khí diễm, không còn dám trắng trợn gây chuyện thị phi. Chỉ là kia ương ngạnh tính tình nhất thời khó sửa đổi, đối mặt cản đường mách tính, vẫn như cũ sẽ không nhịn được tiện tay lời ra.